Chương 681, ta tới đón ngươi. Chương 681, ta tới đón ngươi. Ngay tại một đám bách tính vừa muốn nghị luận thời điểm, đột nhiên có ba người từ trên trời giáng xuống, là ba vị nữ tử. Ba vị bất luận là khuôn mặt vẫn là tư thái, đều có thể xưng tuyệt sắc nữ tử. Bên phải một nữ, một thân làm áo đen, bên hông buộc lấy một đầu tinh tế tiên tử, chính là Phi Điểu Lâu nhị phẩm Doi Tông, mặt lạnh Minh Cơ Sa Hiến. Bên trái một nữ, tiểu y hiệp như hoa, lúng đồng tiền nhàn nhạt, một thân đơn giản cung trang ở trên người nàng lại xuyên ra gấm hoa giống như mềm mại đang yêu, cổ áo buộc lên tơ lụa lỏng lẻo sáng kết. Theo nàng nhẹ giơ lên cánh tay động tác, dưới bà táo hở ra độ con bị ánh nắng phát họa ra thẳng tắp mà ôn nhuận, lại to lớn hình dáng, như trồng vân tuyết. Nàng nở nang đường cong giống đầu mùa xuân dâng nước mặt hồ, cách khinh bạc vải áo cũng có thể nhìn ra mê người nhu chậm chập trùng. Trong lúc phất tay, vận bị mười phần. Giang Thượng Hàn đều không cần xem mặt, chỉ là nhìn người này rơi xuống đất thời điểm trước ngực sóng lớn cuộn trào sóc này lưu động, cũng có thể đoán được là ai. Ngực lớn cung nô nhỏ tao chim, bắc tính ghét nam đệ nhất nhân, Vân Thước. So với cái này lạnh lẽo một mị, một người cầm đầu mỹ, càng khiến người ta trong lòng phát run. Chỉ thấy nàng, một thân tiên diễm hoa lệ váy đỏ, một đôi chân dài như ẩn như hiện. Mày như sa lông mày, mắt như nước hồ thu. Mũi ngọc tinh xảo môi đỏ vừa đúng rơi vào tấm kia trắng muốt như ngọc gương mặt bên trên. Nhìn quanh ở giữa có quan sát chúng sinh xa cách cảm giác, trong thần sắc mang theo 3 phần cao lãnh, 7 phần tôn quý. Tựa như là một vị nữ vương. Nàng cũng đúng là nữ vương. Đại Tĩnh Ly Vương, Dương Chi Hy. Nữ vương này mắt phượng, nhưng lại đang lưu chuyển đến Giang Thượng Hàn trên thân thời điểm, tiết ra một tia lơ đãng ngạc nhiên mừng rỡ cùng dịu dàng. Tham kiến Ly Vương điện hạ. Tham kiến Ly Vương điện hạ. Tham kiến Ly Vương điện hạ. Đại Lương thành bên ngoài, vạn dân hành lễ. Đầu gối ép mềm tuyết trắng ngàn cân. Miễn lễ a. Dương Chi Hy tại sau khi hạ xuống, mỉm cười cơ cơ ống tay áo. Sau khi nói xong, Dương Chi Hy lại đi đến Giang Thượng Hàn cùng Cơ Lão tướng quân trước mặt. Nàng dẫn đầu hướng Cơ Lão tướng quân thi lễ một cái, vất vả Lão tướng quân. Cơ Lão tướng quân cười cười, công chúa điện hạ gãy sát Lão phu. Hắn xưa nay không xưng hô đối phương là vương. Trong mắt hắn, không có nữ tử đáng giá phong vương. Dương Chi Hy khách khí về sau, cũng không lại để ý tới Cơ Lão tướng quân, mà là nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, người quanh mình âm thanh huyên náo dường như đều bị bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài. Giang Thượng Hàn nhìn xem Dương Chi Hy cười cười, rõ ràng không hề động miệng, nhưng thật giống như có âm thanh truyền vào Dương Chi Hy trong tai. Ta thắng. Dương Chi Hy cũng lộ ra mỉm cười, cho nên bản cung tới đón ngươi. Vậy ta nếu là không có được đâu, bản cung cũng tới tiếp ngươi. Tin ngươi, nhưng nếu là ta chết đi đâu, ngươi sẽ không chết. Bạn nhất đâu? Kia bản cung nhường những người kia cho ngươi chôn cùng. Vậy còn ngươi, ngươi còn muốn nhường bản cung chôn cùng? Ngươi nếu là chính mình muốn chết, liền gọi tuất tỉnh. Dương Chi Hy nhanh chóng nháy mấy cái lông mi, nhíu phẩm mi. Sợ bị Giang Thượng Hàn nhìn ra chính mình bởi vì cái này tuẫn tình một tử, là đến cỡ nào mở ra tâm. Bản cung mới bất tử. Vì sao? Không có sống đủ. Cảm ơn ngươi đến chờ ta. Giang Thượng Hàn biết, Dương Chi Hy mặc dù ra sân đã khuya, cũng đã chờ ở đây không thua 2 canh giờ. Dương Chi Hy ý cười dày đặc 7 phần, ngươi là bản cung người, bản cung tự nhiên muốn chờ. Nàng tận lực tăng thêm bản cung người 4 chữ, âm cuối dương nhẹ, giống lông vũ gãi đang nghi nhọn. Hai người có qua có lại, đã có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, lại có lẫn nhau thử trêu chọc. Cơ Lão tướng quân ở một bên thấy thẳng nhíu mày. Hắn chỉ coi hai người này đang nói chút không muốn gấp lời nói, nhịn không được ho một tiếng, "Điện hạ, nơi đây phong tuyết càng lúc càng lớn, có cần hay không lão thần giúp ngươi tìm kiện khoác nói bóng gió, hai người cũng là nói chuyện à. Ta cái này tuổi đã cao đứng tại trời tuyết lớn, bồi tiếp hai người các ngươi nói câm lời nói, làm cho bí hiểm." Dương Chi Hy lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó hết thân thể, lớn tiếng nói, "Hộ quốc công, ngươi không phải mới vừa hỏi Thẩm Mục Ngữ ở đâu sao? Bản cung tới giúp ngươi giải đáp. Thẩm Mục Ngữ sắp bế quan đột phá thánh cảnh, cho nên không thể đến đây. Mặt khác, hắn vì chuyên chú đột phá thánh cảnh, sáng nay đến bệ hạ phê chuẩn, Thẩm Mục Ngữ đã từ đi thần lòng trái đem, đô đốc phủ phó đô đốc, binh bộ thị lang bà trước, lại phải bệ hạ thánh chỉ, bản cung đem tạm thời đại lĩnh thần lòng trái đem trước. Bởi vì hôm nay bản cung cùng Cơ Lão tướng quân cộng đồng tới đón tiếp hộ quốc công. Trong đám người, mặc một thân bách tính trang phục Dương Thừa Nhiên khí siết chặt song quyền, nàng đang nói cái gì? Cái gì Thẩm Mục Ngữ đến chấm phê chuẩn từ đi bà trước? Còn nói cái gì để ngươi tạm thay thần lòng trái đem? Chấm sao không biết? Chỉ thấy Giang Thượng Hàn vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, hóa ra là dạng này, làm phiền điện hạ, vất vả Cơ Lão tướng quân. Nói, Giang Thượng Hàn còn đối với phương Bắc bầu trời chắp tay hành lễ, cảm kích hoàng ân hạo đãng, vậy hạ thông cảm. Dương Thừa Nhiên nghe xong Giang Thượng Hàn còn nâng lên chính mình, không khỏi có mấy phần vui mừng. Cái này biểu đệ, xác thực không có phí công bồi dưỡng a. Kỳ thật Giang Thượng Hàn vẫn luôn biết Dương Thừa Nhiên ngay tại trong đám người, nhưng hắn cũng một mực không có đem đối phương coi ra gì. Tựa như Dương Chi Hy như thế, nàng mặc dù giả truyền thánh chỉ, Dương Thừa Nhiên mặc dù sinh khí, nhưng là Dương Thừa Nhiên còn không phải không đi đem chuyện này làm thành thật. Vân Thước. Dương Chi Hy kêu một tiếng. Vân Thước hiểu ý, lập tức móc ra rượu đến, đưa đến Giang Thượng Hàn trước mặt. Bình thường quy củ là, thần long trái đem cùng chiến công thần tướng đối ẩm về sau, quẳng chén vào thành. Nhưng là, Vân Thước phân biệt cho Dương Chi Hy cùng Cơ Lão tướng quân một chén nhỏ rượu, chờ đến tiên Giang Thượng Hàn thời điểm. Nhưng lại không biết Vân Thước ở đâu móc ra một cái bình lớn. Rất lớn một cái bình. Trong nội tâm nàng mỹ mỹ, ôm đi tới Giang Thượng Hàn trước mặt. Nhanh, hộ quốc công nhanh tiếp một chút, nô tỳ lực yếu người lực yếu. Người thiên hạ bảng nhị người lực yếu. Giang Thượng Hàn trong lòng mang lấy, trên tay lại tranh thủ thời gian tiếp nhận. Vất vả Vân trưởng sự. Vân Thước hướng về phía Giang Thượng Hàn đạt được giống như tươi đẹp cười một tiếng, sau đó vác lấy tay nhỏ, đi đến trong ba người ở giữa, chủ trì nghi thức. Điện hạ, hai vị đại nhân, các ngươi có thể đối ẩm. Cơ lão tướng quân nhìn một chút Giang Thượng Hàn ôm lớn bình rượu, nuốt ngụm nước bọt nói, cái này Dương Chi Hi cũng nhíu nhíu mày. Cái này so với hắn bụng đều lớn, ai uống được a? Vân Thước không nhìn hai người, chỉ là hướng về phía Giang Thượng Hàn cười hỏi, quốc công gia còn chờ cái gì đâu? Nhanh kính điện hạ cùng cơ lão tướng quân a, chẳng lẽ lại còn muốn điện hạ trước mời ngài? Giang Thượng Hàn hướng về phía Vân Thước cười cười, vẫn là Vân Trường Sử biết người đau lòng à, biết bên trên lạnh bên ngoài uống không lên rượu ngon, vậy mà chuẩn bị như thế lớn một cái bình. Nói đến lớn thời điểm, Giang Thượng Hàn tận lực tăng thêm âm, còn hướng Vân Thước trước ngực quét một cái. Vân Thước sao có thể không có phát hiện, nhưng là cũng không tiện phát tác. Vân Thước chỉ là cười lớn một chút, sau đó cắn răng, gằn từng chữ, phải làm. Uống đi, ngươi cứ uống a, không uống chết ngươi. Cơ lão tướng quân nghe vậy, cảm thấy mình trước kính Giang Thượng Hàn cũng không có không ổn. Dù sao chiến tích của hắn chi đặc sắc, để cho mình đều thường xuyên vui vẻ nửa đêm đứng lên tìm xa bản tôi diễn. Thế là cơ lão dẫn đầu nâng chén nói, đến, Giang soái, lão phu trước kính ngươi một chén. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, dơ lên vỏ rượu, cao giọng nói, Giang mỗ, chinh chiến xa trường nửa năm, bây giờ thấy quốc thái dân an, tâm ta rất an ủi. Quốc an, thì ta đại tinh ngàn vạn tướng sĩ, an tâm. Nhưng hôm nay cái thứ nhất rượu, không khả kính ta Giang Thượng Hàn, hẳn là kính vô số vì bảo hộ ta đại tĩnh, mệnh tăng xa trường kỳ lân quân, hồng giáp quân, thần uy quân, thần long quân, thần võ quân, thề châu quân, vô số vì quốc chiến ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đại tĩnh quân dân. Nói, Giang Thượng Hàn đem Vân Thước tỉ mỉ điều chế vài ngày rượu, rơi tại trên mặt tuyết. Chương 682, quyền thần Giang Thượng Hàn. Chương 682, quyền thần Giang Thượng Hàn rượu hướng phía dưới bảy tới. Trong nháy mắt tại trong đống tuyết, nhân mở một mảnh màu đậm vết tích. Đại địa không nói, chỉ là thay thế vong linh im lặng tiếp nhận phần này chịu nặng kính y. Vân Thước trong lòng mắng một tiếng ngựa bắn ra. Cơ lão tướng quân đột nhiên lưỡn thẳng xuống lưng, đục ngầu trong mắt nổi lên qua mang, hắn đem trong tay bát rượu giơ lên cao cao. Âm thanh rung động lại to, Giang Soái nói đúng, nên kính bọn họ. Dứt lời, cơ lão tướng quân cũng sẽ trong chén rượu dịch dội về đất tuyết. Dương Chi Hi căng cứng lông mày chậm rãi giãn ra, nhìn qua bị nhuộm dần đất tuyết, mắt sát thâm trầm. Nàng cũng bưng chén lên, cổ tay dương nhẹ, rượu dịch vạch ra một đường vòng cung rơi vào trong đống tuyết. Kính vong hồn, kính thương sinh. Vân Thước trên khuôn mặt nhỏ nhắn danh manh ý cười dần dần thu lại, tại bụng dưới trước tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt. Nàng nguyên bản tại trong rượu tăng thêm gia vị, đúng là muốn trêu cợt Giang Thượng Hàn, có thể giờ phút này nhìn xem ba người trang nghiêm thần sắc, nghe tuyết bên trong thấm rượu thanh âm, trong lòng cũng có chút không hiểu kỳ quái cảm xúc. Đại Bằng. Dương Chi Hi lại kêu một cái tên. Cách đó không xa, Ly Vương phủ tướng quân Đại Bằng chắp tay hành lễ, sau đó lại phất phất tay. Ngay sau đó liền có hơn ngàn hồng giáp quân sĩ, theo hai bên cửa nhỏ nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn có một nửa người đều bưng chất gỗ rượu khay cùng mười mấy bát rượu. Tất cả rượu đều bị một nửa kia hồng giáp quân hai tay đưa cho Kỳ Lân quân, Tử Sơn Minh cùng chưa về Tây Cảnh, đi theo Giang Thượng Hàn trở về kinh thần ủy quân tướng sĩ. Đây cũng là đại tinh quý củ. Chén thứ nhất kính thần tướng, chén thứ hai kính bạc quân. Hoàn thành động tác sau, Dương Chi Hi giơ lên một chén rượu nói, ta đại tinh các tướng sĩ, các ngươi bảo hộ ta đại tinh bình an, cùng Nam Man Tây Di quần nhau đồng thời khải hoàn mà về, mỗi người các ngươi đều là ta đại tinh anh hùng, các ngươi cùng một chỗ chính là ta đại tinh cứng rắn nhất tướng sát. Dương Chi Hi thanh âm mắt lạnh, mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, ánh mắt đảo qua từng trương mang theo gian nan vất vả nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng khuôn mặt, các ngươi cũng là vô số đại tinh bách tính ngủ yên ỉ vào. Nàng bỗng nhiên đưa tay, nâng đến rìa lông mày, cái này chén thứ hai, bản cung kính những cái kia tại quốc chiến bên trong thụ thương huynh đệ, nguyện các ngươi sớm ngày khôi phục, lại đến chiến trường. Dứt lời, nàng ngửa đầu uống vào một ngụm, rượu dịch theo trắng nón cái cổ trượt xuống, thấm ướt tiên diễm váy đỏ, nàng không thèm để ý chút nào. Cái này chén thứ ba rượu, không phải khánh công, là bồi tội. Vừa dứt lời, quanh mình hồng giáp quân cùng chịu rượu tướng sĩ đều là khẽ giật mình. Thanh âm của nàng có chút trầm xuống chút, mang theo vài phần trung tình khẳng hạn, một trận, bản cung cũng không nghĩ đến, vậy mà đánh tới hôm nay, 29 tháng chạp. Bản cung thấy thẹn đối với rời xa cố thổ các tướng sĩ. Bản cung biết, cha mẹ của các ngươi vợ con đang chờ ngươi nhóm về nhà. Bất quá, các ngươi yên tâm, ngày mai bản cung đồng dạng sẽ để các ngươi qua một cái khó quên năm. Lại là một chén rượu vào cổ họng. Dương Chi Hi sắc mặt nhiều ba phần hồng nhuận. Cuối cùng một bát Dương Chi Hi ánh mắt đột nhiên sắc bén, như ra khỏi vỏ kiếm, tính cái này đại tính vạn dặm non sông. Mời các ngươi trong tay đao thường, trong lòng trung nghĩa. Đường ngu mối thủ, bản cung nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chờ hết thể đều kết thúc, bản cung tự thân vì các ngươi thành công, nhờ người trong thiên hạ đều biết, các ngươi không phải ai tư mình, là đại tính sống lưng. Một ngụm cuối cùng rượu uống cạn, nàng đem cái chén không trùng điệp đống nhiên ở bên cạnh hồng giáp quân trên khay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hiện tại, làm trong tay các ngươi rượu. Dương Chi Hi nói xong câu nói sau cùng, vẻ mặt hào hùng, ánh mắt mong đợi nhìn về phía tất cả Kỳ Lân quân, cùng trong tay bọn họ chưa thấm môi rượu. Nhưng là Kỳ Lân quân không người nâng chén, cũng không có người đọc rượu. Tĩnh. Cảnh tượng theo vừa rồi hào tình bạt trượng, đống nhiên biến hoàn toàn tĩnh mịch lên. Tĩnh. Nhường Dương Chi Hi trên mặt bò lên trên một vệ tên là lúng túng sát thái. Giang Thượng Hàn trong lòng thầm hô một tiếng, gặp ta thành Lam Ngọc Niên canh liêu. So với mấy đại thần quân, Kỳ Lân quân chính là Giang Thượng Hàn một tay thành lập quân đội. Bọn hắn bản thân cũng đều là hướng tới Kỳ Lân viện ngàn vạn học sinh. Hơn nữa trải qua Giang Thượng Hàn vô số lần phục tùng tính khảo thí, lại thêm Giang Thượng Hàn bồi dưỡng hai đại tẩy não đại sư, Đao Khả cùng Mạc Bạch Ca nửa năm qua này huấn luyện. Lúc này, không có Giang Thượng Hàn tôn tướng chi lệnh, dựa vào Dương Chi Hi nâng chén, sắp thực không người dám uống. Trong lòng nhất nóng này là Đao Khả. Nàng sao có thể nhìn không ra lúc này tình trạng không đúng, bất quá coi như nàng lại gấp, nơi này cũng không có nàng nói chuyện phần. Dương Chi Hi mặt càng ngày càng lạnh. Mấy vị thần tướng, quý tộc, đại thần hai mặt nhìn nhau, trao đổi lấy ánh mắt phức tạp. Trong đám người, trông thấy Dương Chi Hi kinh ngạc, Dương Thừa Nhiên trong lòng đều trong bụng nở hoa đến. Tốt, tốt, chấm thật là càng ngày càng ưa thích cái này biểu đệ. Bên cạnh hắn, có một vị nữ giả nam trang thanh tú khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, dân nữ cũng là cảm thấy Giang Thượng Hàn người loại này, so cô càng thêm đáng sợ." "Ân." Dương Thừa Nhiên nghiêng đầu, "Nam cung cô nương sao muốn?" Được xưng là nam cung nữ tử nói khẽ, "Kỳ Lân viện chính là đại tính lập quốc ỷ vào, nhưng cũng có thể là đối với triều đình chi phối lớn nhất uy hiếp. Trước kia Kỳ Lân viện, Văn Thánh Nhân có lẽ là biết điểm này, cho nên chưa từng xuất đầu lộ diện. Văn Thánh Nhân quy củ, chẳng những đem học sinh số lượng khống chế rất ít, hơn nữa mấy cái học viện ở giữa cơ bản đều là tự mình. Mỗi vị viện trưởng cơ bản đều tại lĩnh vực của mình có sở trường, bất thiện cái khác cũng đều rõ ràng có không giá tâm đặc điểm. Nhưng hôm nay, Thương Văn Cần võ thiện cờ tinh đan Giang Thượng Hàn đã trở thành Kỳ Lân viện trên thực tế trưởng không người. Đã từng hắn khảo viện thời điểm, cũng không biểu hiện ra qua tướng quân viện mang bình chi nghệ, nhưng hôm nay nửa năm quốc chiến, đã đầy đủ nói rõ người này vẫn là một cái tướng tài. Theo ta được biết, thần cơ viện ngay tại chế tạo cơ quan, cũng là bắt nguồn từ bản vẽ của hắn. Giang Thượng Hàn tiếng đàn kỹ năng, dân nữ không biết, có thể cái khác sáu cửa đều là nhất lưu, nghĩ đến tiếng đàn kỹ năng cũng nhất định không kém. Những này đã có thể chứng minh Giang Thượng Hàn là một cái mọi thứ tinh thông người hoàn mỹ. Có thể những này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Giang Thượng Hàn chẳng những đem học sinh số lượng lật ra 30 lần có thừa, hơn nữa còn lấy quốc chiến, thành quân làm lý do, phá vỡ chư bị viện trưởng giám sát. Hiện tại Kỳ Lân viện, cùng nó nói là đại tính bồi dưỡng nhân tài địa phương, còn không bằng nói là Giang Thượng Hàn mang cửa phủ sinh. Ngắn hạn còn tốt, nhưng nếu là đợi một thời gian, một số năm sau Giang Thượng Hàn mấy vạn môn sinh đem trải rộng triều chính. Vậy coi như Giang Thượng Hàn bản nhân lại trung tâm với ngài, hắn ngàn vạn học sinh, hắn bồi dưỡng ra được to to nhỏ nhỏ mấy ngàn mang binh tướng quân, bọn hắn sẽ đủ. Dương Thừa Nhiên lạnh giọng cắt ngang, có chút híp mắt, chuyện này về sau đừng muốn nhắc lại. Dương Thừa Nhiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng kỳ thật đã nghe lọt được ba phần. Bệ hạ, dân nữ cũng là vì ngài muốn. A Nam cung Thiện Thiện lúng liễu nói. Dương Thừa Nhiên ừ một tiếng, thái độ hòa hoãn một chút, chấm lại làm sao không biết quyền thần chi hại, thật là quyền thần cũng chỉ là quyền thần, bất luận là năm đó học trò khắp thiên hạ lục cấm phục, vẫn là bây giờ danh xưng thiên hạ sĩ tử đứng đầu nam đường đương, đều chỉ là thần, chỉ là người ngoài mà thôi. Nhưng cô nàng là họ Dương. Nghe vậy, Nam cung Thiện Thiện nhẹ giọng xưng là, nhưng trong lòng đã đem Dương Thừa Nhiên mắng một vài lần. Chương 683, thấy rõ vân thức bộ pháp. Chương 683, thấy rõ vân thức bộ pháp Nam cung Thiện Thiện. Nam cung Kiếm Lô thế hệ tuổi trẻ dòng chính đệ tử, không bao lâu là tinh luyện đúc kiếm chi nghệ, còn từng đi xá thông thiên sơn. Tại Dương Thừa Nhiên đăng cơ xưng đế về sau tuyển tú thời điểm, bị Nam cung Kiếm Lô đưa vào cung. Nàng cũng là bây giờ hoàng hậu chi vị tam đại mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Trở thành hoàng hậu dự bị, cũng không phải là nói nàng dáng dấp đến cỡ nào để mắt. Tương phản, Nam cung Thiện Thiện tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng hoàng hậu chi vị, xưa nay không là thật đơn giản tướng mạo liền có thể đánh giá. Nam cung Thiện Thiện tùy thân hai vị nhị phẩm chuẩn kiếm tiên, trong nhà có vị sắp hoặc là đã tấn thăng nhất phẩm kiếm tiên cường giả đỉnh cao, chính là nàng lực lượng. Trên thế giới này, cơ hồ không có loại kia rõ ràng xuất thân thấp hèn, không có thế lực, cuối cùng lại dựa vào hoàng đế yêu ngươi yêu tới nổi điên trở thành hoàng hậu. Nam cung Thiện Thiện các sư minh sư tỷ vẫn luôn đem xuất thân cơ thị cơ nguyên phương cùng xuất thân dĩnh xuyên mạnh thị lệ phi xem như mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nhưng là Nam cung Thiện Thiện nhưng vẫn không có đem hai nữ tử này coi ra gì. Dưới cái nhìn của nàng trong cung người thông minh nhất chính là vị kia họ Kiều mỹ nhân. Kiều mỹ nhân rõ ràng không có hài tử, lại có thể nuôi dưỡng Dương Thừa Nhiên sủng ái nhất đại công chúa cùng ngũ hoàng tử. Hơn nữa nàng dám thí quân. Thí quân về sau, còn có thể bình an không việc gì, khắp thiên hạ này có thể có mấy người. Mặc dù Nam cung Thiện Thiện cùng Kiều Kiêm gia không hợp, nhưng là Nam cung Thiện Thiện luôn luôn đều cho rằng Kiều Kiêm gia cho Dương Thừa Nhiên ý kiến, không có vấn đề. Dương Chi Hi mặc dù quyền nghiêng triều chính, có thể khắp nơi để ép Dương Thừa Nhiên. Nhưng là Dương Chi Hi khả năng căn bản không có những tính toán khác, chỉ cần Dương Thừa Nhiên ở trước mặt nàng an phận, Dương Chi Hi cũng sẽ không động đến hắn. Chờ Dương Chi Hi chết già về sau, Dương Thừa Nhiên hậu nhân cũng có thể dần dần trọng trưởng quyền lực. Nhưng là Giang Thượng Hàn liền không giống như vậy. Giang Thượng Hàn tên là trung thần về sau, giường cột nước nhà. Nhưng là hắn trên thực tế khả năng chưa từng có đem hoàng quyền coi ra gì. Hoàng đế này làm sao lại không rõ đâu? Chẳng lẽ hoàng đế này thật sự cho rằng Giang Thượng Hàn sẽ giống Lý Trường Phong như thế, đối hoàng đế chi vị không có bất kỳ cái gì hứng thú? Nam cung Thiện Thiện cười khổ lắc đầu. Trầm tư suy nghĩ lấy giải quyết kế sách Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, lại một lần nữa đối mặt lên Dương Chi Hi ánh mắt. Dương Chi Hi đang cười mỉm nhìn xem hắn. Nàng cũng đoán được tất cả nguyên nhân, bất quá kỳ thật nàng cũng không tức giận, nàng chỉ là rất ít nhìn thấy Giang Thượng Hàn dạng này dáng vẻ quân bách, cảm thấy rất có ý tứ. Giang Thượng Hàn cũng nhìn xem Dương Chi Hi cười cười, sau đó ngồi xổm người xuống, ôm lấy vỏ rượu. Theo động tác của hắn, sau lưng, hơn bạn Kỳ Lân quân trong tay bắt rượu đồng thời bưng lên. Đều nhịp, một đám thần tướng lần nữa hai mặt nhìn nhau, trao đổi càng thêm phức tạp ý nghĩ. Giang Thượng Hàn vội vàng ôm vỏ rượu quay người, ánh mắt đảo qua đứng trang nghiêm Kỳ Lân quân nhóm, cất cao giọng nói, mặc dù Văn Thánh Nhân tự mình đã thông báo, quốc chiến không thắng, không thể say rượu. Nhưng là hôm nay chính là trưởng công chúa điện hạ tự mình mời chúng ta. Ta thân làm Kỳ Lân một phân tử, dẫn đầu làm. cũng hy vọng các vị đồng môn cùng một chỗ đáp lễ điện hạ, sau đó văn thánh nhân phạm là có bất kỳ trách cứ, một mình ta gánh chịu. Nghe vậy, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ, hóa ra là văn thánh nhân không cho uống rượu a, vậy thì nói qua. Dương Chi Hi chỉ là nhíu mày cười cười, không nói gì. Sau đó chỉ thấy Giang Thượng Hàn cho nàng một ánh mắt, sau đó đột nhiên ôm lấy vỏ rượu, ngửa đầu liền rót. Dương Chi Hi đọc hiểu Giang Thượng Hàn ánh mắt. Cái kia, điện hạ, ta tự phạt một cái. Chúng ta huynh đệ đã chết nóng, không thể tận mắt thấy hôm nay, rượu này, thay bọn hắn uống. Sau đó, vạn quân nâng ly. Rượu dịch vào cổ họng nuốt âm thanh, bọc lấy kim qua thiết mã gào thét. Chờ giọt cuối cùng rượu tan mất, tất cả cái chén không bị chỉnh tề thu hồi khay, phát ra tiếng va chạm như là trống trận gióng lên. Thống quái. Vân Thước đứng ở một bên, mũi chân vô ý thức ép trên mặt đất tuyết động. Nàng nhìn xem Giang Thượng Hàn hầu kết nhấp nô, nhìn xem vỏ rượu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nhẹ, nhìn xem Giang Thượng Hàn thật uống còn lại một phần nhỏ chính mình nướng rượu. Rõ ràng trêu cợt tâm tư là được, lại một chút cũng không vui, chỉ có không hiểu bực bội. Giang Thượng Hàn quệt miệng sừng vết rượu, hướng về phía Vân Thước cười nói, Vân Trường Sử rượu này không tệ, chính là quá mạnh chút. Hắn lung lay vỏ rượu, còn lại một chút chút, Vân Trường Sử muốn hay không nếm thử. Vân Thước vừa định phát tác, đã thấy Giang Thượng Hàn đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ôm vỏ rượu liền phải ngã xuống. Vân Thước. Dương Chi Hi vội vàng hô một tiếng. Vân Thước tay mắt lênh lẹ, một cái quỷ dị bộ pháp liền xuống tới, đỡ Giang Thượng Hàn. Vào tay chỗ 10 phần nóng hổi, rất hiển nhiên Giang Thượng Hàn đã trúng lưu kế của mình. Giang Thượng Hàn một bộ đã say không còn hình dáng bộ dáng, tựa ở Vân Thước trong ngực, thanh âm mang theo nồng đậm mùi rượu, vẫn là Vân Trường Sử người đau lòng, biết dịu ta một thanh Vân Thước vừa tức vừa giận, muốn đem hắn đẩy ra, có thể trên tay hơi chút dùng sức, liền nghe tới Giang Thượng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là thật đã quá say. Nếu là tùy ý hắn đổ vào nơi này, điện hạ chắc chắn trách phạt. Cho nên Vân Thước cắn răng, chỉ có thể nửa đỡ nửa ôm hắn, hướng về phía Dương Chi Hi cùng Cơ lão tướng quân nói, điện hạ, nghi thức không sai biệt lắm, nên trở về thành. Dương Chi Hi ừ một tiếng. Mở cửa thành. Cơ lão tướng quân hùng hậu thanh âm vang lên. Nên kỷ lần quân về nhà. Theo thanh âm, nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra. Cửa trục chuyển động trong tiếng kẹt, toàn thành đèn lồng đống nhiên sáng lên. Vàng ấm quang xuyên thấu qua tuyết màn tràn qua đến. Vân Thước dùng ngọc thủ vặn Giang Thượng Hàn một chút, xông đại quốc công vào thành. Giang Thượng Hàn say khướt lắc đầu, không đi, ta cũng là không đi. Dựa vào Vân Trường Sử mang trong lòng có thể so sánh cái này vỏ rượu còn say lòng người ngươi. Vân Thước vừa thẹn vừa giận, đưa tay liền muốn đánh, lại bị Giang Thượng Hàn một phát bắt được cổ tay. Vân Thước mắt bốc sát khí. Ngay sau đó, Giang Thượng Hàn giống như lập tức khôi phục như thế, nhanh chóng buông lỏng ra Vân Thước ôm ấp, sau đó quay người liền lên lưng ngựa, lưu lại nguyên địa vẻ mặt ngậm bứt Vân Thước. Không phải là bởi vì Giang Thượng Hàn giống như đọc hiểu mình lập tức liền phải động thủ tâm ý, mà là hắn dùng bộ pháp là công pháp của ta. Vân Thước nhìn rất rõ ràng, vừa rồi Giang Thượng Hàn thoát khỏi chính mình, nhanh chóng lên ngựa bộ pháp, rõ ràng chính là mình đi đón, có vẻ như uống nhiều quá phải ngã dưới Giang Thượng Hàn thời điểm sử dụng bộ pháp. Cái này sao lại thế này? Lập tức Giang Thượng Hàn đối với Vân Thước cười cười, đa tạ vừa rồi Vân Trường Sử săn sóc. Dứt lời, Giang Thượng Hàn liền giơ cao kỳ lần kỳ vung tay hô to, "Kỳ Lân, về nhà." Thiên quân vạn mã đáp lại trấn lạc mái hiên tuyết động, móng ngựa bước qua kết băng sông hộ thành. Cùng lúc đó, vô số pháo bắt đầu giấy lên. Lốp bốp trận trận tiếng vang bên trong, dân chúng vây quanh đội ngũ hướng trong thành đi. Có phụ nhân đem hài tử nâng quá đỉnh đầu, hai tử cười khanh khách âm thanh hòa với nơi xa chuyển đến pháo âm thanh. Nâng thành vui mừng. Tử Sơn Minh tất cả mọi người lại bị một màn này làm có chút cảm động. Nhất là xuất thân Tây Ngu người. Tại hai quốc gia, bọn hắn gặp khác biệt cảnh ngộ. Nên đón bọn hắn chính là đấm máu đồ đao, vẫn là pháo tiêu đốt. Hoàn toàn không giống. Tất Lão Đại nhìn bên cạnh đám người, đắc ý nói, thấy không? Đây chính là chúng ta Đại Tĩnh. Tất Lão Nhị cười không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu đỡ ngực. Tất Lão Tam nhìn xem rộng lớn cửa thành, chỉ ngay ngắn đũ quần. Chỉnh lý bọc hành lý. Tiến vào Đại Lương. Chương 684, cây khô trước nữ tử. Chương 684, cây khô trước nữ tử. Đại Lương thành bên ngoài cực xa chỗ, có chỗ sườn núi nhỏ. Trên sườn núi có một vị cẩm y nam tử, có một thanh thần long quân chế thức trường thương. Thương tiên, thần mục ngữ. Nhìn xem Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Hi, một kim đỏ lên, cùng một chỗ tiến vào Đại Lương thành thân ảnh. Thần mục ngữ thở dài. Tân Nguyệt Điện Hạ, đây là thần cuối cùng có thể giúp các ngươi làm. Hôm nay thần mục ngữ đúng là tận lực không có mặt, nhưng không phải là bởi vì cái gì ghen ghét tráng niên tài tuấn, chèn ép nhân tài mới nổi. Nguyên nhân có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất là cho Dương Chi Hi một cái cứu chàng cơ hội, nhưng nàng thu hoạch được Giang Thượng Hàn hảo cảm. Thẩm Mục Ngữ trước đó không cùng Dương Chi Hi khai thông qua, nhưng là hắn biết Dương Chi Hi nhất định sẽ làm như vậy. Duy nhất nhường hắn không có nghĩ tới là Cơ lão tướng quân vậy mà tới. Tại Bắc Tĩnh quốc tướng soái bên trong, mặc dù võ uy công Giang Hải Nôn, Dạ Vũ Bá Lanh Thiên Lý, Lưu Vân Hầu Hứa Sương Tông, Lục Đạo Hầu Võ Thạch, Tiến Châu Vương Dương Văn Hiếu bọn người so Thẩm Mục Ngữ lớn tuổi, nhưng trong đó đều không để cho Thẩm Mục Ngữ chân chính phục qua người. Thậm chí bao gồm năm đó Lương Vương Dương Văn Học. Tại quân sự dụng binh bên trên Thẩm Mục Ngữ phục qua người, chỉ có một cái nữa. Lần này nhường tam tuyến thủ thắng Giang Thượng Hàn tính gần phân nửa. Cơ lão tướng quân tính hơn một cái một chút. Cơ lão tướng quân đối với Thẩm Mục Ngữ mà nói, không chỉ có là hắn mới vào thần long quân người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa còn là hắn tại tướng quân viện thời điểm lão viện trưởng. Theo lý mà nói, bọn hắn quan hệ hẳn là rất tốt. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Thẩm Mục Ngữ đã từng không chỉ một lần đắc tội qua Cơ lão tướng quân. Tại Đại Lương thành nổi danh nhất một lần, chính là hắn năm đó cự tuyệt cưới Cơ Nguyên Huệ làm vợ. Sự kiện kia một lần nhường Cơ lão tướng quân thật mất mặt. Năm đó Cơ Nguyên Huệ cũng muốn chết muốn sống. cuối cùng vẫn là Lưu Vân Hầu trước phủ đến cầu thân cầu hôn, Hứa Thành Phong lễ hỏi bảy đầy dòng dã một con đường, này mới khiến Cơ Nguyên Huệ trùng hoạch tân sinh. Có thể chữa trị nữ tử chi tâm tuyệt đối không phải tiền tài, nhưng là mỗi một cái có thể thành công phương pháp, cũng không thể thiếu đi những vật này. Về sau tự hạ một đời Lưu Vân Hầu cũng coi là một bước lên mây, mấy năm trước thành công làm tới thần võ hữu tướng, về sau lại trở thành thần võ trái đem. Cơ lão tướng quân mặc dù trung nghĩa, nhưng là bởi vì tử tôn đa số chiến tử xa trường, cho nên đối với nữ nhi, các cháu gái hôn sự cực kỳ để bụng. Năm ngoái tân tấn tướng soái Bạch Đường, liền cùng Thẩm Mộc Ngữ đi hai con đường. Bạch Đường vui vẻ đáp ứng cưới Cơ Nguyên Hương làm vợ sự tình. Bạch Đường cũng đã trở thành tấn thăng nhanh nhất tướng soái. Đại Lương thành bên trong gần nhất có rất nhiều sự tình, nhưng rất nhiều người đều hiếu kỳ, tỉ như Dương Thừa Nhiên đem đi Thẩm Mộc Ngữ. Rất nhiều người đều suy đoán là muốn lôi kéo. Kỳ thật không phải. Dương Thừa Nhiên trong lòng mình rõ ràng, nếu là Thẩm Mộc Ngữ có thể lôi kéo, nhiều năm như vậy hắn đã sớm lôi kéo tới. Hiện tại coi như Thẩm Mộc Ngữ cùng Phi Điểu Lâu náo tách ra, chính mình cũng không có hy vọng. Coi như Thẩm Mộc Ngữ thật đáp ứng chính mình, vậy chờ đến có một ngày hai phe mặt, Thẩm Mộc Ngữ cũng sẽ không làm ra tổn thương Dương Chi Hy sự tình. Có chút ít còn hơn không, sẽ còn nhường Dương Chi Hy kiên kỵ, cho nên Dương Thừa Nhiên một đêm kia căn bản không có sách bất kỳ lôi kéo sự tình. Hắn chỉ là tại thỉnh giáo. Thỉnh giáo Thẩm Mộc Ngữ, hôn nhân của hắn đại sự. Bởi vì Dương Thừa Nhiên đứng trước cùng Thẩm Mộc Ngữ như thế vấn đề, ba vị hoàng hậu một trong những người được lựa chọn Cơ Nguyên Vương. Đối với ba vị hoàng hậu, Dương Thừa Nhiên trong lòng đã nghĩ rất rõ ràng. Xuất thân Dĩnh Xuyên Mạnh Thị Lệ Phi, bất quá là Dương Thừa Nhiên cho đi theo chính mình nhiều năm thế gia tập đoàn một cái an ủi tệ. Bất quá Dương Thừa Nhiên cuối cùng cũng biết nhường Lệ Phi theo nhất phẩm tấn thăng làm đang nhất phẩm phi vị. Nhất làm cho Dương Thừa Nhiên xoắn xuýt chính là Nam Cung Thiện Thiện cùng Cơ Nguyên Vương. So sánh mà nói, hắn càng thêm thưởng thức tướng mạo lần một chút Nam Cung Thiện Thiện. Bởi vì nàng giống tiểu kiêm gia như thế thông minh, nhưng là muốn so tiểu kiêm gia càng thêm hiểu chuyện. Điểm này tất cả nam nhân đều không ngoại lệ, tựa như Chu Bắc Niệm cùng Đào Khả như thế thông minh, thật là Giang Thượng Hàn vẫn luôn cảm thấy cùng Đào Khả cùng một chỗ đợi muốn càng thêm dễ chịu. Đương nhiên, mỗi một nam nhân cũng đều sẽ đối Chu Bắc Niệm như thế nữ tử, có mãnh liệt chinh phục dục. Đối với Dương Thừa Nhiên mà nói cũng giống nhau, so với mạnh, cơ những thế gia này nữ, hắn đối Nam Cung Thiện Thiện loại này giang hồ nữ tử, cũng có được mãnh liệt chinh phục dục. Mấu chốt nhất chính là Nam Cung Thiện Thiện phía sau cường giả, hơn xa Cơ gia. Cơ gia dòng chính, chỉ có Cơ lão tướng quân cái này một vị nhị phẩm mà thôi. Hơn nữa vì bảo hộ Cơ gia, hắn đã phong võ nhiều năm. Dương Thừa Nhiên hỏi thăm Thẩm Mộc Ngữ có thể cho Cơ Nguyên Vương một cái gần với hoàng hậu quý phi chi vị. Thẩm Mộc Ngữ chỉ nói một câu, Cơ gia nữ chưa hề có làm tiểu người. Dù là quý phi cũng là thê, nhưng ở Cơ gia mắt người trông được đến, chính là thiếp. Cuối cùng Dương Thừa Nhiên mang theo càng thêm xoắn xuýt cảm xúc, rời đi quan dược hầu phủ. Thẩm Mộc Ngữ rất rõ ràng Dương Thừa Nhiên bóng lưng bên trong không cam lòng. Xem như nam nhân, hơn nữa nắm giữ đỉnh phong nhất quyền lực nam nhân, lại cưới không được chính mình muốn kết hôn nhất người. Tựa như nắm giữ đỉnh phong nhất vũ lực hắn đồng dạng, yêu mà không được. Đành phải chắp tay. Đại Lương thành bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, xa xa, thẳng đến không nhìn thấy kia xóa tiên diễm váy đỏ về sau. Thẩm Mộc Ngữ lại thở dài một hơi, sau đó quay người. Chỉ là vừa muốn ly khai, hắn liền bị phía trước một mảnh rừng cây khô từ bên trong một vị bạch bào nữ hấp dẫn lấy ánh mắt. Bạch bào nữ thấy không rõ tướng mạo, chỉ là tại một đám cây khô trước, đứng bình tĩnh lấy nhìn xem chính mình. Nàng trung quanh đất tuyết bên trong không có dấu chân. Kia rất rõ ràng, nàng ít nhất là nhị phẩm tông sư. Thẩm Mộc Ngữ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như trên giang hồ chưa từng có người này có tên hảo, vậy thì hẳn là ẩn thế không ra người. Chỉ là một sát na, Thẩm Mộc Ngữ liền bay lượn tới đối phương bên người. Ngươi là người phương nào? Ở đây thăm dò bản hầu bao lâu? Thẩm Mộc Ngữ rất hiếu kỳ, bởi vì hắn đường đường nhất phẩm đỉnh phong, vậy mà không có phát hiện vị nữ tử này một mực tại nhìn xem chính mình. Bạch bào nữ mỉm cười nói, ta là tới cho Thẩm hầu gia trị tật y sư. Trị bản hầu y sư? Thẩm Mộc Ngữ ngạo nghễ nói, bản hầu đường đường thiên hạ đứng đầu bảng, nhất phẩm đỉnh phong, gì tật chi có? Thẩm hầu gia tuy không thân tật, lại có bệnh tim. Ngươi đoán sai, bản hầu cái gì tật đều không có. Bạch bào nữ cười cười, sau đó chăm chú hướng về Thẩm Mộc Ngữ ánh mắt nhìn lại. Chỉ là ánh mắt vừa mới nhập mắt, liền cảm giác có hai xóa khí theo Thẩm Mộc Ngữ hai con ngươi mà ra, sau đó tựa như thương đồng dạng đâm vào hai con mắt của mình. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Bạch bào nữ hai mắt trong nháy mắt sưng đỏ, vô cùng mãnh liệt đau nhức, nhường nàng lập tức liền ngã ngồi tại trên mặt tuyết. Điều trùng tiểu kỹ. Thẩm Mộc Ngữ khinh thường hừ một tiếng, dám ở bản hầu trước mặt như thế làm càn, thật đem mình làm cái gì thế ngoại cao nhân. Bạch bào nữ che lấy hai con ngươi bị đau, nhất thời có chút nói không ra lời. Trước y tốt chính ngươi ánh mắt, lại đến nói cái gì y bản hầu à, bản hầu cho ngươi một câu trung ngôn, nếu không có thánh nhân đích thân đến, trong ba ngày con mắt của ngươi liền sẽ hoàn toàn mù. Thẩm Mộc Ngữ lưu lại câu nói này về sau, liền đáp ý quay người đi xa. Sáng sớm cùng hắn gặp mặt người kia, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Trên thế giới này liền không ai có thể đủ uy hiếp được hắn Thẩm Mộc Ngữ người. Chỉ là hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền dừng bước, sau đó đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bạch bào nữ còn tại cười mỉm nhìn xem hắn. Nàng đã đứng dậy. Hai tròng mắt của nàng đã cùng bình thường không hay. Chính mình vừa rồi đâm vào trong cơ thể nàng chân khí, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 685, Trường Phong chính là chúng ta giết. Chương 685, Trường Phong chính là chúng ta giết. Ngươi là dùng thủ đoạn gì? Tốt như vậy. Thẩm Mộc Ngữ mười phần kinh ngạc hỏi. Bạch bào nữ mỉm cười nói, cái này không quan trọng, trọng yếu là vừa rồi hầu gia nói, ta nếu là y tốt ánh mắt của mình, liền có thể y ngài, hiện tại con mắt của ta đã bị ta y tốt. Thẩm Mộc Ngữ không có đón nàng lời nói, mà là tiếp tục hỏi, ngươi là thánh cảnh? Bạch bào nữ lắc đầu, vẹn vẹn nhất phẩm. Nhất phẩm? Thẩm Mục Ngữ khó hiểu nói, bản hầu vừa rồi cái kia đạo chân khí, không phải thánh nhân chi khí không thể tiêu trừ. Thân làm lớn lục minh trên mặt duy nhất nhất phẩm cường giả tối đỉnh, hắn đối với mình chân khí có sung túc tự tin. Thẩm hầu gia nói không sai, ta quả thật dùng chính là thánh nhân chi khí. Thẩm Mục Ngữ sửng sốt. Bạch bào nữ lại ngay sau đó nói, nhưng là ai nói thánh nhân chi khí nhất định phải thánh cảnh mới có thể nắm giữ sử dụng? Thẩm Mục Ngữ không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến bạch bào nữ trước người. Bạch bào nữ ý cười càng lớn, xem ra dân nữ rốt cục đưa tới thẩm hầu gia hứng thú. Thẩm Mục Ngữ thu liễm một chút trong lòng tức giận, khách khí nói, mới là bản hầu trông mặt mà bắt hình dong, mời các hạ giải thích nghi hoặc. Bạch bào nữ, cái này lăng đầu thanh là đang mắng lao nương dáng rất xấu. Bạch bào nữ thu hồi ý cười, thản nhiên nói, dân nữ xin hỏi thẩm hầu gia, ngài từ quan lập thương là muốn đi nơi nào? Thẩm Mục Ngữ thành thật nói, đi thành tiểu thánh nhân chi cảnh. Kia thẩm hầu gia có biết thánh nhân chi cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền thành liền. Tự nhiên biết Thẩm Mục Ngữ cười cười, không phải liền là thánh nhân chi vị a? Thẩm hầu gia vậy mà biết đạo thánh nhân vị. Thẩm Mục Ngữ hừ một tiếng, nếu là liền thánh nhân có vị đạo lý này đều thành phẩm không ra, bản hầu lần trước liền bạch bế quan ngã cảnh. Bạch bào nữ hừ một tiếng, kia thẩm hầu gia có biết cái này thánh nhân chi vị có mấy cái? Văn đạo ý kia tiểu, 4 cái. Đã như vậy, thẩm hầu gia như thế nào thành thánh? Tự nhiên là đi giết thánh. Thẩm Mục Ngữ nắm chặt lại thần long quân chế thức trường thương. Hắn rất ưa thích cái này mới lấy bật, mới vũ khí. Giết vị kia thánh nhân. Bạch bào nữ lại hỏi. Thẩm Mục Ngữ trầm ngâm một chút sau nói, văn thánh nhân chính là ta Kỳ Lân biệt tôn, đạo thánh nhân cùng Tân Nguyệt điện hạ duyên phận rất sâu, tiểu thánh nhân khó mà tung tích hơn nữa trên thế gian không có chút nào sơ hở. Cho nên là y kỳ thánh. Chính là. Kia dân nữ liền cần ngăn lại ngươi. Vì sao? Bởi vì y kỳ thánh là ta đồng tộc thân nhân. Nghe vậy, Thẩm Mục Ngữ lại một lần nữa hứng thú, nghĩ nghĩ sau đó nói, bản hầu luôn luôn là một cái rất thích nghe chuyện xưa người, nhất là liên quan tới thánh nhân cố sự. Bạch bào nữ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, trước đây thật lâu, tại Lý Đường Hoàng thất cùng Dược Vương Cốc bởi vì chuyện nào đó đạt thành nhất trí về sau, Dược Vương Cốc đáp ứng Lý Đường Hoàng tộc, để bọn hắn thủ hạ các đại gia tộc nữ tử đều có thể đưa đến Dược Vương Cốc học y. Đại lục ở bên trên các thế lực lớn đều ghi lại chúng ta Dịch thị gia tộc chỉ biết tranh cựu đường quyền lực, những năm này ngoại trừ y thánh nhân bên ngoài, không người tiến về qua Dược Vương Cốc. Trên thực tế, chúng ta Dịch gia năm đó phái đi một người học nghệ, là một thiếu nữ. Chỉ bất quá hắn tiến Dược Vương Cốc về sau, không thích đan dược độc hoa, chỉ yêu xem tâm ý y tận. Cho nên khắp nơi trên đất dược liệu Dược Vương Cốc cũng không thích hợp nàng tu luyện, nàng về sau liền dạo chơi thế gian. Nhưng là thế gian này à, bất luận là nhìn tâm vẫn là nghe tâm, chỉ cần có quan hệ với độc tâm, liền sẽ làm cho người sợ hãi. Dược Vương Cốc vì bảo hộ nàng, cũng vì phòng ngừa có lòng người đối với cái này sinh ra ác ý, liền vĩnh cửu phong tỏa tin tức này. Chỉ có trở thành Dược Vương Cốc cốc chủ về sau, mới có quyền lợi biết liên quan tới nàng tồn tại. Nàng đi qua rất nhiều nơi, từ Bắc, Côn Lôn, Đông Hải, Long Hổ, Nhiên Châu chờ một chút. Nàng lấy tâm chi thuật y tốt lên rất nhiều người, được xưng là tâm y. Thẩm Mục Ngữ suy đoán nói, cho nên ngươi không phải nàng. Ta đương nhiên không phải nàng, nàng đã sớm chết. Chết như thế nào? Không tiện nói. Tốt, kia bản hầu không hỏi cái này. Thẩm Mục Ngữ rất có phong độ, sau đó ngay sau đó suy đoán nói, vậy là ngươi nữ nhi của nàng. Ta nếu là nàng cái kia nữ nhi nên tốt. Bạch bào nữ cười cười, sau đó nói, ta là đồ đệ của nàng, đồng thời ta cũng kế thừa nàng tâm ý địa thân phận. Cho nên, ngươi là đời thứ hai tâm ý địa. Có thể nói như vậy. Ngươi thật có thể độc tâm. Thẩm Mục Ngữ lúc này không có chú ý, thật có thể ba chữ mơ hồ trong đó đã bại lộ hắn đã sớm biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng là bởi vì vừa mới Thẩm Mục Ngữ kia nhường linh hồn đau nhức một đầm, cùng Bạch Bảo Nữ chính mình cũng đề cập qua tâm, cho nên có chút không dám thi triển thủ đoạn, Bạch Bảo Nữ cũng không có phát hiện vấn đề này. Ta có thể kiến tâm. Bạch Bảo Nữ nhẹ gật đầu. Cho dù là ta. Thẩm Mục Ngữ nghi ngờ nói. Bạch Bảo Nữ cười cười, đừng nói là ngài, năm ngoái mùa xuân, tại Lý Trường Phong trước khi chết, ta còn từng gặp trái tim của hắn. Thẩm Mục Ngữ càng thêm nghi hoặc, vì sao muốn gặp hắn tâm? Bởi vì hắn chính là chúng ta giết ta. Thẩm Mục Ngữ hổ khu rung động. Kia tiểu ma đầu là bị các ngươi giết. Bạch bào nữ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bất quá, chúng ta bản ý không phải giết hắn. Kia là, nguyên nhân có rất nhiều. Các ngươi giết thế nào hắn? Tại Thẩm Mục Ngữ xem ra, đối diện người này tuy nói nhất phẩm, bất quá còn lâu mới là đối thủ của mình, thế nào cũng không có giết chết ma đầu kia khả năng. Trận? Loại nào trận? Ngươi có thể hiểu thành một trận. Nghe vậy, Thẩm Mục Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi vừa mới nói, bản ý không phải giết hắn nguyên nhân có rất nhiều, đều có cái gì? Đối với ta mà nói, trọng yếu nhất chính là xem hắn. Nhìn. Nhìn cái gì? Bạch bào nữ nhìn về phía bầu trời, xem hắn có hay không không thuộc về thế giới này ký ức. Thẩm Mục Ngữ càng thêm nghi hoặc, đã ngươi nói hắn tại trước khi chết ngươi học tập qua hắn tâm, kia lại vì sao muốn giết hắn mới có thể nhìn? Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể có tới hắn toàn bộ ký ức. Có gì khác biệt? Ta nói hắn trước khi chết gặp qua trái tim của hắn, chỉ là nhằm vào chuyện nào đó ta nghĩ rõ ràng hắn có hay không chuẩn bị ở sau, cái này độ khó không lớn. Nhưng là đạt được nhất phẩm cường giả tối đỉnh trí nhớ trước kia, là hoàn toàn không thể nào, trên thế giới không có người có thể làm được. Ký ức sẽ làm thế nào chiếm được? Thẩm Mục Ngữ vẫn còn có chút không hiểu. Bạch bào nữ giảng giải, ký ức sẽ bị một người từng chương vẽ ra đến. Thẩm Mục Ngữ nghe mộng, nhưng là hiếu kỳ vẫn là khiến cho hắn hỏi tiếp xuống dưới. Vậy các ngươi thành công đi. Thất bại. Vì sao? Thẩm Mục Ngữ cả kinh nói, chẳng lẽ kia tiểu ma đầu thật không chết?
Không, hắn chết.
Nhưng là
trí nhớ của hắn, không thấy.
Không thấy.
Ân, Lý Trường Phong ký ức, trống rỗng.
Dừng một chút, Bạch Bào Nữ lại bổ sung, hoặc là nói, cũng không phải trống rỗng, trong trí nhớ của hắn, chỉ có 4 chữ.
Cái nào 4 chữ?
Thẩm Mục Ngữ nóng nảy hỏi.
Thêm, giảm, thừa, trừ.
Chương 686, nhân ngoại nhân chương 686, nhân ngoại nhân thêm, giảm, thừa, trừ thêm. Thẩm Mục Ngữ lặp đi lặp lại phẩm vị mấy lần về sau, ngẩng đầu, cái này có ý tứ gì à? Bạch Bào Nữ thấy cùng Ban Thánh Nhân thân cận nhất mấy người một trong Thẩm Mục Ngữ cũng không hiểu, khe khẽ lắc đầu, chúng ta cũng một mực không có hiểu rõ Thẩm Mục Ngữ gật đầu. Cứ việc Bạch Bào Nữ trình bày rất đơn giản trực tiếp, mặc dù hắn một mực giả bộ như rõ ràng trong lòng dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hắn đã hoàn toàn động. Hắn cẩn thận luốt. Gần 2 năm trước, Trường Phong chết bệnh tin tức truyền ra. Hắn lúc đầu không tin, sau đó thông qua đủ loại dấu hiệu hắn phát hiện Trường Phong xác thực chết, nhưng không phải chết bệnh, mà là hẳn là bị Nam Đường Tiêu Thái Hậu cùng Lang Gia Vương Lý Nguyên Tiềm thiết kế hãm hại mà chết. Cái này không kỳ quái. Dù là Trường Phong là thiên hạ đứng đầu bảng, cái này tại phạm nhân xem ra không có khả năng, nhưng là hắn cùng Trường Phong thực lực tương đương, hắn biết liền xem như hắn hiện tại, chính diện cũng không cách nào chiến thắng một vạn thiết kỵ. Liền xem như trong lòng của hắn nhất kính ý Văn Thánh Nhân, Thẩm Mục Ngữ cảm thấy có tối đa nhất 3 vạn người, cũng có thể kéo chết hắn. Về sau, Thẩm Mục Ngữ xác thực phát hiện biên quân đối với Nam Đường tình báo bên trong một chút manh mối, Nam Đường biến mất rất nhiều quân nhân. Cái này cũng xác nhận hắn phỏng đoán, thân có trọng tật Trường Phong, rất có thể bị không trung mấy vị tông sư kiềm chế, sau đó tại mặt đất mấy vạn tinh binh vây giết hạ. Về sau Bạch Đường điều tra cùng Tân Nguyệt Phạt Đường cũng ấn chứng chuyện này. Bọn hắn đều cùng Trường Phong giao tình rất sâu, khẳng định tra được một chút manh mối, đầu mâu trực chỉ Nam Đường cao tầng. Chỉ có điều Thẩm Mục Ngữ cùng Trường Phong không giao tình. Hắn không nguyện ý vì cho Trường Phong báo thủ mà đi Phạt Đường, cho nên hắn đi Tây Cảnh. Hơn nữa chưa hề tham dự qua bất luận một cái nào Nam Cảnh chiến sự. Điểm này, Trưởng công chúa cũng tin tưởng. Cũng bởi vì là chuyện này, hai người bắt đầu có ngăn cách. Thẳng đến một ngày nào đó, Bạch Đường là Thẩm Mục Ngữ hiểu nghi ngờ. Sau đó một mực xuất công không xuất lực Thẩm Mục Ngữ, liền tổ chức hơn vạn thiết kỵ, đi tiến công Hạ Lan Sơn. Kết quả cũng rất như nhân ý. Thật là thẳng đến vừa rồi, Thẩm Mục Ngữ mới phát hiện, Trường Phong lại là bị độc chết. Không biết do vì sao, Thẩm Mục Ngữ trong lòng lại có một tia khổ sở. Hắn cho rằng là anh hùng tương thích. Hắn cho rằng nếu là bị độc chết chính là mình, Trường Phong cũng đều vì chính mình khổ sở, mặc dù hai người cũng không quá sâu giao tình. Đối với trận pháp có thể giết Lý Trường Phong, Thẩm Mục Ngữ cũng không còn nghi vấn. Trận pháp là thế giới này kỳ diệu nhất đồ vật. Nó cùng các đạo cũng khác nhau, bởi vì nó cơ hồ không có sư phụ có thể dẫn dắt nhập môn. Nhưng trên thế giới này, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều vô sự tự thông trận pháp đại sư. Bọn hắn đều rất cường đại, tựa như ô nữ quan. Thẩm Mục Ngữ tự nhận, chính mình tại không có tuyệt thế thần binh gia trì hạ, là đối kháng không được thời kỳ đỉnh phong đại lương trận. Quốc sư Vương Ngạo Giác cũng hơi thông trận pháp. Vương Ngạo Giác cùng Trương Linh Tố, cùng nhau xuất thế, cảnh giới giống nhau. Nhưng ở Thẩm Mục Ngữ trong mắt hoàn toàn là hai cái tầng cấp. Thế gian Thẩm Mục Ngữ không dám khẳng định thủ thắng người, cũng chỉ có Vương Ngạo Giác cùng Tư Nam Trúc. Cho nên Trường Phong bị trận pháp gì rất chết, cũng là cũng không cái gì để cho người ta kinh ngạc. Thẩm Mục Ngữ hiếu kỳ chính là, cái này độc trận là người phương nào chỗ bố trí? Bạch Bào Nữ khe khẽ lắc đầu, vấn đề này Thẩm Hầu gia sẽ biết, nhưng không phải là tại hiện tại. Bản hầu nếu là nhất định phải lập tức liền biết đâu. Ta không nói, Thẩm Hầu gia như thế nào biết? Ngươi liền không sợ bản hầu giết ngươi? Thẩm Mục Ngữ híp mắt nghiêm nghị nói, ta không sợ chết. Bạch Bào giọng nữ âm bình tĩnh, bản hầu nếu để cho ngươi sống không bằng chết đâu. Thẩm Mục Ngữ nắm chặt thần long chế thức trường thương, ta không sợ bất kỳ tra tấn. Thẩm Mục Ngữ quan sát toàn thể một chút đối phương dáng người, vậy ngươi cũng không sợ bản hầu tìm 180 cái quân hán xếp hàng? Bạch Bào Nữ thành thật nhẹ gật đầu, sợ. Thẩm Mục Ngữ trong lòng rất an ủi, tên kia giáo hoàn toàn chính xác thực dễ dùng. Sau đó Bạch Bào Nữ lại cười cười, nhưng là ngươi sẽ không, bởi vì ta nhận Thẩm Hầu gia là vị chính nhân quân tử. Thẩm Hầu gia loại này quân tử là làm không được chuyện như vậy, cho nên ta mới dám tìm đến Thẩm Hầu gia. Thẩm Mục Ngữ hài lòng nói, xem ra ngươi là cố ý tìm đến bản hầu, bất quá ngươi từ nơi nào nhìn ra bản hầu là một vị quân tử? Thẩm Mục Ngữ tự hỏi, nhiều năm như vậy tán dương hắn võ nghệ mang bình thường pháp người rất nhiều, nhưng như thế góc độ tán dương hắn người cũng là rất ít. Bạch Bào Nữ chậm rãi nói, Thẩm Hầu gia là đại lương thành người mạnh nhất, như thật có lòng tiểu nhân, như thế nào lại nhiều năm như vậy còn không thể nhường Ly Vương loại này yếu đuối nữ tử một thân một mình đâu? Thẩm Mục Ngữ nghe hiểu nàng ý tứ, hắn đầu tiên là có chút tức giận, sau đó lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc à, năm đó kia tiểu ma đầu nói giống bản hầu người loại này thường thường được xưng là nam hai. Nghe vậy, Bạch Bào Nữ mỉm cười, ngươi nhìn Lý Trường Phong luôn luôn có thể nói ra loại này kỳ kỳ quái quái, lại rất hợp lý từ ngữ. Cho nên, chúng ta mới hoài nghi hắn không phải người của thế giới này. Vậy hắn là ai? Chúng ta phỏng đoán, hắn chính là trong truyền thuyết nhân ngoại nhân. Nhân ngoại nhân? Bạch Bào Nữ nhẹ gật đầu, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, nhân ngoại nhân. Thẩm Mục Ngữ chắp tay nói, đây là viễn cổ trong giang hồ tứ đại truyền thuyết. Bạch Bào Nữ ừ một tiếng, trong truyền thuyết, sơn ngoại sơn chính là thông thiên sơn, cho nên thế gian cũng không hiếu kỳ thông thiên sơn có thể biết được thiên cơ, cũng xưa nay chưa từng có hiện tại người còn sống dám cùng thông thiên sơn gặp mặt. Thông thiên sơn chủ Chu Diễm cũng là tất cả thánh nhân cũng không dám tại trêu chọc tồn tại. Bạch Bào Nữ nói một câu nàng hiểu biết, mà lâu ngoại lâu chính là khoái hoạt lâu. Thẩm Mục Ngữ đi theo nói một câu hắn hiểu biết.
Cái này bạch bào nữ cười nhạt một tiếng, chúng ta đối cái này cũng là ôm lấy lo nghĩ.
Vì sao?
Bởi vì khoái hoạt lâu cũng không chỗ đặc thù gì.
Các ngươi,
cái này giáo phái hiểu rất rõ khoái hoạt lâu.
Ân, trong chúng ta có mấy vị trí tại khoái hoạt lâu về hưu đệ tử.
Như thế nào về hưu?
Cáo lão hồi hương, bất quá ta cảm thấy là rời khỏi, nghỉ ngơi.
Trường Phong trước khi chết chừng một tháng từng nói qua từ ngữ.
Xem ra các ngươi tổ chức này thật đối kia tiểu ma đầu cảm thấy rất hứng thú.
Thẩm Mục Ngữ nở nụ cười.
Chương 687, Thần Long chế thức trưởng thương. Chương 687, Thần Long chế thức trưởng thương. Bạch Bảo Nữ nói tiếp, kỳ thật chúng ta đối lâu ngoại lâu đã có một chút suy đoán, chỉ là không thể xác định mà thôi. Liên quan tới thiên ngoại thiên cái này truyền thuyết, chúng ta cũng đi qua rất nhiều nơi, bất quá cũng khó khăn dòm tung tích. Chúng ta suy đoán, thiên ngoại thiên cũng không trên đại lục, mà là tại một mảnh thế ngoại chi địa, hay là trên trời. Nhưng là trước mắt tới nói, nhất phẩm đại tông sư bên trong ngoại trừ huyền điệu tiên bên ngoài, còn chưa nghe nói qua có ai phi hành độ cao có thể vượt qua 3000 trượng. Cho nên, muốn xem tới thiên ngoại thiên liền cần ngẫm lại biện pháp khác. Thẩm Mục Ngữ khẽ gật đầu. Hắn mặc dù cảnh giới mạnh hơn Vân Thước, nhưng là cho dù là hắn cũng không thể giống Vân Thước như thế cao bay. Bình thường phi hành, trăm trượng bên trong liền là đủ. Rốt cục, Bạch Bào Nữ nói Thẩm Mục Ngữ cảm thấy hứng thú nhất nội dung, cuối cùng, chính là nhân ngoại nhân, cái gọi là nhân ngoại nhân, hẳn là thế giới này nào đó người. Hắn đã từng khả năng cũng không thuộc về thế giới này. Trời xui đất khiến phía dưới, hay là có người cố ý mà làm chi, liền nhường người này đi tới thế giới này. Chúng ta một mực hoài nghi, Lý Trường Phong chính là cái này nhân ngoại nhân. Thẩm Mục Ngữ ngưng mắt nói, nhưng là khoác lác nhân ngoại nhân người, có rất nhiều. Bạch Bào Nữ gật đầu, không tệ, xa tới đã từng nào đó vị thánh nhân, gần tới Tây Ngu hướng Đông Lưu, đều nói mình chính là nhân ngoại nhân. Nói, Bạch Bào Nữ lại cười nhẹ lắc đầu, thật là à, bọn hắn không biết là, cái gọi là tứ đại truyền thuyết, là cùng thánh nhân chi khí, cùng một nhịp thở. Thế gian này, mỗi một vị có thể vấn đỉnh thánh cảnh người, mỗi một vị nhập thánh người, bọn hắn thánh nhân chi khí, đều cũng không phải là tự mình tu luyện đi ra. Thẩm Mục Ngữ ngắt lời nói, vậy các ngươi suy luận, khả năng xuất hiện sai lầm, bản hầu liền tu luyện được thánh nhân chi khí. Bạch Bào Nữ nhìn xem Thẩm Mục Ngữ cười cười, không tệ, ngươi đúng là số lượng không nhiều tu luyện được thánh nhân chi khí người, nhưng là ngươi biết ngươi tu luyện thánh nhân chi khí, cùng nhập thánh chi khí khác biệt lớn bao nhiêu sao? Thẩm Mục Ngữ thành thật lắc đầu. Gọi so sánh, nhập thánh cần thiết chi khí, là hồng hà chi thủy nhiều như vậy, mà Thẩm Hầu ra trước mắt tu luyện ra được chân khí, liền mẹn mẹn trong đó một dọn. Thẩm Mục Ngữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước. Một dọn. Hồng hà chi thủy hồng hà, là tinh quốc dài nhất, dòng nước lượng dòng sông to lớn nhất một trong. Khổ tu mấy chục năm, Thẩm Mục Ngữ tự nhận là đã sờ đến thánh cảnh cánh cửa, nhưng không nghĩ qua ngưỡng cửa này càng như thế xa không thể chạm. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, coi như ta cho mình một vạn năm, mình cũng không cách nào thành thánh. Bạch Bào Nữ an ủi, Thẩm Hầu gia không cần phải bại. Thiên địa sơ khai đến nay, có thể tự mình tu luyện ra thánh nhân chi khí người vốn là lắc đắc không có mấy, ngài đã là bạn người không được một kỳ tài. Chỉ là cái này thánh nhân chi khí, vốn cũng không nên tu luyện có được. Thẩm Mục Ngữ trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt, ngài nói cùng tứ đại truyền thuyết tương quan, hẳn là Bạch Bào Nữ khẽ bước cằm, Thẩm Hầu gia đoán không lầm. Thánh nhân chi khí không tại thiên địa bên trong, bọn hắn tại thánh nhân thể nội, cũng tại tứ đại truyền thuyết bên trong. Mỗi bị nhập thánh người, mấu chốt nhất chính là muốn lấy được tứ đại truyền thuyết tán thành. Một khi đạt được tán thành, thánh nhân chi khí liền sẽ trong nháy mắt đi vào ngài thể nội, để ngươi thành tựu thánh vị. Ban đầu chúng ta suy đoán tứ đại thánh nhân chi vị chính là đối ứng thiên, sơn, lâu, người tứ đại truyền thuyết tán thành. Nhưng là về sau chúng ta làm một cái thí nghiệm, đẩy ngã ý nghĩ này. Thẩm Mục Ngữ có chút nóng nảy mà hỏi, dạng gì thí nghiệm? Giết chết kiếm như hồng. Lao kiếm thánh không phải Trường Phong giết chết. Là các ngươi giết?
Không, là Trường Phong giết chết, bất quá chúng ta âm thầm làm một ít chuyện.
Thẩm Mục Ngữ khẽ gật đầu, xem ra các ngươi là một cái rất dơ bẩn, rất không từ thủ đoạn giáo phái. Bạch Bào Nữ không quan tâm cười cười, sau đó tiếp tục nói, từ sau lúc đó, chúng ta suy đoán cái gọi là bốn cái thánh nhân chi vị, chính là dễ dàng nhất được công nhận bốn cái vị trí. Bốn cái thánh nhân chi vị, rất có thể toàn bộ đều đến từ thiên ngoại thiên tán thành. Thẩm Mục Ngữ kinh ngạc nói như vậy, cái khác ba khu cũng có thánh nhân chi vị. Bạch Bào Nữ nhẹ gật đầu, không tệ, nhưng là như thế nào đạt được cái khác ba khu truyền thuyết tán thành, là một cái rất đáng được nghiên cứu chuyện. Có khả năng từ xưa tới nay đều không người thông qua cái khác ba khu truyền thuyết đạt được thánh nhân chi vị. Võ thánh năm đó bất quá chỉ là may mắn đạt được thiên ngoại thiên tán thành, nhưng là cũng gián tiếp khai sáng cơ dòng. Hậu thế vô số thánh nhân bắt trước. Thẩm Mục Ngữ nghe rõ, hắn nghĩ lại hỏi, đã như vậy, Trường Phong bất quá mới 20 mấy tuổi, như thế nào bị các ngươi cho rằng thành nhân ngoại nhân? Bạch Bào Nữ kiên nhẫn giải thích nói, nhằm vào cái này, chúng ta còn có một loại suy đoán. Nhân ngoại nhân rất có thể không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hơn nữa tại nhân ngoại nhân chết về sau, sẽ xuất hiện mới nhân ngoại nhân. Ngoại trừ Trường Phong bên ngoài, đã từng còn có hai người bị chúng ta tuần tự cho rằng là nhân ngoại nhân.
Là ai?
Thẩm Mục Ngữ nóng nảy hỏi. Bạch Bào Nữ suy tư một chút, sau đó nói, ta trước mắt chỉ có thể nói cho ngươi một cái tên, Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ Lý Trường Sinh. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Thẩm Mục Ngữ biểu lộ, Bạch Bào Nữ nói tiếp, ngay từ đầu, chúng ta đã cùng Lý Trường Sinh đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng là đáng tiếc, hắn nhưng đã chết. Chúng ta không cách nào biết được, một người sau khi chết, sẽ có bao nhiêu lâu mới có thể xuất hiện mới nhân ngoại nhân. Mới nhân ngoại nhân sẽ là ai? Cho nên, ta mới vừa nói qua, chúng ta bản ý cũng không phải là muốn giết Lý Trường Phong. Thẩm Mục Ngữ khẽ gật đầu, bản hầu theo lời của ngươi bên trong, không khó đạt được, các ngươi cái này giáo phái có rất nhiều người.
Không tệ. Vậy các ngươi vì sao như thế chấp mê tại nghiên cứu cái này cái gọi là tứ đại truyền thuyết? Chẳng lẽ các ngươi đều là nhất phẩm đỉnh phong?
Không, trong chúng ta trước mắt còn không có một người có nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao.
Vậy các ngươi vì sao?
Còn nhớ rõ bên ta mới nói lời nói à? Thánh nhân chi khí cũng không phải là chỉ có thánh nhân có thể nắm giữ.
Ân.
Nhưng là thánh nhân chi khí còn có một cái chỗ tốt.
Cái gì?
Vĩnh sinh.
Vĩnh sinh.
Không tệ.
Tuổi thọ của con người nhiều nhất sẽ không vượt qua 150 tuổi. Nhưng nếu có thể một mực nắm giữ thánh nhân chi khí, liền có thể một mực bất tử.
Kia chiếu ngươi nói như vậy, Viễn Cổ Võ Thánh, Bắc Kỳ Thánh, Nam Hoa Thánh, Tiêu Giao Kiếm Thánh, những người này như thế nào lại chết?
Bởi vì bọn hắn giả, yếu đi, tàn phế.
Thánh nhân chi khí là mộ mạnh đồ vật.
Làm ngươi cường đại ngày đó, nó sẽ tán thành ngươi, làm ngươi gần đất xa trời thời điểm, nó liền sẽ rời đi ngươi.
Thẩm Mộc Ngữ hít vào một hơi thật sâu.
Cho nên, ngươi cùng bản hầu nói nhiều như vậy là vì?
Bạch Bào Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói đều là mặt ngoài đồ vật, trong chúng ta có một cái người rất lợi hại, hắn nắm giữ lấy cường đại hơn bí mật, cùng rất nhiều thẩm hầu gia nhận thấy hứng thú đồ vật.
Thẩm hầu gia bây giờ nhất phẩm đỉnh phong, cần thành tựu thánh cảnh,
mà chúng ta cũng cần thẩm hầu gia dạng này nhất phẩm cường giả tối đỉnh, đến giúp đỡ chúng ta nghiệm chứng, thu hoạch được cái khác tam đại truyền thuyết một trong công nhận các loại phương pháp, phải chăng thành lập?
Cho nên, thẩm hầu gia bằng lòng cùng ta nhóm hợp tác sao?
Được chuyện, ngươi thành thánh,
coi như thất bại, chúng ta cũng có biện pháp, nhường ngài thành tựu bản thánh.
Nghe vậy, Thẩm Mộc Ngữ lại một lần nữa nắm chặt trong tay thần long quân chế thức trường thương.
Đại lương thành một đầu trên đại đạo,
chạy lấy một chiếc xa hoa xe ngựa.
Trong xe ngựa có vị dáng người thức tha tử quần mỹ nhân, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm túc tu lấy xinh đẹp ngón chân.
Đúng lúc này, Giang Thượng Hàn vén rèm xe đi đến,
trông thấy trắng non mu bàn chân, cùng hoa màu tím nhạt móng chân.
Giang Thượng Hàn thành khẩn đánh giá một câu, cái này chân nhỏ rất gợi cảm a.
Cẩm Sắc ngẩng đầu, mắng một câu, cút sang một bên.
Giang Thượng Hàn nghe vậy, vẫn thật là rất nghe lời ngồi xuống một bên.
Cẩm Sắc hơi kinh ngạc Giang Thượng Hàn nghe lời, đánh giá hắn một cái.
Sau một khắc, Giang Thượng Hàn liền bắt đầu cởi quần áo.
Cẩm Sắc, ngươi muốn làm gì?
Tại còn tại trên đường cái đâu?
Giang Thượng Hàn nhìn xem Cẩm Sắc cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều.
Nói, Giang Thượng Hàn đem ý giáp run lên.
Trong chốc lát, một đống lớn đổ vật rơi trên mặt đất.
Ngọc bội, tấn tín và dây đeo chuyện, túi thơm, ban chỉ khoan 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 khoan.
Để cho người ta hoa mắt.
Cẩm Sắc kinh ngạc nói, đây đều là cái gì a?
Giang Thượng Hàn mắt không chớp nhìn xem trên đất một đống lớn đồ vật, nói, Thẩm Mộc Ngữ cơ hồ tất cả chữa vật khí.
Hắn sáng sớm hôm nay cho.
Không phải, sáng sớm ta cầm cái kia thanh thần long quân chế thức trường thương cùng hắn đổi lấy.
Chương 688, thần long thương chương 688, thần long thương Cẩm Sắc càng thêm kinh ngạc, liền thành kia ngươi tiện tay nhặt phá thương.
Đổi lấy nhiều như vậy chữa vật khí.
Giang Thượng Hàn phản bác, đó cũng không phải là phá thương.
Đó là thần long quân chế thức trường thương.
Khác nhau ở chỗ nào sao?
Cẩm Sắc liên tục hỏi, Thẩm Mộc Ngữ cứ như vậy đổi với ngươi.
Hai người các ngươi nói cái gì?
Ngươi không nghe thấy?
Giang Thượng Hàn hiếu kỳ.
Mấy canh giờ trước, tại Giang Thượng Hàn yêu cầu bên dưới,
Cẩm Sắc ở trên nửa đường bụng trộm mang theo Giang Thượng Hàn rời đi hành quân đội ngũ,
phi hành đến một chỗ, Giang Hải Ngôn lăng mộ,
nhưng là không có đi vào, mà là tại ngoại vi trên một sân đất nhỏ gặp một người,
chính là Thẩm Mộc Ngữ.
Cẩm Sắc không có tới gần, chỉ để lại Giang Thượng Hàn cùng Thẩm Mộc Ngữ nói chuyện.
Hai người đàm luận không đến nửa canh giờ, Giang Thượng Hàn liền cáo biệt Thẩm Mộc Ngữ, cùng Cẩm Sắc cùng nhau rời đi.
Đằng sau liền lần nữa tiến vào đội ngũ, hành quân đến Đại Lương thành bên ngoài.
Không nghe thấy a?
Cẩm Sắc đương nhiên nói, các ngươi cách ta xa như vậy,
ta làm sao nghe?
Ngươi thế nhưng là đường đường nhị phẩm đỉnh phong cảnh âm đạo tông sư a,
điểm ấy thanh âm đều nghe không được.
Giang Thượng Hàn đưa ra chất vấn, vậy xem ra ngươi bất quá cũng như vậy sao?
Ta là không muốn nghe.
Úc Cẩm Sắc đã sửa xong ngón chân, bắt đầu mặc mới tấm lót trắng.
Tấm lót trắng bao khỏa mũi chân có chút cuộn lên lại giãn ra.
Sau đó lại mặc vào một cái mới giày, sau đó Cẩm Sắc thẳng tắp thân thể mềm mại, nghiêm mặt nói, hai người các ngươi đến cùng nói cái gì?
Hắn làm sao đem bốn liếng đều cho ngươi?
Nói cái gì kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là cây thương kia.
Giang Thượng Hàn trịnh trọng nói.
Thấy thế, Cẩm Sắc càng thêm hiếu kỳ, đó không phải là một thanh ngươi tại trong doanh tùy tiện nhặt phá thương sao?
Giang Thượng Hàn cười cười, là ta nhặt, nhưng cũng là ta rớt.
Có ý tứ gì?
Một thanh tàn phế thần long quân chế thức trường thương, ngươi suy nghĩ một chút, ta vì sao lớn như thế phí khổ tâm?
Cẩm Sắc lắc đầu, không hiểu.
Giang Thượng Hàn đắc ý như mày, ngươi đoán xem.
Ta đoán cái đầu của ngươi.
Ngươi mau nói.
Cẩm Sắc đem cởi cũ bít tất hướng Giang Thượng Hàn ném tới.
Giang Thượng Hàn một tay lấy cũ bít tất đánh xa, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục nói, bởi vì thanh thương này lai lịch phi phàm,
nó không phải tuyệt thế thần binh, lại hơn hẳn tuyệt thế thần binh.
Thanh thương này dưới tình huống bình thường có thể phát huy ra chiến lực, khả năng còn không bằng một thanh bốn ngũ phẩm binh khí. Nhưng là nó có một cái đặc điểm, không e ngại thánh cảnh chi khí.
Cẩm Sắc mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một thanh thần long quân phá thương, vậy mà không sợ thánh nhân.
Đều nói rồi, nó nhìn như là phổ thông thương, kỳ thực không phải.
Giang Thượng Hàn nửa tựa ở trên xe ngựa, nói ra, ngươi biết thanh thương này là ai làm sao?
Cẩm Sắc lắc đầu, một mặt ham học hỏi, sau đó nhìn xem Giang Thượng Hàn ra vẻ dáng vẻ thần bí, vừa tức không đánh một chỗ đến, ta có thể biết cái giám a?
Ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi.
Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng, sau đó không còn đùa nàng, giảng thuật nói cái kia thương mặc dù bề ngoài cùng bản cũ thần long thương không hay, nhưng là thanh thứ nhất thần long thương. Nó đến từ Thông Thiên Sơn Chu Diễm trước đó đời nào đó sân chủ.
Khi đó, Tĩnh Quốc còn không có văn thánh nhân,
nhưng là Tĩnh Quốc đối thủ mạnh mẽ nhất Tĩnh Quốc lại có kỳ thánh người. kỳ thánh người cùng đương đại những này sợ hãi rụt rè thánh nhân khác biệt, hắn cần đánh cờ. Đánh cờ thì phải có đối thủ. Cho nên kỳ thánh người căn bản là vẫn luôn trên thế gian. Đánh cờ còn cần hòa bình hoàn cảnh, nhưng lúc đó tình yến hai nước gây tối bụi, đại chiến năm có 3-4, tiểu chiến không ngừng. Cho nên kỳ thánh người không chỉ một lần nhúng tay hai nước chi tranh. Xem như trái với thánh nhân không thể nhúng tay thế gian sự tình quy tắc. Vì đối kháng kỳ thánh người, Thông Thiên Sơn sơn chủ liền bị Tĩnh Quốc đoán tạo một cây gậy, côn này không sợ thánh nhân chi khí. Côn tên Thần Long. Mà Tĩnh Quốc cũng khí thế ngất trời gây dựng một chi chuyên môn đối kháng kỳ thánh quân đội, chính là Thần Long quân. Thần Long quân vô luận kỵ quân hay là bộ quân, đa số đều là thương binh, Thần Long thương chính là phòng chế thanh kia cây gậy dáng vẻ mà đến. Cẩm Sắc mày liếu hơi nhíu, liên quan tới Thần Long quân lai lịch, ta đều nghe nói qua ba cái khác biệt phiên bản, người đây là thật. Bảo đảm thật. Giang Thượng Hàn khẳng định nói, chuyện này đại tinh triều đình là tuyệt đối giữ bí mật, nhưng vẫn là có một số việc có thể thấy được nó mánh khỏe. Cơ lão tướng quân chính là một thành viên trong đó. Hán chi kia từng giết qua nhất ngoài tông sư thanh cân quân, bắt đầu từ chi kia Thần Long quân diễn biến mà đến. Đáng tiếc, cuối cùng thanh này Thần Long quân không có phát huy được tác dụng. Bởi vì Tĩnh Quốc gia cái văn thánh nhân. Thông Thiên Sơn không muốn để cho ngoại giới biết, bọn hắn có thể rèn đúc đi ra không sợ thánh nhân vũ khí. Liền phong tồn vật này, không có đem này cho Tĩnh Quốc triều đình, mà là cho Bắc Tĩnh Quốc một thanh tướng mạo tương tự Thần Long thương. Thẳng đến rất nhiều năm đằng sau, Thông Thiên Sơn muốn tại Bắc Man thảo nguyên khuyết trương thế lực, người dẫn đội chính là Thông Thiên Lục Tử một trong Sơn Cẩu. Lúc đầu không nên là hắn, bởi vì hắn lúc đó rất nhỏ yếu. Nhưng là Sơn Cẩu cùng Thảo Nguyên có thâm cừu đại hận, hắn khăng khăng muốn đi. Hắn tại Thảo Nguyên trải qua rất nhiều thất bại, thủ hạ chết không ít người. Nhưng là Sơn Cẩu cùng bên trong một người đánh lấy, lại trở thành bằng hữu. Là một vị gọi Thác Bạt Mục Nhĩ thanh niên. Về sau, thông qua người thanh niên này trợ giúp, Sơn Cẩu tại Thảo Nguyên thăng bằng góc chân. Thác Bạt Mục Nhĩ còn mấy lần đã cứu Sơn Cẩu tính mệnh. Thác Bạt gia tộc cùng Cất Diệu đệ nhất gia tộc Mộ Dung gia có chút mâu thuẫn, tiểu thánh lại là đã từng sư theo Mộ Dung gia. Cho nên Thác Bạt Mục Nhĩ trở thành mồ hôi đằng sau, vẫn luôn hết sức e ngại hàng xóm của hắn Hạ Lan Sơn. Ta mẫu phi nghe nói chuyện này, vì cảm tạ Thác Bạt Mục Nhĩ, liền đem cái này Thần Long côn đưa cho Thác Bạt Mục Nhĩ. Mấy tháng trước, Thác Bạt Mục Nhĩ nữ nhi muốn đi trước Tây Mu Tử Tinh Sơn tầm thạch luyện khí, Thác Bạt Mục Nhĩ từ đối với nữ nhi bảo hộ, liền để Thác Bạt mẫn mang đi Thần Long côn. Về sau sự tình, ngươi sẽ biết, khu thiếu sơn chiến dịch đằng sau, căn này đồ vật cuối cùng lại về tới trong tay của ta. Nói, nhớ tới Thác Bạt Mục Nhĩ cái kia lão đang điều kiện, Giang Thượng Hàn lại cười, bất quá, vì cầm lại cây gậy này, ta tại khu thiếu sơn có lẽ nặng hắn không ít điều kiện. Cẩm Sắc tiêu hóa một chút năm xưa bí văn, sau đó gật đầu nói, cái kia như thế xem ra, cây gậy này xác thực so những này chứa vật khí đáng tiền. Ai Giang Thượng Hàn lắc đầu, nhìn đối với người nào, đối với Thẩm Mộc Ngữ xác thực như vậy, đối với ta mà nói, cây gậy kia cùng một cái thiêu hỏa côn không có khác nhau. Vì sao? Người không am hiểu côn pháp. Vậy làm sao khả năng? Ta côn pháp nhất lưu, nói. Giang Thượng Hàn lại cho Cẩm Sắc một cái mập mờ ánh mắt, ta không phải còn có một cây lợi hại hơn cây gậy đâu thôi. Ngươi cũng không phải không có lặp đi lặp lại gặp qua ngươi lại đùa nghịch lưu manh. Cẩm Sắc thở phì phò đạp Giang Thượng Hàn một ước, lại bị Giang Thượng Hàn một thanh níu lại. Chương 689, ngươi phục hắn. Chương 689, ngươi phục hắn. Sau đó cũng không biết vì sao, Giang Thượng Hàn trực tiếp liền đặt ở Cẩm Sắc trên thân. Hắn nhìn xem Cẩm Sắc con mắt, vừa cười vừa nói, cùng ngươi thích nhất căn này, cây gậy khác biệt. Cây gậy kia, kỳ thật ta vốn là cho Sơn Cẩu chuẩn bị. Nhưng là dưới mắt, ta thực sự nghĩ không ra không cho Thẩm Mộc Ngữ lý do. Thẩm Mộc Ngữ rất thích hợp có được nó, bởi vì hắn sẽ phải nhìn thấy người, ta suy đoán chính là không có thánh nhân vị trí, nhưng là có thể khống chế thánh nhân chi khí người. Như thánh nhân chi khí đều đối với Thẩm Mộc Ngữ không có tác dụng, hắn chẳng lẽ có thể ở bên kia sofa? Cẩm Sắt nhìn xem trước mặt 10% chú con mắt, lông mi chớp động, nhẹ giọng ừ một tiếng, năm đó trưởng công chúa điện hạ cho Thẩm Mộc Ngữ một thanh huyền linh thương, hắn hiệu trung điện hạ gần 30 năm. Bây giờ ngươi lại cho hắn một thanh thần long côn là thần long thương. Giang Thượng Hàn phản bác, ta cho tăng thêm đầu thương. Đó không phải là ngươi tại trong doanh tùy tiện nhà sao? Giang Thượng Hàn cười nhạt một tiếng, cái kia ngược lại là, bất quá ta cho cái này đầu thương tăng thêm một ít gì đó, còn cho Thẩm Mộc Ngữ biên tạo một phen càng thêm như bức lai lịch rất lời. Giang Thượng Hàn bung ra Cẩm Sắt bắt đầu nóng lên thân thể, nhìn về phía ngoài xe bầu trời. Hắn không cách nào thông qua đại lương thành đỉnh đài lầu cát, nhìn về phía ngoài thành. Nhưng là hắn biết, hắn có thể thấy rõ đến. Cây thương kia, đang cùng một người đối thoại. Tâm ý thì, cũng là họ Dịch. Hết thảy đều là hợp ta ý. Ta có thể đi với các ngươi. Thẩm Mộc Ngữ năm thần long chế thức trường thương, trịnh trọng nói. Nhưng là, ngươi trước tiên cần phải trả lời bản hầu một vấn đề. Thẩm hầu ra mời nói. Bản hầu trở thành cái nào đó truyền thuyết thánh nhân, thật liền có thể vĩnh sinh. Cái gì là thất bại cũng có thể bàn thánh. Áo bào trắng nữ giải thích nói, phụ thuộc, sử dụng, nắm giữ, khống chế chờ chút, thiếu một thứ cũng không được. Thánh nhân chỉ là bị thánh nhân khí phụ thuộc, cũng có thể sử dụng. Nhưng là bọn hắn không cách nào nắm giữ cùng khống chế, cho nên thánh nhân khí sớm muộn đều sẽ rời đi. Thánh nhân bọn họ cũng sớm muộn phải chết. Mà chúng ta muốn cho Thẩm hầu ra, là lại có thể tấn thăng thánh nhân vị, lại có thể nắm giữ khống chế thánh nhân chi khí. Thẩm Mộc Ngữ ừ một tiếng, sau đó nói tiếp, cái kia bản hầu làm sao biết, bản hầu cùng Trường Phong mà nói, đối với các ngươi phải chăng có khác nhau. Áo bào trắng nữ suy nghĩ một chút nói, Thẩm hầu ra có thể từng nghe qua nghệ thuật một từ. Thẩm Mộc Ngữ lắc đầu. Áo bào trắng nữ tiếp lấy giải thích nói, ta nhất kính ngưỡng người nói qua một câu, vô luận là Lý Trường Sinh hay là Lý Trường Phong, bọn hắn đều là tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Mộc Ngữ cười nhạo nói, xem ra các ngươi cũng không có đem Trường Phong khi người.
Ý gì? Áo bào trắng nữ nghi hoặc.
Thẩm Mộc Ngữ nghiêm mặt nói, bản hầu cùng tiểu ma đầu kia tuy là đối thủ, nhưng chỉ là trận doanh khác biệt, đều vì mình chủ thôi, bản hầu một mực coi hắn là cái nhân vật. Nhưng các ngươi như vậy xưng hô hắn, xem ra các ngươi cũng chỉ là coi hắn là thành một kiện đồ vật mà thôi.
Áo bào trắng nữ cũng không cảm thấy Thẩm Mộc Ngữ câu nói này có bất kỳ không ổn nào. Cái gọi là Trường Phong, trong mắt của nàng đúng là một kiện đồ vật, nhưng cũng không phải đồ vật, mà là bảo vật.
Cho nên, Thẩm hầu gia minh bạch dân lựa ý tứ thôi.
Thẩm Mộc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, dẫn đường.
Áo bào trắng nữ lắc đầu, ta còn muốn tại Đại Lương thành làm một ít chuyện, Thẩm hầu gia tự hành tiến về liền có thể.
Thẩm Mộc Ngữ lên tiếng hỏi, bản hầu trạm thứ nhất là nơi nào?
Lâu ngoại lâu.
Ở đâu?
Nam đường.
Hay là Nam đường?
Đối với, bất quá, không phải Kim Lăng khoái hoạt lâu.
Đó là
Lâm An, Tức Hồ.
Tức Hồ.
Thẩm Mộc Ngữ vạn phần kinh ngạc.
Áo bào trắng nữ tiếp tục nói, chúng ta cùng một cái ngư ông câu cá đã đặt thành ước định, Thẩm hầu gia đi đến Lâm An đằng sau, trước tiên có thể thể nghiệm một chút phong thổ. Sau đó tìm một cái ngày mưa, trời mưa to, đi Tức Hồ tìm duy nhất ngư ông câu cá. Hắn sẽ chỉ dẫn Thẩm hầu gia sự tình phía sau.
Thẩm Mộc Ngữ khẽ mút cằm,
sau đó đi xa.
Áo bào trắng nữ mặt mỉm cười nhìn xem Thẩm Mộc Ngữ thân ảnh biến mất đằng sau, cũng chuẩn bị rời đi nơi này.
Nàng rời đi Đông Tây Sơn, đi vào Đại Lương thành mấy ngày nay, đã tuần tự thấy qua rất nhiều người.
Tiểu Kim gia, Dương Văn Hiếu cùng Dương Thừa Lập, Thẩm Mộc Ngữ.
Nàng hôm nay còn muốn đi gặp một người,
một vị lao thái thái,
Nam Cung Kiếm Lô lão gia chủ.
Có rất ít người biết, kỳ thật Nam Cung Kiếm Lô lão gia chủ đã đến Đại Lương thành bên ngoài.
Cũng có rất ít người biết, Nam Cung Kiếm Lô lão gia chủ đã là nhất phẩm kiếm tiên.
So sánh trước hai điểm, càng cơ hồ không người nào biết chính là, lão thái thái kia đã tuổi thọ gần, không, có mấy năm sống đầu.
Nàng đi gặp lão thái thái này, cũng mang theo phong phú điều kiện.
Hai chữ, còn sống.
Nàng tin tưởng vững chắc,
trên thế giới này, không có người có thể chống cự nàng mở ra các loại điều kiện dụ hoặc,
bởi vì nàng rất biết đúng bệnh hút thuốc.
Tựa như là năm đó Ưng Thập Tiêu, Đao Ban Thành, Diêu Quan Kính, Bạch Ngọc Kinh.
Kỳ Lân quân khi tiến vào Đại Lương thành đằng sau, bị chia làm mấy nhóm.
Con em thế gia tại đô đốc phủ báo cáo công tác đằng sau, ai về nhà nấy.
Những người khác cũng là tự do hoạt động, có thể tìm thân, cũng có thể xuất kinh,
cũng có thể tiến về Kỳ Lân học viện chờ chút.
Nếu là lấy bên trên đều không thích, vậy còn có thể lưu tại đô đốc phủ ăn Tết.
Đô đốc phủ bên trong cũng có được đến từ các đại thần quân binh tướng ở đây ăn Tết.
Triều đình cho đãi ngộ cũng cực kỳ phong phú.
So với Kỳ Lân quân, Tử Sơn Minh người liền không có đãi ngộ như thế.
Bọn hắn thuộc về Giang Thượng Hàn Tư quân.
Triều đình cho ra đề nghị là có thể tiến về lễ bộ phía dưới mấy cái quán dịch, lấy tối cao lễ nghi chiêu đãi.
Nhưng là Giang Thượng Hàn cự tuyệt.
Hắn mang theo Tử Sơn Minh cả đám về tới phủ đệ của hắn,
hộ quốc công phủ.
Chu Tất ngoài cửa lớn trên con đường đá xanh đã sớm bị nhốn nháo bóng người phủ kín.
Bọn hắn đều tại cao hứng bừng bừng cùng đợi Giang Thượng Hàn trở về.
Cửa ra vào một gốc trên cây cột,
Hồng Diệp hai tay khoanh tại trước ngực dựa lưng vào cây cột, nhìn xem trên đường cái tất cả nô bộc gia tướng, quản gia bọn nha hoàn một mặt chân thành chờ mong.
Có chút nhịn không được nói ra, thật nghĩ không thông, những hạ nhân này vì sao như thế ưa thích Giang Thượng Hàn?
Không có chủ nhân ở nhà thời gian, chẳng lẽ không phải thoải mái hơn sao?
Bên cạnh nàng An Lam cười đáp lại nói, là, bất quá bọn hắn mong đợi không phải chủ nhân, mà là tôn tướng a.
Khác nhau ở chỗ nào?
Tại Hồng Diệp trong mắt, thế gian thượng vị giả đơn giản đều dựa vào quyền thế để người, những cái được gọi là ân sủng bất quá là lung lạc lòng người thủ đoạn thôi.
Trường Sinh Kiếm Tông liền xưa nay sẽ không như vậy, cho dù là nàng đối với kiếm bà cũng là rất tôn trọng.
Thế gian kẻ đương quyền đa số vì duy trì khống chế, bảo trì giai cấp rõ ràng.
Hạ nhân chỉ là công cụ, nhưng tôn tướng thì không phải vậy, hắn rất bao che khuyết điểm, sẽ còn để cho người ta chân chính phát ra từ nội tâm phục hắn, kính yêu hắn.
Ngươi phục hắn?
Hồng Diệp hỏi.
An Lam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Diệp cười hỏi, chẳng lẽ Hồng Diệp tỷ tỷ không phục hắn?
Cắt, bạn tôn phục hắn.
Đơn giản cho cười.
Chương 690, đều là nhà ta chương 690, đều là nhà ta Hồng Diệp tỷ tỷ thật chưa từng có phục qua việc tôn.
An Lam cười hỏi.
Ngươi phía sau lưng lại ngứa đúng không?
Hồng Diệp cười lạnh chẹn họng An Lam một câu.
An Lam lại cười cười, không có lại nói cái gì, ngược lại nhìn về phía bên đường một góc.
Nơi đó có một cái nhỏ hơn nàng không được 2 tuổi, nhưng lại An Lam cảm thấy nàng tâm lý tuổi ít nhất phải nhỏ chính mình 5 tuổi trở lên nữ hài.
Nàng là trên giang hồ một đám đại danh đỉnh đỉnh đám tên điên trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng cũng là cơ hồ chữa khỏi chính mình phía sau lưng tổn thương y sư.
Tôn tướng nói, nàng cùng chính mình rất giống.
Nhưng là hai người ở chung được nhiều ngày như vậy, An Lam cũng không hiểu rõ, nàng cùng đối phương giống ở nơi nào.
Diêu Tiểu Đường.
Nàng cùng Miểu Miểu sư đồ hai người chính ngồi xổm ở trên đường bí ẩn một góc, ánh mắt đảo qua những cái kia mong mỏi cùng trông mong thân ảnh, Miểu Miểu nói lầm bầm, "Sư tôn, ngài nói sư công hội cho chúng ta mang ăn ngon trở về sao?
Ngươi chỉ có biết ăn thôi."
Diêu Tiểu Đường khiển trách một câu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, ngươi lập tức liền muốn trở thành một tên chân chính thầy thuốc, muốn ăn kiêng."
Miểu Miểu thè lưỡi, "Sư tôn liền sẽ giả người lớn, nhưng lần nào đều so Miểu Miểu ăn hơn nhiều Miểu Miểu.
Ngươi phải học sẽ tôn sư trọng đạo."
"Sư tôn, ngài hiện tại sư khí càng ngày càng nặng, cái này gọi phong phạm."
"Cái gì là phong phạm nha?"
"Chính là giống đại hiệp Trường Phong một dạng có phạm."
"Cái gì là hiệp a?"
"Chính là tính toán, nói ngươi cũng không hiểu."
Miểu Miểu vừa muốn nói chuyện, sau đó liền nhìn thấy phố dài cuối cùng xuất hiện một tăng mạnh đội bóng người,
tựa như là sư công trở về ai.
Nghe tiếng, Diêu Tiểu Đường lập tức cũng hướng phố dài cuối cùng nhìn lại,
nhìn thấy vị kia trong mắt của nàng hiệp.
Phố dài cuối cùng,
Giang Thượng Hàn đã đổi thành lập tức. Kỳ Lân học tử bọn họ đồng đều đã rời đi. Ai về nhà nấy, riêng phần mình chơi bùa. Chỉ có Giang Thượng Tuyết, Lãnh An Ninh, Đào Khả, Nhậm Vân Chu, Tống Thư Hữu năm người còn tại hai bên. Còn lại chính là Tử Sơn Minh đám người. Trần Bán Tiên, Từ Côn, Thất Gia ba huynh đệ, Khí Tử Trúc Kính Văn bọn người ở hàng ngũ này. Đao Tứ tại Đô Đốc phủ giữa chưa đại yến đằng sau, liền bị Dương Chi Hi mời đến Phi Điểu Lâu. Bởi vì trên danh nghĩa, Đao Tứ là đầu nhập vào bây giờ Phi Điểu Lâu Hồng Anh, mà không phải Giang Thượng Hàn, cho nên sư đồ hai người cũng không trở ngại cản. Từ Côn vừa tiến vào phố dài, liền thấy được tòa thứ nhất phủ đệ, thần sách trái tướng quân phủ minh chủ, đây là. Giang Thượng Hàn cười cười, nhà ta, bất quá chúng ta không trở về cái nhà này. Từ Côn nhẹ gật đầu. Vẫn chưa đi bao xa, lại gặp một tòa phủ đệ, Thần Long Ngũ Hành của tướng quân phủ minh chủ, cái này không phải cũng là ngài? Cũng là nhà ta, bất quá chúng ta cũng không trở về tòa phủ đệ này. Từ Côn lại gật đầu một cái. Sau đó liền nhìn thấy cái thứ ba phủ đệ. Hoàng Thành Quân đại thống lĩnh phủ minh chủ, cái này sẽ không cũng là nhà ngươi đi? Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu. Đoán không sai, bất quá chúng ta cũng sẽ không về cái nhà này. Từ Côn bọn người nghe vậy, hướng tại chỗ rất xa nhìn lại. Loáng thoáng trông thấy phố dài chỗ sâu nhất giống như có một đám người đang đợi. Trên đường đi, còn có như tuần tra trấn ngục sứ rất nhiều treo biển phủ đệ. Không khó suy đoán, những người kia là đang nên tiếp Giang Thượng Hàn. Có thể những này phủ đệ đều là Giang Thượng Hàn phủ đệ. Trên đường đi, mọi người cũng chưa nhiều lời. Thẳng đến đi tới hai cái đứng đối mặt nhau phủ đệ trước mặt, Tinh Nhưng đại trưởng công chúa phủ Tích Mộng đại trưởng công chúa phủ Minh Chủ, phủ công chúa này dù sao cũng nên không phải là. Giang Thượng Hàn cười cười, cũng là ta tu kiến, cùng ta phủ đệ đều thông lên, chỉ bất quá ta quan chức không đủ dùng, liền dùng các nàng hai người. Ngưu Ba. Tất Lao Tam giơ ngón tay cái lên. Từ Côn chấn kinh lại chất phát nhẹ gật đầu. Trần Bán Tiên cười hỏi, chẳng lẽ đầu này đường phố đều là Minh Chủ phủ đệ? Đó cũng không phải. Nghe vậy, tự xưng là thấy qua việc đời Từ Côn có chút vui mừng. Nhưng là Giang Thượng Hàn câu nói tiếp theo lại để cho hắn vui mừng, không còn sót lại chút gì. Không chỉ là con đường này, sát vách đường phố kia cũng đều là nhà ta. Thực như bức a. Tất Lao Tam lớn tiếng nói. Thục Trung Tử Côn lắc đầu cảm thán, như vậy xem ra, Minh Chủ gia tài chỉ sợ so từ mỗi tại Thục Trung thấy qua số không đều nhiều a. Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng. Trúc Kính Văn nhìn xem Tất Lao Tam tả hữu khắp nơi nhìn quanh dáng vẻ, lại nghĩ đến lúc trước hắn nói khoác, cười trêu ghẹo nói, Lao Tam, ngươi không phải nói nhà ngươi cũng không nhỏ thôi. Cùng Minh Chủ phụ đệ so ra như thế nào? Tất Lao Tam sững sờ, sau đó nhìn về phía Trúc Kính Văn, dù bùn, có quan hệ gì nha? Dù bùn, có quan hệ gì à? Dù bùn à? Trần Bán Tiên lắc đầu cười nói, Minh Chủ, ngài tòa phủ đệ này, chỉ sợ so hoàng cung cũng là không thua bao nhiêu à? Giang Thượng Hàn nghe hiểu Trần Bán Tiên mơ hồ muốn biểu đạt ý tứ, hắn cười khoát tay áo, không có nói tiếp gốc dạng. Trên thực tế, Giang Thượng Hàn trong tay nắm giữ khế đất khế nhà, đã xa xa không phải hoàng cung có thể so sánh được. Minh Chủ không sợ triều đình trách tội ngài đi quá giới hạn thôi. Giang Thượng Hàn nhún vai, đây chính là triều đình để cho ta đóng đó à? Giang Thượng Hàn không có nói láo, phủ đệ này trên danh nghĩa là hắn tư phủ, kỳ thực là mới đại lương trận nhãn. Chuyện này không chỉ Dương Chi Hi, Dương Thừa Nhiên cũng biết. So với đại lương trận nắm giữ tại một cái tuyệt đối hiệu chung với Dương Chi Hi người trong tay, Dương Thừa Nhiên cảm thấy hay là tại Giang Thượng Hàn trong tay càng tốt hơn một chút. Giang Thượng Hàn đề nghị đem trận nhãn từ hoàng cung đổi ở đây, Dương Thừa Nhiên càng không có dị nghị. Dù sao trận nhãn nếu là ở hoàng cung thì tương đương với hoàng đế cùng hậu cung đều tại Giang Thượng Hàn giám sát phía dưới, thậm chí sinh tử cũng tại hắn nắm giữ bên trong. Trong kinh đỉnh tiêm các quý tộc cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình. Giang Thượng Hàn phủ đệ xây dựng thêm một chuyện, vô luận là lễ bộ hay là ngự sử đài đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, thậm chí công bộ nha môn còn lớn hơn lực hiệp trợ, vì thế cung cấp rất nhiều mặt liền. Cho nên mới hộ quốc phủ mới có thể trong vòng nửa năm thuận lợi hoàn thành. Bất quá Tử Sơn Minh người sứ khác đối với cái này liền không biết gì cả, cho nên lúc này nghe được Giang Thượng Hàn câu nói này, mọi người trên mặt biểu lộ đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Minh Chủ, ngài đơn giản chính là Tất Lao Tam lời còn chưa dứt liền bị Trúc Kính Văn bịt miệng lại. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều biết hắn muốn nói gì. Đại lương nhà giàu nhất, đệ nhất quyền thần, nhất chính vương, hoàng đế chân chính, ám dạ thiên tử, đơn giản chính là những này. Vô luận là cái nào, bọn hắn những này còn chưa nhập phủ người cũng đều xác định một sự kiện, cùng đúng người. Không chỉ có bởi vì nhà phủ rộng lớn, bởi vì bọn hắn đi vào hộ quốc phủ còn trông thấy đứng ở cửa hai vị trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ tử, hai vị kiếm tiên, các nàng một trái một phải. Cái này chẳng lẽ chính là Hồng Diệp kiếm tiên cùng Lạc Sương kiếm tiên? Tất Lao Tam thực sự nhịn không được, một thanh lay mở Trúc Kính Văn tay, trừng to mắt nói ngoa tạo, Minh Chủ thật thật như ca, vậy mà cả hai kiếm tiên cho ngài nhìn cửa lớn. Chương 691, chủ mẫu. Chương 691, chủ mẫu. Cung nên quốc công gia hồi phủ. Cung nên quốc công gia hồi phủ. Hộ quốc cửa phủ, đoàn người cùng kêu lên. Giang Thượng Hàn cười khoát tay áo, sau đó ở trên đến đây Giang Hải quý hầu hạ bên dưới xuống ngựa. Lục thúc thể cốt cường tráng không y ta, nghe nói lại cưới một phòng lục thẩm. Giang Hải quý ngượng ngùng vò đầu cười cười, vì hương hỏa, vì hương hỏa. Chờ ngày nào chất nhi đưa lục thúc hai hộp nhất đẳng đan dược, thế thì không làm phiền có lợi cho hương hỏa không ngừng mà vậy được. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Giang Hải quý bên cạnh một người trung niên nho sinh, tiên sinh tại Đại Lương thành còn ăn quen. Cố Hoài Ngọc mỉm cười đi một cái nho ra lễ, hết thảy đều rất hợp khẩu vị. Tiên sinh đi vào Đại Lương thành còn thói quen, chuyện tiến hành thuận lợi, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Duy nhất nhìn ra ý trong lời nói Đào Khả, trên dưới quan sát một chút Cố Hoài Ngọc, đoán được thân phận của đối phương. tại Bắc Tĩnh, có Văn Thánh, có Từ Đại Nho, có Mực Trung Thư lệnh bọn người, Cố Hoài Ngọc danh khí coi như bình thường. Nhưng là tại Nam Đường, danh tiếng của hắn không thua kém một chút nào Lục Công Phục. Mà lại nửa năm này nàng viết một quyển sách, gần nhất mới biết được, chính là trước mắt cái này Cố Hoài Ngọc đem hắn viết quyển sách kia, các bạn không thua vào sách. Chẳng lẽ hắn cũng đoán được một chút cái gì? Đào Khả âm thầm nghĩ đến. Gặp qua Cố Hoài Ngọc đằng sau, Giang Thượng Hàn lại đối Kiếm Như Sương thi lễ một cái. Kiếm Như Sương quy quy củ củ mỉm cười đáp lễ, chỉ là ánh mắt vẫn luôn tại sau lưng Giang Thượng Tuyết trên thân. Nàng vốn là không cần tới đây nên đón Giang Thượng Hàn, nàng chỉ là đến chư nữ mà. Giang Thượng Hàn đối với người sau nhẹ gật đầu, Giang Thượng Tuyết liền đi lên phía trước cho mẫu thân hành lễ, sau đó cùng Kiếm Như Sương hai người tán gẫu. Kiếm Như Sương cũng không có chút nào đại tông sư giá đỡ, vô luận ngôn ngữ cùng ánh mắt đều không khống chế đối với nữ nhi quan tâm. Ở đây cả đám nhìn xem hai nữ, còn có mấy phần cảm động. An Lam mười phần vui vẻ cho Giang Thượng Hàn đi qua thi lễ đằng sau, liền đi tìm Lãnh An Ninh. Nàng lúc đầu cũng nghĩ giống Kiếm Như Sương cùng Giang Thượng Tuyết mẹ con trùng phùng một dạng, đến một trận tỷ muội trùng phùng cảm động. Nhưng là Lãnh An Ninh lại không thèm để ý nàng. Thế là An Lam cũng rất có tiểu tính tình không để ý tới nàng, liền đứng tại bên cạnh nàng. Bản tiểu thư tiến tử tinh khoáng tràng nguyên nhân lớn nhất chính là nghe nói nàng tiến vào tam phẩm, muốn cho nàng rèn đúc một thành cao phẩm thương. Kết quả nàng không để ý ta, chàng không biết ta. Tốt tốt, ta ngược lại muốn xem ai trước không nhịn được, ai nói chuyện trước, ai là chó con. Mặc dù trên mặt lạnh nhạt, trong lòng oán trách, nhưng lại An Lam trong lòng kỳ thật còn có một tia thất lạc nhỏ. Nhất là nhìn xem Giang Thượng Hàn cùng mọi người trong nhà từng cái chào hỏi dáng vẻ. Đúng lúc này, Trần Bán Tiên bọn người đi tới An Lam trước mặt. An Lam nhất thời có chút choáng váng, Lãnh An Ninh nhất thời hiếu kỳ. Ngay tại hai tỷ muội đều kinh ngạc ở giữa, Từ Sơn Minh vài trăm người cùng một chỗ đối với An Lam trịnh trọng hành lễ. Tham kiến Phó Minh Chủ, tham kiến Phó Minh Chủ, tham kiến Phó Minh Chủ. Trên trăm người giang hồ cùng kêu lên, khí thế mười phần. An Lam kinh hô một tiếng, sau đó sờ sờ mặt. Trần Bán Tiên cười nói, Phó Minh Chủ, không cần như vậy, Minh Chủ đã cáo chi chúng ta thân phận của ngài. An Lam giới cười hai tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh Lãnh An Ninh. Người sau cũng mang theo một mặt nụ cười trào phúng nhìn xem nàng. Lãnh An Ninh, ngươi nghe ta giải thích không dám nhận không dám nhận, tiểu nữ tử nào dám để ngài vị đại nhân vật này cùng ta giải thích. Lãnh An Ninh, Phó Minh Chủ ngài nói, tiểu nữ tử nghe đâu. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Lãnh An Ninh nở nụ cười, tiểu nữ tử cũng không dám lung tung phỏng đoán ngài. Đúng lúc này, không rõ ràng cho lắm Tống Thư Liễu đi vào đám người. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Tống Thư Liễu nghĩ nghĩ, đối với Lãnh An Ninh thay An Lam giải thích một câu. Lãnh sư tỷ, chuyện này cũng không thể trách An Lam, lúc đó tình huống nguy cấp, An Lam là bất đắc dĩ mới bái tư Nam Trúc vi sư. An Lam quay đầu, đối với Tống Thư Liễu giải thích, nhỏ giọng biểu thị ra hữu hảo cảm tạ. Người A Lãnh An Ninh nghe vậy, ôi một tiếng, nhìn không ra cười giận, liên tục vỗ tay. Tốt tốt, nguyên lai vị này hay là Trạm Phong Các Tư đại thánh nữ đệ tử a. Lãnh An Ninh tỷ tỷ đừng, tuyệt đối đừng xưng hô như vậy ta. Ta có tài đức gì để ngài cái này Trạm Phong Các đại nhân vật như vậy xưng hô? Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Giang Thượng Hàn đã cùng Hà quản gia các loại phần lớn người đều đánh qua chào hỏi, sau đó đi tới nhất dựa vào sau Hồng Diệp trước mặt. Vất vả ngươi. Giang Thượng Hàn nghiêm túc, chăm chú lại hữu hảo nói ra. Hồng Diệp trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại không có vấn đề nói, bản tôn thuận tay sức lực mà thôi. Giang Thượng Hàn sau lưng, Nhậm Vân Chu tiến lên, đối với Hồng Diệp trịnh trọng hành lễ. Đệ tử Vân Chu gặp qua sư tôn. Ân, nửa năm lịch luyện, có thể có tiến bộ. Nhậm Vân Chu tự hào nói, hồi sư tôn. Đệ tử đã tam phẩm kiếm tông. Hồng Diệp nghe vậy, nhìn một chút nơi xa Minh là tứ phẩm, thực tế nhị phẩm An Lam, lại nhìn một chút tam phẩm Lãnh An Ninh, Đào Khả, tu luyện hơn một năm liền tiếp cận tứ phẩm Giang Thượng Tuyết, cùng chính mình lúc vừa tới đã lên ngũ phẩm, chẳng biết tại sao tán đi tu vi, ngày hôm trước lại nhập bát phẩm, hôm qua biết được Giang Thượng Hàn hôm nay trở về lại vụng trộm tán đi tu vi Diêu Tiểu Đường. Sau đó, Hồng Diệp kiếm tiên đối với Dương Dương đáp ý đệ tử, mười phần thành khẩn tán dương một câu, phế vật. Lại theo một trận tiếng pháo nổ, ngoài cửa nên đón chủ nhân nghi thức kết thúc. Tất cả mọi người tràn vào hộ quốc phủ. Buổi trưa đô đốc phủ ăn mừng chi yến, có cơ lão tướng quân cùng Dương Chi Hy tại, cho nên ai cũng chưa ăn no. Lúc này, tất cả mọi người đi vào cơm khô. Hộ quốc phủ trong nháy mắt liền bận rộn. Ngay tại hộ quốc phủ chuyên môn cho những người giang hồ này chuẩn bị chỗ kia đình viện náo nhiệt từng tiếng bên trong, Giang Thượng Hàn lại dẫn những người còn lại, cùng không cần bận rộn bọn hạ nhân đi tới chính mình chính viện. Đại sảnh dưới mái hiên, bọn hạ nhân đều tụ tập tại trong tiền viện. Sau đó Giang Thượng Hàn vẫy vẫy tay, một chiếc xe ngựa tiến đến, tại Giang Thượng Hàn trước mặt dừng lại. Sau đó một vị tử quần ôm một đứa bé đi xuống. Hoàn toàn yên tĩnh nhâm thanh bên trong, Giang Thượng Hàn ôm ngựa ngùng túi đầu cầm sắt eo thon. Giới thiệu một chút, vị này sau này sẽ là chúng ta hộ quốc phụ nữ chủ nhân. Giang Thượng Hàn vừa chỉ cầm sắt trong ngực hải tử, vị này chính là các ngươi tiểu chủ nhân. Nghe vậy, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Hà Quảng gia, lão nô Hà Phúc, gặp qua chủ mẫu, gặp qua tiểu chủ nhân. Sau đó, đám người ứng thanh hành lễ. Nửa ngày, Giang Thượng Hàn một mực không nói gì. Cầm sắt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Người sau trang không nhìn thấy, bởi vì hắn đối với cầm sắt có một đít hiểu rõ. Lúc này cầm sắt, tựa như ngươi lên đại học đột nhiên đem mỹ nữ phụ đạo viên mang về nhà, tại Tam Cô Lục Di trước mặt giới thiệu một dạng. Hắn nhất định phải đánh vỡ nàng đối với việc này cảm giác sợ hãi. Lại qua mấy hơi, cầm sắt lúc này mới nhịn xuống trong lòng ý xấu hổ, đối với mọi người nói, đều đứng lên đi. Tạ chủ mẫu, tạ chủ mẫu. Đám người sau khi đứng dậy, Hà quan nhà lại nói thời tiết lạnh, lão nô làm chủ mẫu chuẩn bị một cái viện. Giang Thượng Hàn khoát tay áo, Không cần, cẩm sát liền cùng ta ở tại chính viện liền có thể. Cái này là, nô tài cái này chuẩn bị mới đệm giường. Chẳng biết tại sao, Hà quản gia trong lòng có chút không thoải mái. Có lẽ là bởi vì Dương Chi Vi tại tòa viện này ở vài chục năm đi. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía hai nữ, Bao Cẩm, Minh Nguyệt, về sau liền do hai người các ngươi phục thị đi. Là, quốc công gia. Hai cái nha hoàn lúc này nghe được an bài như thế, Minh Nguyệt còn không có gì ý nghĩ. Bao Cẩm trong lòng đã trong bụng nở hoa. Cẩm sát đã có Giang Thượng Hàn hài tử, sau đó vô luận là thứ mấy phu nhân, cũng nhất định sẽ gả cho hắn a. Mình lúc này trở thành cẩm sát tùy thân nha hoàn. Vậy đợi đến ngày đó, chính mình chẳng phải trực tiếp thành động phòng nha hoàn thôi. Quả nhiên, quốc công gia vẫn là không có quên chính mình. Tốt đều đi làm việc đi, lão Hà lại đi làm điểm mộ dung ra rượu ngon, cho sát vách viện ta những cái kia giang hồ các bằng hưu đưa đi. Đuổi đi đám người sau. Bởi vì cẩm sát cũng lập tức ôm Giang Minh Tâm, mang theo nhũ mẫu, tại Báo Cẩm cùng Minh Nguyệt chỉ dẫn bên dưới, trở về phòng. Kiếm Như Sương cùng Giang Thượng Tuyết vào phủ sau liền đi Tuyết Cảnh Viên. Hồng Diệp mang theo Nhậm Vân Chu không biết đi nơi nào thêm luyện kiếm pháp. Tống Thư Hữu cùng Tử Sơn Minh đám người đi uống rượu, Miểu Miểu cũng trượt đi vào. Lãnh gia tỷ muội không biết đi nơi nào cãi nhau, cho nên trong viện chỉ còn lại có Đào Khả, Diêu Tiểu Đường hai vị nam đường người ngồi tại cao cao trên phóng hoa. Hai người cũng không có đối thoại, chỉ là riêng phần mình nộn nhạo trắng hồng cặp đùi đẹp. Giang Thượng Hàn đến gần, đối với Diêu Tiểu Đường tò mò hỏi, Chi Vi quận chúa làm sao không tại, nàng đi đâu? Chương 692, đó nàng về nhà. Chương 692, đó nàng về nhà. Diêu Tiểu Đường không biết Dương Chi Vi đi nơi nào. Giang Thượng Hàn cũng biết Diêu Tiểu Đường không biết Dương Chi Vi đi nơi nào. Tương phản, Giang Thượng Hàn biết Dương Chi Vi đi nơi nào. Đào Khả cũng biết Dương Chi Vi đi nơi nào. Giang Thượng Hàn thậm chí biết Đào Khả biết Dương Chi Vi đi nơi nào. Nhưng là Giang Thượng Hàn muốn hỏi, cũng chỉ có thể hỏi Diêu Tiểu Đường, Dương Chi Vi đi nơi nào. Diêu Tiểu Đường thành thật lắc đầu, ta cũng không biết. Ôn Nhu tỷ tỷ sắc trời không rõ liền ra cửa, còn giống như là ngồi xe ngựa đi. Ôn Nhu tỷ tỷ. Đúng vậy à, tỷ tỷ kia từ sau khi trở về, vẫn đối với ta rất ôn nhu à, ta siêu cấp thích nàng, cho nên gọi nàng Ôn Nhu tỷ tỷ. Đào Khả nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, tiên sinh, có phải hay không là quận chúa nhiều năm như vậy lấy trong phụ chủ nhân thân phận đợi quen thuộc, dưới mắt ngài mang về cẩm sắc viện trưởng nàng đố kỵ? Không có khả năng, Ôn Nhu tỷ tỷ không phải người như vậy. Diêu Tiểu Đường dẫn đầu phản bác. Giang Thượng Hàn cũng một mặt chính khí, Tiểu Đường nói cực phải, Chi Vi tuyệt đối không phải loại người như vậy, mà lại Chi Vi dốc hết toàn lực vì ta làm nhiều như vậy, tại tòa phủ đệ này ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ép Chi Vi một đầu. Đào Khả trong lòng thầm mắng một câu, ta lại làm sao không biết phủ phong quận chúa tâm địa thiện lương, nhưng là hiện tại cũng chỉ có ta đến hát cái này mặt bỏ a. Không phải vậy ai có thể đưa ra điểm này? Hai người các ngươi liền không thể đối với người ta nói nhỏ chút tâm sao? Tiên sinh, học sinh còn có một loại suy đoán, dựa theo các ngươi bắt tính tập tục, năm trước ngày cuối cùng hoàng tộc nữ tử đều cần tiến cung hướng hoàng hậu thỉnh an, tu ý đi, quận chúa sẽ đi hay không trong cung? Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, đây cũng là rất có thể, nhưng là trong cung trước mắt không có hoàng hậu a. Hoàng hậu Diêu Tiểu Đường nghe vậy, lập tức nói, đúng a, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là nghe được Ôn Nhu tỷ tỷ và vị kia họ Mạnh phu nhân nói qua cái gì hoàng hậu loại hình lời nói. Đào Khả lại làm bộ nghĩ nghĩ, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tiên sinh, học sinh có một cái suy đoán lớn mật, chỉ là có chút kiên kỵ, không biết có nên nói hay không. Nơi đây chỉ có ba người chúng ta, không người nào có thể nghe được chúng ta đối thoại, ngươi cứ nói đừng ngại. Đào Khả ừ một tiếng, sau đó nói, tuy nói hiện tại trong cung không có hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu nhân tuyển liền ba vị kia, học sinh suy đoán có lẽ ba nữ này muốn cho những này Dương gia chi nữ xếp hàng. Đối với học sinh là nghĩ như vậy. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, rất có thể. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Diêu Tiểu Đường, Miểu Miểu tu vi như thế nào? Nàng tuổi tác quá nhỏ, trước mắt vừa mới cựu phẩm thượng cảnh. Thời gian nửa năm, tốc độ đã không tệ, mấy ngày nay tìm cơ hội để nàng tiếp cận một chút Minh Tâm. Diêu Tiểu Đường ư một tiếng, sau đó lại có chút khổ não nói ra, sư phụ, nhưng là ta cảm thấy Miểu Miểu càng ngày càng tham ăn, bằng không biến thành người khác cho tiểu sư đệ khi y sư đi, ta thật sợ cái này quỷ chết đói sau này chuyển thế cùng tiểu sư đệ đoạt ăn. Đào Khả mang theo đáp án nhìn về phía Diêu Tiểu Đường, lâu chủ, ngài gọi tiên sinh sư phụ. Mới nhận sư phụ. Nhận bao lâu? Diêu Tiểu Đường vừa muốn nói chuyện, Giang Thượng Hàn liền dùng chỉ có hai người các nàng có thể nghe được thanh âm nói, nhanh hai năm. Nghe vậy, Đào Khả trong lòng đã trong bụng nở hoa. A, hoàn toàn đúng. Ta không hổ là Quảng Lăng đệ nhất tài nữ. Diêu Tiểu Đường há to miệng, kinh ngạc nhìn về phía Giang Thượng Hàn, sau đó nhìn xem Giang Thượng Hàn ánh mắt, hội ý nhẹ gật đầu. Ân, sư phụ nói không sai, là nhanh nửa năm. Giang Thượng Hàn cười cười, sau đó quay người đi xa. Tiên sinh, sư phụ ngươi đi nơi nào? Giang Thượng Hàn không quay đầu lại khoát tay áo, đi trong cùng, đón nàng về nhà. Cách đó không xa Tuyết Cảnh Viên trên lầu cát. Giang Thượng Tuyết đối với Kiếm Như Sương mãnh liệt chuyển vận. Ta không phải tham mộ hư vinh nữ tử, nhưng là nữ nhi đối với Lương Vương phủ thật không có cảm giác chút nào. Nữ nhi đã ở chỗ này sinh sống 17 năm. Cái này 17 năm thậm chí có gần 16 năm đều không có làm sao đi ra tòa phủ đệ này. Trước kia nữ nhi luôn luôn muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nhưng lúc này, nữ nhi chỉ muốn về tới đây ở. Mẫu thân, ngài liền để nữ nhi ở chỗ này ăn Tết đi có được hay không? Kiếm Như Sương một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chính viện buồn hoa bên cạnh hai nữ một nam. Thật lâu, thằng đến nam tử lưu lại một câu đi đón nàng về nhà đằng sau đi xa. Kiếm Như Sương mới lộ ra một vòng ý cười. Như vậy, ta liền an lòng. A, không biết xảy ra chuyện gì Giang Thượng Tuyết một mặt ngộng. Kiếm Như Sương quay đầu nhìn về phía Giang Thượng Tuyết, mỉm cười nói, hai người các ngươi muốn ở chỗ này ở, liền ở đi, mẹ lần này không ngăn các ngươi.
A,
thật. Giang Thượng Tuyết mười phần kinh ngạc mẫu thân lần này thông khoái. Phải biết, nửa năm trước Kiếm Như Sương đối với nàng quản giáo có thể nói là dị thường nghiêm ngặt. Kiếm Như Sương nhẹ giọng cảm thán nói, phụ vương của ngươi là người trọng nghĩa, Hải Nôn là trọng ơn người, mà tiểu tử này là trọng tình người. Bất quá hắn trọng cảm tình đồng thời, trong lòng cũng không thiếu ơn nghĩa. Mẫu thân sớm muộn đều sẽ trước ngươi một bước rời đi thế gian này, có như thế một vị trọng tình trọng nghĩa người nhà chiếu cố ngươi cùng chi vi, mẫu thân yên tâm. Lại là người nhà Giang Thượng Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Kiếm Như Sương dựng thẳng lên lông mày hỏi. Mẫu thân, cái gì là người nhà a? Kiếm Như Sương nhìn về phía ngoài cửa sổ sớm đã bóng lưng biến mất. Tự nhiên là có thể tiếp ngươi về nhà người. Tiếp ta về nhà coi như người nhà. Giang Thượng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia trọng yếu là tiếp hay là nhà? Đều không phải là cái kia về chữ. Đón nàng về nhà, Kiếm Như Sương thưởng thức Giang Thượng Hàn bốn chữ này, trong lòng có chút bị xúc động. Bốn chữ này lại như vậy làm cho lòng người an, cảm động. Nàng thực vì Dương Chi Vi vui vẻ. Dương Chi Vi bây giờ đã là cao quý đại trưởng công chúa, nhưng là nàng chưa từng có kén phò mã ý nguyện. Kiếm Như Sương biết, Dương Chi Vi là trong lòng sớm có sở thuộc. Trước kia nàng một mực tại thay Dương Chi Vi lo lắng, nhưng là hôm nay đến xem, chính mình quá lo lắng. Nhưng là nàng là Dương Chi Vi vui vẻ đồng thời, trong lòng còn có một tia chua xót. Bởi vì sư phụ không có ở đây, văn học cũng không có ở đây. Trên thế giới này, đối với mình trọng yếu nhất hai nam nhân đều không có ở đây, đã không có người sẽ tiếp chính mình về nhà. Giang Thượng Hàn sau khi đi, Đào Khả bốn lên lún đồng tiền nhỏ, nhìn xem Diêu Tiểu Đường. Lâu chủ, muốn không nghĩ tới về Nam Đường. Nam Đường? Không có, ta về nơi đó làm gì? Có thể lâu chủ không phải Nam Đường người sao? Bây giờ không phải là, ta phản quốc. Diêu Tiểu Đường nói chuyện đương nhiên. Đào Khả cười cười, ta cũng phản quốc. Ngươi nói, hai chúng ta có thể hay không lọt vào vạn người phỉ nổ? Diêu Tiểu Đường chăm chú hỏi. Diêu Kha cười lắc đầu, sẽ không. Hai chúng ta lại nhận vạn người ca tụ. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta sẽ là người thắng. Không rõ. Nếu như cuối cùng Bắc Tĩnh thắng, đại lục lại không Nam Đường, chúng ta chính là người thắng. Ngược lại chúng ta chính là kẻ thất bại. Đào Khả rất có kiên nhẫn cho vừa xuất thế thiếu nữ giải thích, kẻ thất bại, giao hàng quốc cầu đinh. Người thắng, gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 693, ta nếu có thể làm, còn muốn nam nhân làm gì? Chương 693, ta nếu có thể làm, còn muốn nam nhân làm gì? Tựa như phản loạn cùng khởi nghĩa. Diêu Tiểu Đường nhẹ gật đầu, minh bạch một chút. Nhưng là ngươi làm sao lại có thể xác định chúng ta là người thắng? Bởi vì có hắn a. Đào Khả nhuận miệng cười. Diêu Tiểu Đường lại gật đầu một cái, hắn vừa mới nói cho ngươi hai năm, là ta không có đoán được, hắn một mực dạy ta đều là Lăng Châu ân oán, nhà giam làm bạn, bãi sư nửa năm. Đào Khả hì hì cười một tiếng, đó là ngươi không biết ta là câu này nói thật, mà làm bao nhiêu cố gắng. Diêu Tiểu Đường thành khẩn lợi bình nói, sư phụ có ngươi dạng này học sinh, ta thực vì hắn vui vẻ. Nhưng là Đào Khả nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ta muốn về Nam Đường. Ngươi muốn về nhà? Ân, gia gia chỉ cấp hai ta năm, trễ nhất ngày mùa hè ta liền phải trở về. Trở về làm gì? Tranh đoạt gia tộc duy nhất người thừa kế vị trí. Duy nhất? Không sai, mặt khác đại gia tộc khả năng sẽ còn phân cho thiên phòng một chút tài sản, nhưng là tại Quảng Lăng Đào thị, bất luận cái gì gia sản đều thuộc về gia chủ một người sở hữu nói. Đào Khả cười cười, bất luận cái gì, lớn hơn tất cả. Cái kia có sư phụ ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Diêu Tiểu Đường rất có lòng tin nói ra. Đào Khả lắc đầu, biết đối thủ của ta là người nào không? Là ai? Ta 19 thúc, Đào Định. Ta giống như nghe nói qua cái tên này. Ân, hắn rất có gia gia thương nhân đầu não, phía sau cũng có Ninh Vương, Xích Vương các loại đại thế lực duy trì, nhưng là những này còn không phải trọng yếu nhất. Hắn tu vi còn rất cao. Đó cũng không phải. Đào Khả phủ nhận nói, 19 thúc cùng tiên sinh là đồng minh. A. Diêu Tiểu Đường mừng tỉnh đại ngộ, như vậy nói cách khác, sư phụ không nhất định ủng hộ các ngươi hai cái một trong số đó. Không, tiên sinh mặc dù không có chuẩn xác mà nói qua, nhưng là hắn nhất định sẽ ủng hộ ta, nhưng không có khả năng là trên mặt nổi. Ta vẫn là không hiểu. Đào Khả cười cười, sau đó móc ra một thanh màu đỏ như máu trường đao, đưa cho Diêu Tiểu Đường. Diêu Tiểu Đường mở to hai mắt, mãn thành tự. Đào Khả ừ một tiếng, là sư phụ ngươi để cho ta giao cho ngươi. Diêu Tiểu Đường nghĩ nghĩ, sau đó nói nghiêm túc, Đào Khả tỷ tỷ, Tiểu Đường đầu óc thật không có cỡ nào tốt, không bằng ngươi lại nhiều cho ta hai câu. Đào Khả nhẹ gật đầu, Lục Chỉ Kiếm Tiên mang theo Khoái Hoạt Lâu kiếm hỏa đường đồ đệ, chuẩn bị đến cấp ngươi thỉnh an. Ý Liễu đem ứng tiểu nhụy, cũng mang theo Xích Vương sứ đoàn, sắp đến cấp ngươi thỉnh an. Hôm nay, Phi Điểu Lâu liền sẽ truyền ra một tin tức, Khoái Hoạt Lâu Đao Tứ cũng không phải là đầu nhập vào Hồng Anh, mà là đến hiệu trùng với ngươi. Mấy ngày nữa sẽ còn truyền ra tin tức, Đao Ngũ, Đao Lục, Đao Bát, Đao Thập tuần tự hiệu trùng với ngươi. Diêu Tiểu Đường nhẹ gật đầu, ta giống như minh bạch. Đào Khả lại nhuyễn miệng cười, lâu chủ rất thông minh. Diêu Tiểu Đường nhẹ nhàng cảm thán, xem ra ta thật muốn về Nam Đường ta, ngươi, hắn đều là muốn trở về. Đào Khả cảm thán nói, Nam Đường cũng không biết cái tên này không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Thế nhưng là ta còn rất không nỡ nơi này. Nói, Diêu Tiểu Đường nhìn một vòng cảnh sát chung quanh. Có lẽ tại tòa phủ đệ này nửa năm chính là ta nhân sinh vui sướng nhất thời gian đi. Đại Tĩnh Hoàng Cung, Vĩnh Hòa Điện, Lệ Phi làm bây giờ hậu cung người thứ nhất. Việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Trong cung rất nhiều phi tần mỹ nhân cùng cơ nguyên vương các loại tân tấn tú nữ đều ở bên trái. Bên trái cầm đầu là mỹ nhân Kiều Kim gia. Phía bên phải là Dương thị hoàng gia các nữ tử, người cầm đầu là một vị tuổi gần 60 nữ tử, nàng chính là cùng Lương Vương, Tiến Vương bọn người một cái bối phận công chúa. Thứ ba là Trịnh Vương cũng là Hưng Võ đế đồng bảo tỷ tỷ. Đối với hai người này ngồi tại hai cái này ghế, đám người cũng không có ý kiến. Nhưng là tại cái thứ ba vị trí, lại đã dẫn phát rất đa phần kỳ. Lệ Phi cùng tiểu mỹ nhân đều đề nghị Dương Chi Vi ngồi ở chỗ đó, nhưng là đã dẫn phát chúng nữ bất mãn, nhất là Hưng Võ đế chi nữ, Dương Thừa Nhiên thân tỷ tỷ Giản Ngọc công chủ. Cùng Hưng Võ đế một muội muội khác cùng Dương Chi Vi cùng thế hệ, nhưng là tuổi tác lại nhỏ Dương Chi Vi không ít quan nguyệt công chúa. Dương Chi Vi không phải có chính nàng vị trí sao? Đúng vậy a, những năm qua nàng cũng không phải là ngồi ở chỗ này a. Lệ Phi kiên nhất quyền, những năm qua Chi Vi muội muội là của chúa, mà năm nay lại là đại trưởng công chúa, lẽ ra tại hai vị công chúa thượng tọa. Ai còn không phải cái công chúa? Dựa vào cái gì công chúa của nàng vị trí liền lớn hơn chúng ta? Luận thân sơ xa gần, bản cung là bệ hạ thân tỷ tỷ. Luận tư lịch quan nguyệt cô chính là cùng tân nguyệt cô một dạng chữ nguyệt công chúa, dựa vào cái gì để nàng ngồi ở chỗ đó? Quan nguyệt công chúa khinh thường liếc qua không nói một lời Dương Chi Vi, ôm cánh tay tức giận nói, chính là chúng ta làm công chúa thời điểm, nàng còn tại nhà khác làm nô tài đâu làm sao? Sẽ không thực sự có người đem Lương Vương thúc xem như ý miệng. Lệ Phi có chút tức giận, chỉ là nàng vừa muốn gian dạy. Dương Chi Vi liền ngắt lời nói, thôi, Lệ Phi điện hạ chớ có độc ý, bất quá một vị trí mà thôi. Lệ Phi có chút cảm thán Dương Chi Vi thiệt lương. Xem ra mẫu thân nói không sai, Dương Chi Vi đúng là một cái nữ tử ôn nhu. Nhưng là giữa sân chỉ có một người, phát hiện Dương Chi Vi trong mắt chợt lóe lên sát ý kiểu kiếm ra. Nàng cảm thấy rất có ý tứ. Ngồi xuống hoàn tất, đám người bắt đầu một bên nói chuyện phiếm, một bên dệt may y phục. Dựa theo lễ pháp, các nàng hôm nay là đến bái kiến hoàng hậu. Dựa theo lễ pháp, bọn hắn hôm nay là muốn cùng một chỗ cho hoàng hậu làm mới quan phục. Nhưng là hiện tại không có hoàng hậu, cho nên tất cả mọi người chỉ là tượng trưng khe hở may y phục. Kỳ thật dù là cho hoàng hậu làm mới quan phục, các nàng bình thường cũng là tượng trưng khe hở một châm. Những hoàng tộc này nữ đối với dệt khe hở môn này từ nhỏ đã học đồ vật, đã sớm sống an nhàn sung sướng quên sạch sẽ. Chỉ có Dương Chi Vi, nàng khe hở rất nghiêm túc. Bên cạnh nàng Giản Ngọc công chủ liếc qua Dương Chi Vi thêu hoa văn, có chút đố kỵ. Chi Vi cô, ngươi đây là khe hở nam nhi bảo đi. Ân, là cho ai khe hở đó a? Ngươi không cần biết. Giản Ngọc công chủ hừ một tiếng, sau đó hướng bên cạnh Quan Nguyệt công chúa hỏi, Quan Nguyệt cô, ngươi nói là cái gì luôn có chúng ta Dương gia hoàng tộc nữ tử, cam tâm tình nguyện đi phục thị những cái kia thấp xuất thân nam nhân đâu? Quan Nguyệt công chúa nói tiếp, nữ tử sinh ra chính là yếu thế, huống chi chúng ta Dương gia nữ con, chính là nhất dễ hỏng người, là cần nam tử sủng ái. Thế gian này cũng là có nam tử có ý tốt để cho chúng ta Dương gia nữ phục thị. Tại sao không có? Giản Ngọc công chủ điếu điếu đầu, cái này không thì có Dương gia nữ con cho họ khác nam tử làm bộ đồ mới đó sao? Quan Nguyệt công chúa nhìn thoáng qua Dương Chi Vi, khiển trách, Chi Vi, ngươi cũng không nên làm một chút kéo xuống chúng ta hoàng tộc nữ tử quyền lợi sự tình a. Ta là tại cho bảo vệ non sông tướng sĩ làm quần áo. Dương Chi Vi nói khẽ. Cái kia không phải cũng là ngoại tộc nam tử. Chi Vi nàng lời còn chưa dứt, Dương Chi Vi liền đánh gãy, rêu cợt nói, đã các ngươi như vậy xem thường những nam nhân kia, vậy làm sao không tự mình đi chiến trường đánh trận? Giản Ngọc công chủ lẽ thẳng khí hùng, ta nếu có thể làm, còn muốn những nam nhân kia làm gì? Chương 694, chính nghĩa chấp pháp giang thượng Hàn. Chương 694, chính nghĩa chấp pháp giang thượng Hàn. Dương Chi Vi ngân châm trong tay bỗng nhiên vào trắng thuần bài lụa. Nàng không rõ, tại sao có thể có nữ nhân chẳng biết xấu hổ nói ra những lời này? Hơn nữa còn là các nàng nữ nhân của Dương gia. Đại tính nam nhi tốt ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, bảo gia vệ quốc, vậy cũng là cỡ nào anh hùng. Tại trong miệng của nàng, lại còn biến thành xem thường đối tượng. Còn đem bọn hắn bỏ ra, các nàng hưởng thụ nói chuyện đương nhiên. Ai yếu ai có lý. Dương Chi Vi ngước mắt nhìn xem Giản Ngọc do chữ mặt, nói ra, Lý Lý ngươi thân là Dương gia nữ hưởng thụ cẩm y ngọc thực, thụ vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, tại sao có thể nói ra như vậy rộng tại kiềm chế bản thân, nghiêm tại đối xử mọi người nói như vậy. Nếu như ngươi không phải sinh ở nhà đế vương, Giản Ngọc đống nhiên đập vang bàn trà, tức giận nói, Dương Chi Vi, ngươi dám cầm dân đen so với chúng ta Dương gia công chủ? Đó cũng không phải, các ngươi tự nhiên không thể sánh bằng. Nghe vậy, Giản Ngọc công chủ khí sắc hòa hoãn nửa phần. Dương Chi Vi cầm trong tay kim khâu buông xuống, mỗi chữ mỗi câu, bởi vì ngươi không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Ngươi! Giản Ngọc đứng lên, hết sức tức giận giận chỉ vào Dương Chi Vi. Đúng lúc này, Quan Nguyệt công chúa rêu cợt một tiếng, Giản Ngọc, ngươi cùng với nàng tức giận gì? Người ta đều là thâm thụ riêng phần mình phò mã sủng ái nhiều năm công chúa, nàng ngay cả cái nam nhân đều không có. Trong lời nói nếu không ton hót lấy nam tử, tương lai ai nguyện ý muốn nàng? Giản Ngọc lộ ra một vòng cười, Quan Nguyệt cô dạy phải, Giản Ngọc đều nhanh quên, Chi Vi cô đều 30 tuổi đi. Quan Nguyệt lại khiển trách một câu, Giản Ngọc, ngươi cũng quá không tôn trọng trưởng bối, thậm chí ngay cả niên kỷ đều có thể nhớ lầm, Chi Vi tỷ tỷ rõ ràng 32 tuổi. Nha. Giản Ngọc tường giả không biết tình đạo, Chi Vi cô 32 tuổi, đều bị nam nhân chạm qua thôi. Vậy cũng quá đáng thương đi. Ngươi tại kiêu ngạo cái gì? Chẳng lẽ lại bị rất nhiều nam nhân chạm qua? Dương Chi Vi giễu cợt nói. Giản Ngọc cắn răng, một mặt âm độc nhìn xem Dương Chi Vi, Chi Vi cô nói đùa, Giản Ngọc chỉ là đau lòng ngài, sợ ngươi thành già đồ ăn thừa, nếu không Giản Ngọc đi mời cầu bệ hạ, ban cho Chi Vi cô mấy cái trai lơ. Đủ. Lệ Phi ôn nộ đạo, càng nói càng không tưởng nổi. Giản Ngọc cười hì hì hướng Lệ Phi thi lễ một cái, Lệ Phi muội muội chớ có tức giận, Giản Ngọc chỉ là đau lòng Chi Vi cô, nàng như vậy lớn tuổi nữ tử sợ là thế gian không có nam tử sẽ thích, vậy cũng không thể để nàng một mực cơ khổ xuống dưới a. Tiểu Kiêm gia nhấp một ngụm trà, không nói gì, nàng cảm thấy rất có ý tứ. Vừa rồi Giản Ngọc còn nói cái gì xem thường nam tử, hiện tại còn nói nữ tử rời đi nam tử sẽ cơ khổ. Buồn cười. Dương Chi Vi cũng không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Giản Ngọc mặt. Nửa ngày, Giản Ngọc có chút kỳ quái hỏi, ngươi nhìn cái gì? Không có chuyện, chỉ là trong lúc mơ hồ nhìn thấy có một con ruồi tại trên mặt ngươi trèo chân. A. Giản Ngọc đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức kịp phản ứng, theo bản năng một bàn tay đối với Dương Chi Vi quạt tới. Tiểu Kiêm ra tay mắt lênh lẹ, trông thấy Giản Ngọc động tác, lập tức liền xông tới. Nàng không có khả năng cho phép Dương Chi Vi ở trước mặt nàng bị người quả miệng. Tiểu Kiêm gia muốn tóm lấy Giản Ngọc cổ tay ngăn cản. Theo lý mà nói, Giản Ngọc một cái dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới cửu phẩm, dù là động chức làm, cũng tuyệt không có khả năng nhanh hơn Liệt Dương kiếm tiên đệ tử đắc ý Tiểu Kiêm gia. Nhưng là Tiểu Kiêm gia vẫn là không có bắt lấy Giản Ngọc cổ tay, bởi vì Giản Ngọc bay. Tại Giản Ngọc bàn tay còn không có chạm đến Dương Chi Vi thời điểm, nàng liền bay ra ngoài. A, đùng đùng, phanh. Tiểu Kiêm gia đứng ở Giản Ngọc vị trí cũ, nàng cùng Dương Chi Vi ở giữa, còn đứng lấy một người, một thân hoàng thành quân khôi giáp thiếu niên, Giang Thượng Hàn. Tiểu Kiêm gia quay đầu nhìn thoáng qua Giản Ngọc, nàng hai mặt đều có một đạo đấm máu đại thủ ấn, nửa người dựa vào đổ vào trên một cây cột. Thương thế không tính quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Tiểu Kiêm gia quay đầu, đối với Giang Thượng Hàn ôn hòa cười một tiếng. Nguyên lai là biểu đệ tới. Giang Thượng Hàn cũng là mỉm cười hành lễ, gặp qua chị dâu, lệ phi vạn phúc Kim An. Tiểu Kiêm gia trên mặt ý cười càng sâu, Giang Thượng Hàn khác nhau xưng hô tại nàng nghe rất êm hay. Chủ bị lệ phi cũng khẽ bước cằm, mấy ngày trước đây liền nghe nói hộ quốc công hôm nay về đại lương, bản cung vốn chỉ muốn cũng đi nên đón lấy, chỉ là không có thánh chỉ bản cung không tiện xuất cung, lúc này gặp đến hộ quốc công khải hoàn mà đến, bản cung rất vui vẻ. Hôm qua chạm vào tối, lệ phi liền biết được Giang Thượng Hàn tại Lạc Thành vì bọn nàng mạnh ra làm chủ tin tức, cho nên nàng đối với Giang Thượng Hàn cũng có mấy phần hảo cảm. Đúng lúc này, Quan Nguyệt công chúa vịn khỏe miệng dì máu Giản Ngọc đứng lên. Giản Ngọc bưng bít lấy nóng bỏng mặt, âm thầm nói, Giang Thượng Hàn, ngươi chính là ngoại nam, vậy mà tự tiện xông vào hậu cung chi điện, còn đối bản công chúa hành hung, ngươi muốn tạo phản sao? Giản Ngọc nói như vậy, mặc dù nhầm vào, nhưng rất có đạo lý. Nam tử tự tiện xông vào hậu cung vốn là tội chết. Lớn tuổi nhất công chúa cũng là ứng thanh hỏi, hộ quốc công hành vi như vậy, sợ là mất làm thần tử bản phận đi. Lệ phi không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Giang Thượng Hàn. Dù là Mạnh thị sắp cùng Giang thị kết minh, nhưng ở nàng nhìn lại, Giang Thượng Hàn làm như thế cũng quá mức cản rỡ một chút. Cái này dù sao cũng là hoàng cung. Tiểu Kiêm gia nhìn một chút Giang Thượng Hàn bình thản sắc mặt, nghị nghị cũng lên tiếng hỏi, đúng nha, biểu đệ thế nhưng là tìm đến bản cung. Trực tiếp đi Tĩnh Thủy điện là được, làm sao tìm được Lệ phi tỷ tỷ nơi này? Tiểu Kiêm gia thay Giang Thượng Hàn tìm một cái tự tiện xông vào hậu cung lý do. Bất quá Giang Thượng Hàn lại chưa cảm kích. Giang Thượng Hàn trịnh trọng đối với ba người chắp tay nói, về Lệ phi, tiểu mỹ nhân, văn quân công chúa ba vị điện hạ, hạ quan thâm thụ hoàng ân của quận, nửa năm trước thụ phong hoàng thành quân đại thống lĩnh trước. Nhưng quốc nạn vào đầu, bệ hạ tín nhiệm hạ quan, lại phái ta tiến về biên cảnh ngăn địch. Bởi vì, hạ quan cái này hoàng thành quân thống lĩnh trước, cho tới hôm nay đến chính thức tiền nhiệm. Bất quá, hạ quan không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, hôm nay vừa mới nhậm chức, liền gặp dám ở trong hoàng cung hành hung giết người nghịch tặc. Nghe vậy, Lệ phi đám người nhất thời nghi hoặc. Giết người nghịch tặc? Ai vậy? Giang Thượng Hàn chỉ Giản Ngọc công chủ. Chính là người này. Giản Ngọc một mặt một bước, sau đó giận dữ, họ Giang, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bản công chúa bao lâu muốn giết người? Giang Thượng Hàn đối với Lệ phi bọn người chắp tay giải thích nói, ngay tại vừa mới, hạ quan cảm thấy được Giản Ngọc công chủ có muốn giết chết Tích Mộng điện hạ sát ý. Nói vậy, bản công chúa chỉ là muốn phiến Dương Chi Vi một bàn tay. Ngươi đây là đang nói xấu. Giản Ngọc khí hô hô nói ra lời trong lòng. Giang Thượng Hàn lắc đầu, gần đây Sở Sơn Hà cùng Tư Nam Trúc gian tế 10 phần hung hăng ngang ngược, mà lại căn cứ bản quan tình báo, bọn hắn còn đón mua ta đại tính hoàng tộc. Bản quan thân là hoàng thành quân thống lĩnh, có chức trách giữ gìn hoàng thành yên ổn. Bản quan hay là thần đều dám tuần tra sứ, có dám tra đại tính hoàng tộc, là bệ hạ phân ưu chi trách. Cho nên, bản quan tuyệt không thể tại cửa hải cuối năm sắp tới thời điểm, để đại lương thành bên trong phát sinh bất luận cái gì án mạng. Nói, Giang Thượng Hàn khoát tay áo, lập tức có 4 vị hoàng thành quân võ sĩ đi đến. Vì hoàng thành yên ổn, mặc kệ Giản Ngọc công chủ phải trang hoan quất, đều mời đến thần đều giám bên trong tiếp nhận một chút thẩm vấn đi. Chương 695, trước mắt lãng mạn. Chương 695, trước mắt lãng mạn. Vĩnh Hòa điện bên trong, tất cả nữ tử đều có chút ngộng. Cái này Giang Thượng Hàn, vậy mà thật muốn bắt người. Hắn muốn trong hoàng cung bắt một vị công chúa. Các nàng không thể tin, nhưng là sự thật nói cho các nàng biết. Đến tin. Nhìn xem 4 vị mặt che hắc giáp nam tử khôi ngô đến gần, Giản Ngọc sợ hãi trong lòng đã đạt đến cực điểm. Xông, Giang Thượng Hàn, ngươi dám? Ngươi gan to bằng trời. Giang Thượng Hàn tán đồng nhẹ gật đầu, đa tạ công chúa khẳng định hạ quan, thần sẽ vì ngài chuẩn bị một gian thượng đẳng nhà tù. Ấn xuống đi. Là 4 cái hoàng thành võ sĩ, đều là từng theo Giang Thượng Hàn đánh vào Đại Tĩnh hoàng cung người. Trong đó còn có một vị xuất thân từ Lãnh An ninh giới kia kỳ lân viện, tự nhiên đối với Giang Thượng Hàn vị này, người lãnh đạo trực tiếp nói gì nghe nấy. Thế là, tại một đám hoàng tộc các nữ tử trong kinh ngạc. Đường đường Đại Tĩnh Giản Ngọc công chủ, hoàng đế thân tỷ tỷ, vậy mà tại năm mới một ngày trước, bị mang theo tư thông địch quốc, hành thích hoàng tộc, ý đồ nhiễu loạn hoàng cung làm lý do, giam giữ tiến vào thần đều giám. Năm sau thẩm vấn, bởi vì năm mới trong lúc đó thần đều giám cũng nghỉ, ý vị này nàng sẽ tại thần đều dám chúng qua năm. Giản Ngọc công chủ bị mang đi sau, Vĩnh Hòa điện chúng châm rơi có thể nghe. Thật lâu, Quan Nguyệt công chúa híp mắt hướng Giang Thượng Hàn hỏi, "Hộ quốc công, ngươi có biết người đang làm gì hay không?" Giang Thượng Hàn mỉm cười, "Bẩm điện hạ, hạ quan chỉ là tại thực hiện chức trách. Có thể ngươi bắt là công chúa." Hạ quan từ tiến vào thần đều dám ngày đó trở đi, liền một mực bị ngay lúc đó Tống giám chính, bây giờ Tống thượng thư lập đi lặp lại giáo dục. Thân là quan chấp pháp viên, trọng yếu nhất chính là không sợ cường quyền. Giang Thượng Hàn một mặt chính khí, như vậy mới có thể bảo đảm một phương yên ổn, bảo đảm thiên hạ yên ổn, là bệ hạ phân ưu. Xa xa trên một lầu các, có hai người tại đối ẩm. Nam Cung Thiện Thiện nhìn xem Giang Thượng Hàn nghĩa chính luôn từ bộ dáng, cười nói, hắn thật đúng là câu câu không rời là bệ hạ phân ưu a. Dương Thừa Nhiên lại là một mặt thưởng thức nói xem ra Giang quốc công là thật muốn vì cho chấm phân ưu a. Nam Cung Thiện Thiện, a, ha 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 ha, Dương Thừa Nhiên cười ha ha một tiếng, chấm chỉ đùa một chút. Giang Thượng Hàn bắt Giản Ngọc điện hạ, bệ hạ liền không tức giận. Nam Cung Thiện Thiện hỏi, khí. Dương Thừa Nhiên cười cười, hoàng tỷ vũ nhục tận trung vì nước anh hùng, còn không đem chấm đối với chi vi cô đám người phong hào coi ra gì, nhiều tất cả mọi người không được an bình, bị bắt vào đi mấy ngày trị nàng tính xấu cũng tốt, chấm vì sao muốn sinh Giang quốc công khí. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, dân nữ theo không kịp. Ân, bất quá Dương Thừa Nhiên nhìn xem Nam Cung Thiện Thiện đạo, chấm nghe nói, Giang quốc công tại Lạc Thành thời điểm vì giữ gìn công nghĩa, bắt ngươi môn nhân, chuyện này Nam Cung Thiện Thiện hành lễ nói, bệ hạ quá lo lắng, dân nữ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, trong môn đệ tử sơ xuất kiếm lô đã làm sai chuyện, lẽ ra nhận đại tính luật pháp chế tài. Dương Thừa Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với quân nhu, hắn xa xa muốn so Hưng Võ Đế nghiên cứu thấu triệt. Lúc này đi trách tội Giang Thượng Hàn có gì chỗ tốt? Hoàn toàn không có. Ngược lại sẽ đem Giang Thượng Hàn trong này lập phái, hoàn toàn đẩy hướng Dương Chi Hy trở doanh. Tương phản hắn làm hoàng đế, đi bao che Giang Thượng Hàn, càng có thể thu được Giang Thượng Hàn hảo cảm. Giang Thượng Hàn đối với hắn mà nói, đã sớm không chỉ là một người, mà là một cái thế lực. Phải biết so với Kỳ Lân Viện cùng không có thành tựu Giang Đảng, Hồng Diệp Kiếm Tiên coi như ở tại hộ quốc công phủ. Thế yếu thuận quyền thần, thuận thế giết quyền thần. Như vậy, đại tính đế vị mới có thể vững chắc. Thừa Nhiên biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quan Nguyệt công chúa nghiêm nghị nói. Giang Thượng Hàn một mặt chân thành, nếu như quân đệ thần chết, cái kia thần không thể không chết. Nam Cung Thiện Thiện nghe vậy, nhìn Dương Thừa Nhiên một chút. Chỉ gặp Dương Thừa Nhiên vẹn vẹn bởi vì Giang Thượng Hàn một câu nói kia, cũng đã hồng quang đầy mặt. Trong nội tâm nàng sâu kín thở dài. Nàng biết Dương Thừa Nhiên đang suy nghĩ gì, từ nhỏ cảm giác được Hưng Võ Đế gian nan sống qua ngày hắn, quá muốn cho hoàng quyền càng thêm cường đại. Quân đệ thần chết, thần không thể không chết. Có thể nói là nói đến Dương Thừa Nhiên tấm cảm. Nhưng là, Dương Thừa Nhiên luôn cho là hắn có thể khống chế, đồng thời xuất thân hương dã Giang Thượng Hàn. Hắn muốn trước lợi dụng, chẳng những lợi dụng Giang Thượng Hàn làm việc, diệt trừ một chút thế lực, lại cũng dung túng Giang Thượng Hàn làm lớn, thẳng đến cùng Phi Điểu Lâu sinh ra mâu thuẫn xung đột. Mà Dương Thừa Nhiên chính mình thì làm mọi việc đều thuận lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hắn thật có thể sao? Hầu tử thật có thể thuần phục lão hổ sao? Nuôi hổ gây họa. Xem ra ngươi hôm nay là vì Dương Chi Vi chỗ dựa tới đúng không? Quan Nguyệt công chúa không phải người ngu, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, sau đó trực tiếp điểm phá. Giang Thượng Hàn thành thật nhẹ gật đầu. Dương Chi Vi một mực tại phía sau, yên lặng nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng. Nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn không có nhìn qua Giang Thượng Hàn chính diện, nhưng là vẹn vẹn nhìn xem bóng lưng của hắn, nội tâm của nàng liền không gì sánh được có cảm giác an toàn. Tốt tốt, bản cung nhìn ngươi có thể cản rỡ đến khi nào? Quan Nguyệt công chúa lại nhìn một chút Dương Chi Vi, trầm trọng nói, vì như thế cái lão nữ nhân đáng ra không? Giang Thượng Hàn cười cười, ngươi tuổi trẻ, ngươi lại như bức lại non. Tiểu Kim gia, Quan Nguyệt trong lòng đọc ba lần, mới nghĩ rõ ràng, sau đó giận tím mặt, ngươi. Ngươi cái này đang đổ Giang Thượng Hàn đưa tay, đánh gãy Quan Nguyệt công chúa, hạ quan không tâm tình bồi điện hạ cãi nhau, bởi vì ta hạ trị. Nói, Giang Thượng Hàn đối với Tiểu Kim gia mấy người hành lễ nói, các vị điện hạ, sắc trời đã tối, hạ quan trước hết thả chức trở về phủ. Lệ Phi mỉm cười ừ một tiếng. Tiểu Kim gia khẽ gật đầu, trên đường tuyết đọc nhiều, chấm đã chút. Văn Quân công chúa lười nhác nhìn hắn. Dứt lời, Giang Thượng Hàn quay người. Sau đó liền thấy Dương Chi Vi nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Như vậy diễm như đảo lý khuôn mặt, này chỗ nào già. 16 tuổi thiếu nữ cũng không kém bao nhiêu a. Dương Chi Vi cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt đối mặt bên trong, hai người nghĩ tới vô số hồi ức. Những cái kia điểm điểm. Tích tích. Giang Thượng Hàn trước tiên mở miệng, chúng ta về nhà. Nhìn thật lâu Dương Chi Vi, trong mắt trong nháy mắt phím hồng. Nàng ngậm lấy nước mắt, cũng ngậm lấy cười nhẹ gật đầu, ân. Sau đó, tại mọi người một mặt trong lúc kinh ngạc. Giang Thượng Hàn chủ động cầm Dương Chi Vi tay. Dương Chi Vi tay nhỏ run lên, không có tránh né, cũng không có tránh thoát. Các ngươi về nhà. Quan Nguyệt công chúa lại giễu cợt một tiếng, không biết hộ quốc công là muốn mang Chi Vi về ai nhà à? Nhà ngươi hay là nhà nàng? Nhà của chúng ta. Giang Thượng Hàn lưu lại một câu đằng sau, liền dẫn Dương Chi Vi cùng nhau rời đi. Không biết xấu hổ. Quan Nguyệt công chúa đối với bóng lưng của hai người, chửi ầm lên. Hoàng hôn thẩm thấu hoàng thành. Đèn cung đình tại màu mực bên trong choáng mở từng vòng mờ nhạt. Cung đạo hai bên tây, bỏ ra pha tạo ảnh. Bóng cây xen lẫn ở giữa, còn có hai đạo nhân ảnh. Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi hai cánh tay một mực nắm thật chặt, hai người dẫm lên đầy đất bạc vụn giống như ánh trăng, từng bước một đi ra cửa cung, đi qua cầu nhỏ, cũng đi qua đại đạo. Thẳng đến sau lưng nguy nga thành cung dần dần co lại thành mơ hồ ánh kéo. Dương Chi Vi mới giống như là từ dài dòng trong mộng tránh ra, nàng ngừng chân, nhìn xem Giang Thượng Hàn nhẹ giọng hỏi, "Ngươi hôm nay đến hoàng cung vâng mới vừa nói qua, tiếp ngươi về nhà. Ta vừa rồi không nghe rõ Dương Chi Vi cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu. Đọc lại ở trong lòng bị quất, bất an, còn có một tia không dám nói nói chờ mong, giờ phút này cũng giống như bị gió nhẹ nhàng kích thích dây, tinh tế dày đặc rung động đứng lên. Ta còn muốn nghe ngươi nói một lần. Giang Thượng Hàn dùng hai tay nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng, chuyên chú ngắm nhìn nàng, tốt. Vậy ta liền lớn tiếng đến đâu nói một lần. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, thanh thúy mà kiên định, ta Giang Thượng Hàn. Hôm nay, cố ý tới đón Dương Chi Vi về nhà. Mấy chữ cuối cùng, hắn nói đến đặc biệt dùng sức, về nhà của chúng ta. Chúng ta. Cộng đồng. Nhà. Dương Chi Vi nghe âm vang hữu lực thanh âm, chóp mũi trong nháy mắt chua chua. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào đôi mắt của hắn. Ở trong đó có nàng quen thuộc nhất ôn nhu. Lúc này nghe rõ thôi. Thanh âm cũng rất ôn nhu. Ân. Rất rõ ràng. Cái kia. Đi, chúng ta về nhà dứt lời. Dương Chi Vi chủ động kéo lên Giang Thượng Hàn tay. Lòng bàn tay nhiệt độ tràn qua đầu ngón tay. Rất ấm. Loại này ấm áp. Có lẽ chính là nhân gian lớn nhất ràng buộc. Đêm tối mênh mông. Quần tinh sáng chói. Không kịp trước mắt lãng mạn. Chương 696. Tin chương 696, tin ngay tại Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi rời đi Vĩnh Hòa Điện đằng sau. Trong sân hoàng tộc các nữ tử tựa như vỡ tổ một dạng. Nghị luận ầm ĩ nhất là Quan Nguyệt công chúa. Liễu lo không ngừng. Tốt. Tiểu Kiêm gia đánh gây Quan Nguyệt lời nói. Sau đó lạnh lẽo nhìn toàn trường. Hôm nay chuyện này, có quan hệ hoàng gia mặt mũi, tạm thời ai cũng không thể nói ra đi. Lệ Phi ôn hòa cười một tiếng, dẫn đầu phụ họa, muội muội yên tâm. Cho dù nàng bây giờ địa vị so Kiều Kiêm gia cao hơn rất nhiều, nhưng là Kiều Kiêm gia cũng vẫn luôn là Lệ Phi người tôn kính nhất. Quan Nguyệt thì là một mặt thở phì phò nói, bản cung dựa vào cái gì nàng lời còn chưa dứt, Tiểu Kiêm gia đã móc ra một thanh kiếm, chỉ đến Quan Nguyệt bên miệng. Xin thứ cho Kiêm gia vô lễ, việc này có quan hệ bệ hạ mặt mũi, rời đi nơi này đằng sau, Quan Nguyệt cô có thể lựa chọn không há mồm, hoặc là bây giờ bị chất nữ cắt vỡ miệng. Quan Nguyệt công chúa nuốt xuống từng ngụm nước, rốt cuộc không dám lên tiếng. Tiểu Kiêm gia là dám tại vì Dương thừa nhiên mà thí con người, không người nào dám ở phương diện này khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Tiểu Kiêm gia thẳng đến rất khuya mới rời khỏi Vĩnh Hòa Điện, về tới chính mình Tĩnh Thủy Điện. Hậu cung mỹ nhân vị trí là không xứng có được độc lập cung điện, nhưng là nàng không giống với Tĩnh Thủy Điện, vốn là quý phi cung điện, nhưng ở năm ngoái Lan quý phi đằng sau bị hàng cấp bậc. Bây giờ Kiều Kiêm gia ở, vừa vặn. Nàng cũng rất ưa thích nơi này, bởi vì nơi này đầy đủ trống trải, thuận tiện nàng luyện kiếm. Trong cung điện chỉ còn lại có hai cung nữ, còn đang chờ chủ tử. Kiều Kiêm gia vừa mới tiến điện, hai cung nữ liền tiến lên đón. Mỹ nhân, nô tỳ cho ngài chuẩn bị bữa ăn khuya, cái này đi cho ngài nóng. Cung nữ lời còn chưa dứt, Kiều Kiêm gia liền đưa tay đánh gãy. Viễn Trinh ngủ rồi thôi. Ngũ hoàng tử điện hạ đã nghỉ ngơi. Nghe được ngũ hoàng tử đã nghỉ ngơi, Tiểu Kiêm gia có chút thất lạc cười một tiếng. Bởi vì hôm nay là ngũ hoàng tử tại nàng nơi này có thể ở lại cái cuối cùng buổi tối. Ngày mai bắt đầu, làm Dương Thừa Nhiên thích nhất nhi tử, Dương Viễn Trinh muốn chuyển vào Ngọc Xu cung, cũng chính là tương lai hoàng hậu mới cung, trở thành thuộc về hoàng hậu nuôi dưỡng nhi tử. Dựa theo lễ pháp, dù là hắn cũng không phải là hoàng hậu thân sinh, nhưng cũng là trưởng tử. Tiểu Kiêm gia rất không nỡ chính mình nuôi dưỡng gần 5 năm nhi tử, nhưng là nàng không thể không nghe lệnh, bởi vì nàng đã không có tư cách trở thành hoàng hậu. Dương Viễn Trinh lại có tư cách trở thành tương lai hoàng đế. Mỹ nhân, ngũ hoàng tử điện hạ cảm giác nhẹ, động một chút lại sẽ tỉnh. Nếu không chúng ta đi xem hắn một chút. Cung nữ tựa hồ đã nhìn ra Kiều Kiêm gia cảm xúc. Kiều Kiêm gia nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, để hắn ngủ đi. Dừng một chút, Kiều Kiêm gia lại quay đầu nhìn hai vị cung nữ. Hai người các ngươi gọi Thanh Loan, Bích Diên, đúng không? Hai vị cung nữ gật đầu hành lễ, là. Mỹ nhân trí nhớ thật đúng là tốt đâu. Kiều Kiêm gia cười cười, có thể làm Lan Bình Vân tỷ nữ không nhận liên lụy, lại có thể tại cung biến thời điểm tụ tập hậu cung một nửa cung nữ. Cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, hợp lý hợp pháp trở thành trong điện của ta cung nữ năng lực như vậy, ta muốn không nhớ được cũng không được à. Hai vị cung nữ túi đầu liếc nhau, không nói gì. Ta muốn hỏi hai người các ngươi một vấn đề, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời ta. Dựa theo phi điều lâu quy củ, hai vị tu vi đều là ít nhất tứ phẩm đi. Tiểu Kiêm ra hỏi. Thanh Loan gật đầu, hào phóng thừa nhận, nô tỳ tam phẩm thượng cảnh. Bích Uyên thanh âm sau đó, nô tỳ tam phẩm trung cảnh. Tiểu Kiêm ra khẽ bước cằm, tán thán nói, tu vi đều không tầm thường, chắc hẳn sư môn cũng không phải bình thường. Thanh Loan thành thật nói, hai chúng ta đều là ô nữ quan tự tay dạy dỗ. Tiểu Kiêm gia ừ một tiếng, cùng nàng đoán không lệ mấy, sau đó lại hỏi, các ngươi trước kia nhiệm vụ là cái gì? Giám thị Lan Quý Phi, ngăn cản nàng cùng tiên đế kết thành đồng minh, thích hợp chế tạo Lan Quý Phi cùng tiên hoàng hậu không cùng. Vậy các ngươi hiện tại nhiệm vụ là cái gì? Giám thị ta. Thanh Loan cùng Bích Uyên lại đối xem một chút, sau đó hai người đều giơ lên đầu, ô nữ quan sau khi qua đời, chúng ta chủ nhân mới chỉ cấp chúng ta một cái nhiệm vụ. Nói một chút. Chờ đợi mỹ nhân phát hiện chúng ta, cũng tiêu phá thân phận của chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia ý cười càng sâu. Đây là Tân Nguyệt cô lời nói, hay là Vân Trường Sử lời nói? Đều không phải là. Ân. Thanh Loan thành thật nói, mỹ nhân mới vừa có một sự kiện đoán sai, chúng ta là phi điểu lâu chim chóc, nhưng cũng không phải phi điểu lâu chim chóc. Rất thú vị. Tiểu Kiêm gia đưa tay làm một động tác, mời làm ta giải hoặc. Thanh Loan nhìn một chút Bích Uyên, người sau nói phi điểu lâu chim chóc là nhà chim, mà chúng ta, mỹ nhân có thể hiểu thành chim rừng. Nhà chim chỉ là thuộc về Vân Trường Sử thống lĩnh, đi theo bảo hộ Tân Nguyệt điện hạ chim, mà chim rừng thì là chấp hành ô nữ quan giao phó mặt khác các loại nhiệm vụ chim. Tiểu Kiêm gia nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thế nhưng là bây giờ ô nữ quan đã chết, vậy các ngươi vị này kế thừa vị trí của nàng tân chủ nhân là Giang Thượng Hàn. Tiểu Kiêm gia nhuyễn miệng cười, ta liền biết là hắn. Hai nữ đối với cái này Tiểu Kiêm gia phản ứng cũng không có quá chấn kinh, Giang đại nhân nói qua, lấy mỹ nhân ngài thông minh, sớm muộn sẽ điểm phá những này. Vậy ta điểm phá các ngươi đằng sau đâu? Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Chúng ta sẽ chính thức trở thành không còn hiệu chung với Giang Thượng Hàn, mà chỉ thuần phục tại mỹ nhân ngài cùng nữ. Kèm theo điều kiện là, chúng ta cần trợ giúp mỹ nhân ngài cùng Giang đại nhân truyền tin.
Truyền tin?
Là, Giang đại nhân nói qua, ngài có rất nhiều tin tức, hắn cũng có rất nhiều tin tức, nếu như hai người các ngươi ở giữa tin tức có thể liên hệ. Cái kia hết thể liền đều sẽ theo nhân ý hắn còn nói một cái từ gọi Thanh Loan nhất thời không nghĩ đứng lên. Đôi bên cùng có lợi. Bích Diên nhắc nhở một tiếng. Cùng có lợi Tiểu Kiêm gia nghe vậy, suy tư một hồi lâu, mới nói ta ngược lại thật ra thật là có một cái tin tức, bất quá các ngươi có biện pháp đem thư mang ra cùng. Giang đại nhân nói, tin là cần mã hóa, mà mã hóa phương pháp, ngay tại hắn đã cho ngài trong thư.
Đã cho ta tin.
Tiểu Kiêm gia nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên vào phòng bên trong. Trên thư án có một phong thư, đến từ Trương Linh Tố, nơi phát ra Giang Thượng Hàn. Nàng trước kia cảm thấy phong thư này lại phổ thông bất quá. Đơn giản chính là đối với nàng cho Giang Thượng Hàn làm khôi giáp ngỏ ý cảm ơn, kim giáp phát huy tác dụng không nhỏ, nâng lên thổ dương bảo có một vị gọi thôi nhượng tướng quân là Tiểu Kiêm gia quen biết cũ chờ chút. Nhưng là nàng lúc này một lần nữa lại nhìn một lần mới phát hiện, phong thư này rất không phổ thông. Đó căn bản không phải tin, mà là một phong mã hóa chi thư. Nhìn sau nửa ngày, Tiểu Kiêm gia cầm lấy giấy bút, viết xuống một câu mã hóa lời nói, đưa cho Thanh Loan. Có một người, để cho ta giết một người. Nàng tin tưởng, Giang Thượng Hàn có thể xem hiểu cái này một chữ. Giúp ta giao cho hắn đi. Là mỹ nhân. Bích Diên sau khi đi, Thanh Loan lại khôi phục cung nữ cung kính. Tiểu Kiêm gia cũng làm hết thể chưa từng xảy ra một dạng. Tại Thanh Loan phục thị bên dưới, ăn bữa ăn khuya. Một bên khác, Giang Thượng Hàn cũng đang ăn bữa ăn khuya. Chương 697, cùng nhau ăn cơm chương 697, cùng nhau ăn cơm hộ quốc công phủ. Khi Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi hai người vừa đi vừa nói, lưu lưu đạt đạt đi đến hộ quốc công phủ thời điểm, đã tiếp cận giờ tí. Vô luận là Tử Sơn Minh hay là Kỳ Lân Tử, đều mệt mỏi rất nhiều ngày. Cho nên lúc này toàn phủ cơ bản đều ngủ hạ, mười phần an tĩnh. Trừ trực đêm các gia tướng, chỉ có Sơn Cẩu còn ôm một cây gậy, tại chính viện cửa ra vào chỗ bí mật chờ lấy hai người. Nhìn xem Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi xa xa tay trong tay đi tới. Sơn Cẩu hàm hàm cười một tiếng, cũng không có ra ngoài chào hỏi dự định, trực tiếp quay người trở về chính mình phòng chung. Giang Thượng Hàn cùng Dương Chi Vi không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi phòng bếp. Lúc trước cùng một chỗ nổ khoai tây trên phòng bếp nhỏ, bởi vì đều đói, hai người một ngày này cơ bản đều không có ăn cái gì đồ vật. Bếp nhỏ phòng chung, Dương Chi Vi lột lấy tay áo, ôm trắng non non mềm cánh tay ngọc, một tay xách bờ eo thon, một tay cầm cái sẻn tại nồi trước xào lấy đồ ăn. Giang Thượng Hàn thì là tại nàng bên cạnh cách đó không xa, chấm dứt siêu đao pháp, cắt lấy các loại nguyên liệu nấu ăn. Dương Chi Vi thỉnh thoảng nu cười ngẩng đầu nhìn Giang Thượng Hàn một chút, rất ấm áp. Đao pháp tinh xảo, đưa tới nàng không ít tán dương. Giang Thượng Hàn là càng khen càng mạnh hơn. Nhìn kỹ a, nhìn vi phu dùng như thế nào đao, đem căn này củ khoai cho cắt thành tướng mạo một dạng quả ớt nhỏ. Tốt tốt tốt, quốc công gia nhanh cho ta biểu diễn đi, ta đều không kịp chờ đợi muốn thấy phong thái rồi đâu. Dương Chi Vi cưng chiều nói, nàng bóp lấy eo nhỏ, vừa nói vừa xào. Cắt xong củ khoai, Giang Thượng Hàn lại bắt đầu làm tần ố hai người nói chuyện cười một tiếng. Sau nửa ngày, bốn món nhắm toàn bộ làm tốt. Hai người ngay tại trong phòng bếp, rời một tấm bàn nhỏ, ngồi đối diện ăn bữa ăn khuya. Ân, chính là mùi vị này. Giang Thượng Hàn một mặt thỏa mãn. Nửa năm, rốt cục lại ăn vào ngươi làm thức ăn. Nếu là chủ nghệ có cảnh giới, phu nhân tuyệt đối đã đăng đỉnh thánh nhân chi cảnh. Mông ngựa Dương Chi Vi cười bình luận một câu. Dương Chi Vi mặc dù cũng rất đói, nhưng lại không nóng nảy ăn, chỉ là mang theo ý cười nhìn xem Giang Thượng Hàn ăn. Nhìn xem hắn ăn rất ngon, nàng rất thỏa mãn. Biểu đạt yêu phương thức là nấu cơm cho yêu người ăn. Thưởng thụ yêu phương thức là nhìn xem người yêu ăn. Nếm thử cái này. Dương Chi Vi cho Giang Thượng Hàn kẹp một ngụm đồ ăn. Từng có lúc, Dương Chi Vi vì tăng tiến đối với hắn quan hệ, cũng sẽ gấp thức ăn, bất quá khi đó nàng sẽ còn đổi một đôi đũa. Bây giờ đã không cần. Tình cảm đến nhất định tình trạng, liền sẽ có thoải mái nhất tùy ý nghĩ đến nơi này, Dương Chi Vi lại cười vui vẻ đi ra. Cười, cười, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không uống rượu? Dương Chi Vi hỏi. Giang Thượng Hàn không chút nào do dự, cùng một chỗ uống rượu hai chén. Tốt, ta đều hồi lâu không có uống rượu, lần trước uống rượu hay là đầu năm cùng ngươi đâu. Nói, Dương Chi Vi sờ tay vào ngực, từ một cái Giang Thượng Hàn đưa cho nàng cái ví nhỏ bên trong, lấy ra một vò rượu. Giang Thượng Hàn nhìn xem trước mặt rượu, không kịp chờ đợi mở ra, ngửi ngửi hương vị, sau đó nói, đây là Tú Nương không sai. Tú Nương nướng rượu, nàng biết ngươi ưa thích, cố ý để cho ta lấy cho ngươi. Dương Chi Vi cười nói. Nói xong câu đó, Dương Chi Vi vô mạnh một cái đầu, ai nha, ta làm sao đem chuyện trọng yếu nhất quên mất.
Cái gì?
Ân. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu. Ta còn có một cái đồ vật muốn cho ngươi. Nói, Dương Chi Vi lần nữa sở tay vào ngực. Sau đó móc ra một cái hộp, hai tay đưa tới Giang Thượng Hàn trước mặt, đồng thời bắt đầu giảng thuật. Đây là đoạn thời gian trước Tú Nương nói nàng giảng đường này, phát hiện Giang Thượng Hàn căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là gắt gao. Hai mắt đỏ lên nhìn xem cái hộp kia. Trong miệng còn tốt giống đang nói thầm cái gì đó, chỉ là rất nhỏ giọng. Dương Chi Vi đình chỉ giảng thuật, cẩn thận nhìn xem Giang Thượng Hàn, nàng nghe rõ ràng Giang Thượng Hàn lời nói. Hắn đang không ngừng lặp lại một cái xưng hô,
mẫu phi ngươi, ngươi không sao chứ?
Dương Chi Vi nhìn xem Giang Thượng Hàn hai mắt rưng rưng dáng vẻ, đau lòng hỏi. Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng nâng đầu, mới vừa rồi còn mang theo ý cười hai mắt, lúc này đã sưng đỏ.
Ngươi vừa mới nói cái hộp này là Xuân Thu Viện giải giao cho Tú Nương.
Ân, bất quá Dương Chi Vi nghĩ nghĩ, thực luôn đạo, ta khi còn bé cũng đã gặp cái hộp này.
Lúc nào?
Đại khái hơn 20 năm trước đi, khi đó ta còn rất nhỏ, ta bịt mắt trốn tìm thời điểm trong lúc vô tình nghe thấy được phụ vương cùng hoàng hậu đại nương nói chuyện, bọn hắn nói cái hộp này. Dương Chi Vi dừng một chút, sau đó chăm chú nhìn Giang Thượng Hàn, bọn hắn nói cái hộp này là một vị gọi Diêu cô nương người đưa ra tới. Bọn hắn còn nói Diêu cô nương chết rồi trong hộp này là một cây cái gì bút nghe vậy, Giang Thượng Hàn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Dương Chi Vi rất đau lòng, nàng có chút hối hận hiện tại xuất ra cái hộp này, nàng lại từ trong lồng ngực xuất ra thiếp thân khăn tay, nhẹ nhàng là Giang Thượng Hàn lau đi lệ trên mặt. Kỳ thật vị kia Diêu cô nương là của ta mẹ đẻ, nguyên lai nàng cũng là Nam Đường Diêu phi. Dương Chi Vi rất khiếp sợ, nhưng nàng hay là khống chế được hiếu kỳ của mình, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta khi còn bé cũng đã gặp nàng cái hộp này, tại hai người chúng ta ăn cuối cùng một bữa cơm thời điểm. Bữa cơm kia đằng sau, chúng ta liền rốt cuộc không có cùng một chỗ ăn cơm xong, bởi vì nàng chết. Ngươi biết không, ta không phải không tiếp thụ được thân nhân qua đời, nhưng là nàng rời đi thế giới này thời điểm, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Giang Thượng Hàn lặng lặng kể ra. Dương Chi Vi yên lặng lắng nghe. Lại đằng sau, ta liền quen biết Lục Chỉ. Hắn trước kia cũng không phải cái gì người giang hồ, mà là một vị chính Bắc Kinh đại thiếu gia, có công danh trên người chúng ta có đồng dạng cửu hận, đương nhiên trở thành bạn vong niên. Đao Bán Thành lời nói kia để tỉnh ta, muốn báo thù, muốn hướng hoàng thất cùng quốc giáo thế lực khổng lồ như thế báo thù, làm sao có thể không cần ngoại viện đâu. Thế là ta đi Tây Ngu, là lịch luyện, cũng bị tìm kiếm ngoại viện. Hai vị nhất phẩm Chu gia trở thành ta thứ nhất lựa chọn. Lại trở lại Nam Đường đằng sau, bởi vì Đao Bán Thành chết, ta đối với hoàng thất cửu hận đã đạt đến cực điểm. Cũng chính là ở thời điểm này, hoàng huynh phái Tân Tấn nhất phẩm Sở Sơn Hà tìm được ta. Bọn hắn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ báo thù. Ta đáp ứng. Thế là, chính là về sau ngươi biết những chuyện kia. Chúng ta thắng. Tàn thắng. Khoái Hoạt Lâu trừ Hồng Anh ba người bên ngoài, tất cả đường chủ đều đã chết. Lục Chỉ trở thành chân chính Lục Chỉ, Thiên Lạc Sư tỷ hai cái thân huynh đệ chết tử, Tiểu Thập đã mất đi hắn quý báu nhất đồ vật mà tuổi thọ của ta, cũng tiến nhập đếm ngược Lý Trường Hải một nhà, thì thành lợi ích lớn nhất người đoạt giải, hắn cấp tốc nắm giữ triều đình, quân đội, cùng đem ta chi đến Bắc Tĩnh, mang theo sứ đoàn đến Kết Minh. Ta không hy vọng cùng hoàng huynh đối lập, bởi vì hắn tốt với ta hơn 20 năm, hắn là ta trừ mẫu phi bên ngoài, duy nhất xem như người nhà huynh trưởng. Nhưng là, cuối cùng vẫn là công giá tràng. Thanh Châu đằng sau, ta liền trở thành Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn sờ lên hộ, ngập lấy nước mắt cười cười, trước kia ta có rất nhiều không rõ, hiện tại ta giống như có chút minh bạch, nguyên lai ta còn không có chân chính cho mẫu phi báo thủ. Dương Chi Vi đã khóc thành một cái lệ nhân. Thế gian đều nói, Nam Đường yêu phi hại nước hại dân. Giang hồ đều truyền, Trường Phong chính là sát nhân ma đầu. Hai mẹ con này, mang theo thuộc hạ của bọn hắn bọn họ. Việc ác bất tận. Trước kia Dương Chi Vi, biết quá mức bé nhỏ, nàng tin truyền ôn. Nàng tin trọn vẹn 20 năm. Nhưng là hôm nay Dương Chi Vi, lựa chọn tin tưởng người nam nhân trước mắt này. Tin tưởng mình nam nhân. Nàng vươn ngọc thủ, ôn nhu lại nhẹ vuốt ve Giang Thượng Hàn bên mặt. Nàng đổi một cái mới xưng hô. Nhìn xem Giang Thượng Hàn hai con ngươi, nói nghiêm túc, giải, Trường Phong. Xin ngươi tin tưởng. Ta sẽ là ngươi vĩnh viễn người nhà. Bất cứ thương tổn gì người của ngươi, đều là địch nhân của ta. Ta biết ngươi vẫn luôn đang lo lắng ta, ngươi lo lắng tâm tình của ta, sợ sệt ta gặp không phải nói, ngươi muốn vì ta đi làm một chút cái gì. Nhưng là ta muốn chân thành nói cho ngươi. Ta không muốn danh phận, cũng không cần thiết bị. Chỉ muốn vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Không cần mượn lụa đỏ thúc trụ thời gian. Không cần dùng lời thề khung định bằng tuổi. Chỉ nguyện. Ở lâu, tại tuổi gạo dầu muối. Dẫu yêu, tại thời gian ban đêm. Tựa như bây giờ. Cùng nhau ăn cơm. Chương 698, phổ thông, lại ấm áp. Chương 698, phổ thông, lại ấm áp ăn cơm. Là một chuyện rất bình thường. Cùng nhau ăn cơm. Cũng là một câu rất phổ thông lời nói. Nhưng hoàn toàn là cái này phổ thông, để Giang Thượng Hàn cảm giác được không gì sánh được ấm áp. Tựa như trạng vạng tối Dương Chi Hy cảm nhận được Giang Thượng Hàn ấm áp một dạng. Yêu nhau bên trong nam nữ vĩnh viễn không phải là đòi lấy, mà là không ngừng mà cho. Giang Thượng Hàn không có trực tiếp đáp lại Dương Chi Vi, mà là lại hỏi một vấn đề. Một cái hắn đã từng hỏi những người khác, đạt được đáp án phủ định vấn đề. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? A. Dương Chi Vi đầu tiên là sững sờ, sau đó nín khóc mỉm cười. Ta không nghĩ không muốn, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nếu thật muốn cho ta làm hoàng đế, ta phải cố gắng đi làm tốt. Giang Thượng Hàn cảm thán nói, thật không hiểu do các ngươi những này Dương gia nữ con làm sao đều không thích vị trí kia đâu. Nếu là lời này là ta đối với Tiêu Nguyệt Nô nói, nàng trong mắt đều có thể kích động xuất hiện chúng ta. Dương Chi Vi bén nhạy bắt được Giang Thượng Hàn trong lời nói mấu chốt tin tức, xem ra ta không phải cái thứ nhất bị ngươi hỏi như vậy. Dương gia nữ á, tại tư tưởng của ngươi bên trong đều là như thế người yêu sao? Vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn đến đỡ 5-6 cái hoàng đế? Giang Thượng Hàn cũng cười cười, vậy ngươi hay là quá bảo thủ. Dương Chi Vi hòn én giận đấm nhẹ Giang Thượng Hàn một quyền, người xấu. Hai người nói chuyện cười một tiếng bên trong, tiêu tan trận này năm trước duy nhất khả năng sẽ có ngăn cách. Trước kia Giang Thượng Hàn không có hoàn toàn ý thức được điểm ấy, là về sau Hồng Anh để tình hắn. Đằng sau Giang Thượng Hàn liền đối với Dương Chi Vi có áy náy. Giang Thượng Hàn cũng rõ ràng hôm nay cùng nói là hắn thay Dương Chi Vi thở dài một ngụm, chẳng nói là Dương Chi Vi giúp hắn tìm một cái cơ hội. Dương Chi Vi vẫn luôn đang dùng sự thông tuệ của nàng cùng tiện lương,
cho Giang Thượng Hàn nàng tất cả yêu. Kỳ thật chữa trị người của ta vẫn luôn là ngươi. Giang Thượng Hàn đột nhiên bắt lấy Dương Chi Vi tay, chăm chú nhìn nàng nói ra, là ngươi để cho ta trở thành một người bình thường, cũng là ngươi để cho ta trở thành một cái nam nhân chân chính. Dương Chi Vi lại nổi lên lệ quang, nguyên lai ta trọng yếu như vậy, ai chờ chút, nam nhân chẳng lẽ trước ngươi? Hiểu lầm Giang Thượng Hàn vội vàng giải thích, ta trước đó là công pháp dẫn đến, cũng không phải là sinh lý thiếu hụt. Phốc nhìn xem Giang Thượng Hàn cố gắng chứng minh bộ dáng của mình, Dương Chi Vi nét mặt tươi cười như hoa, cái gì phá công pháp, đây chẳng phải là nói các ngươi khoái hoạt lâu người đều không có hậu đại, thế thì cũng không phải ưng gia liền có hương hỏa truyền thừa. Giang Thượng Hàn phủ nhận nói. Dương Chi Vi mày ngài hơi nhíu, vậy ngay cả ngươi dạng này thiên hạ đệ nhất cao thủ đều không thể đột phá tầng này gông xiềng, ưng gia lại có thể, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Bọn hắn ưng gia có một loại bí pháp. Là cái gì? Dương Chi Vi rất ngạc nhiên, không phải là muốn nhìn trộm nam đường gia tộc tư ẩn, mà là nàng cho rằng nàng hiện tại là Giang Thượng Hàn nữ nhân, nên không chỉ có thể giúp Giang Thượng Hàn quản lý đất phong, còn hẳn là trợ giúp hắn phân tích một chút những chuyện khác. Ta cũng không biết, ta trước kia không có tò mò qua. Ưng Thiên Lạc chưa từng có đã nói với ngươi. Thiên Lạc sư tỷ cũng không biết. Ngay cả nàng đều không biết. Ân, Bạch Đường đã từng vì ta cũng tò mò qua chuyện này, hắn từng tìm được Ứng Thiên Hùng. Theo Ứng Thiên Hùng nói việc khác sau liền hoàn toàn quên đi sự kiện kia, giống như chưa từng xảy ra một dạng. Giang Thượng Hàn giải thích nói, Ứng Thiên Hùng lời nói rất có thể tin, hắn chính là năm đó Thiên Lạc sư tỷ chiến tử hai cái huynh đệ một trong. Dương Chi Vi nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng đã được nghe nói Ứng Thiên Hùng cái tên này. Ứng Thiên Hùng mặc dù bản nhân thanh danh không hiện, cùng Ứng Thiên Lạc cường thiên kỳ bọn người chênh lệch rất nhiều, nhưng là hắn có một cái danh mãn đại lục nữ nhi, Si Vương Lý Nguyên Mục ý sư, đại đao y đem Ứng Tiểu Nhụy. Dương Chi Vi suy tư một hồi lâu, mới nói ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta hẳn là tra rõ ràng. Giang Thượng Hàn gật đầu, nhưng là rất khó tra, Ứng gia người từ trước tới giờ không gả ra ngoài. Ứng gia có một tòa nhà của mình thành. Vô luận tân nương hay là người ở rể, ngày thành thân đều cần đi nhà thành thành hôn, viên phòng. Tất cả thân hữu đều chỉ có thể ở ngoại thành tham gia tiệc cưới. Cho dù là trước kia ta, đều chưa từng có tiến vào Ứng gia nội thành. Dương Chi Vi một bên trầm tư vừa nói, nhưng nếu tân nương hoặc là người ở rể là người của chúng ta, có lẽ có thể. Giang Thượng Hàn đồng ý nói, ta còn thực sự nghĩ tới vấn đề này. Có thể cùng chúng ta đánh phối hợp người sao? Dương Chi Vi ánh mắt lóe lên, hoặc là nói, có cái nào ngươi quen thuộc Ứng gia người? Giang Thượng Hàn lưng tựa trên bếp lò, chậm rãi nói, ta quen thuộc nhất Ứng gia người cũng lại còn không có thành hôn, ngược lại là có bốn vị, hai nam hai nữ. Thiên Lạc sư tỷ, Ứng Tiểu Nhụy, đồ đệ của ta Đao Tam, chờ một chút. Đao Tam tiên sinh cũng là Ứng gia người. Dương Chi Vi kinh hỉ nói, cái kia để hắn điều tra một phen đâu. Giang Thượng Hàn lắc đầu, Đao Tam trên danh nghĩa là đồ đệ của ta, nhưng là rất nhiều công phu đều là cùng Thiên Lạc sư tỷ học. Hắn càng trung tâm với Ứng Thiên Lạc. Không, hắn cũng rất trung tâm với ta. Nhưng là căn cứ ta tin tức mới nhất, Đao Tam mất tích. Ta một mực hoài nghi hắn tao ngộ ám thủ. Dương Chi Vi hết sức tò mò, đường đường Đao Tam tiên sinh, sẽ tao ngộ ai ám thủ? Có thực lực có đảm lượng người hạ thủ rất ít đi. Ân, bất quá chuyện này ta trước không cần quan tâm, Bạch Đường tự mình đi dò xét. Giang Thượng Hàn cười cười, tra án loại sự tình này, Bạch Đường từ trước đến nay so ta càng thêm am hiểu. Dương Chi Vi nhẹ nhàng gật đầu, nếu Giang Thượng Hàn nâng lên Bạch Đường, điều tra, am hiểu những từ ngữ này, vậy nói rõ tại Giang Thượng Hàn trong lòng Bạch Đường là một cái có thể tín nhiệm vô điều kiện người. Dương Chi Vi lại phân tích nói, Ứng Thiên Lạc cùng Ứng Tiểu Nhụy danh khí đều quá lớn, mà lại coi bọn nàng địa vị cùng tính cách, nhất định rất khó thành hôn cái kia vị thứ tư đâu. Vị thứ tư so với ba vị trước, kỳ thật càng khó. Vì sao? Bởi vì hắn đang ngồi tù. Giang Thượng Hàn chậm rãi nói, hắn gọi Ứng Thiên Chiếu, Lục Chỉ Nhị đệ tử, nhị phẩm chuẩn kiếm tiên, kiếm hỏa đường đương đại thủ đồ, cũng là cơ hồ tất cả kiếm hỏa đường đệ tử nhất kính ngưỡng tồn tại. Ứng gia một đời đao pháp đại tộc tử đệ, học được kiếm pháp. Ứng Thiên Chiếu cùng Ứng gia tư tưởng mười phần không hợp, hắn cho là Ứng gia cần bỏ qua lãnh huyết vô tình công pháp, cho nên hắn từ nhỏ đã luyện kiếm. Vậy hắn lại vì sao ngồi tù? Nguyên nhân có rất nhiều. Giang Thượng Hàn nhớ lại vị kia quanh năm nam tử tóc thai bù xù đạo, so với Ứng gia những người khác, Ứng Thiên Chiếu càng giống một người điên, cho nên hắn quanh năm đều bị Lục Chỉ giam giữ. Ta biết một lần cuối cùng hắn bị giam đi bảo, là đao nhị âm hắn một thanh. Dương Chi Vi nghe vậy, lập tức nói ra, có phải hay không là hắn phản bội ngươi? Giang Thượng Hàn đáp lại nói, ta hoài nghi tới, nhưng liền xem như Ứng Thiên Chiếu, nhưng cũng sẽ không là một mình hắn. Bởi vì có thể giải khai hắn đại lao phong ấn, chỉ có ta, Lục Chỉ, Thiên Lạc sư tỷ, Hồng Anh, Đao Đại, năm người. Cho nên ta hoài nghi đối tượng, cũng một mực là mấy người này. Dương Chi Vi kiên nhẫn nói, thế nhưng là ngươi đã nói, mọi thứ không có tuyệt đối. Dù là ngươi không cùng ta miêu tả, ta cũng biết có lẽ các ngươi khoái hoạt lâu nhà tù vững như thành đồng, ngươi thân là lâu chủ rất tự tin. Nhưng khi cục người mê, ngươi lại thế nào nhất định có thể xác định, không có những người khác tìm được phương pháp phá giải đâu. Chương 699, trước là người, sau làm việc. Chương 699, trước là người, sau làm việc. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn trầm tư một hồi lâu. Dương Chi Vi thân là hoàn toàn đối khoái hoạt lâu trước đó quan hệ không hiểu rõ người ngoài cuộc, nói cũng không phải không có lý. Ứng Thiên Chiếu, mặc dù trước đó cùng Ứng gia tư tưởng không hợp, nhưng thân là chữ Lót Thiên cũng có được chính mình Ứng gia thân tín, mà lại là toàn bộ kiếm hỏa đường cơ hồ các đệ tử kính nể nhất nhân vật. Hắn tuyệt đối có phản bội chính mình, cũng che đậy một chút tin tức năng lực cùng khả năng. Dựa theo trong khoảng thời gian này đến nay một lần nữa nắm giữ tin tức đến xem, người phản bội này chủ yếu che đậy chính là khoái hoạt lâu mấy vị khác đại vật tin tức. Đứng mũi chịu sào chính là Lục Chỉ cùng Ứng Thiên Lạc cùng. Giang Thượng Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu, cũng là chính mình kém chút bỏ qua tin tức.
Ngay lúc đó Hồng Anh tỷ bị Y Thánh chi đến Bắc Man, mà Đao Đại bị gọi đi dược vương cốc. Nói cách khác, phản bội mình người này rất có thể không có đủ hoàn toàn che đậy hai người kia, để hai người kia không phát hiện được mánh khỏe khả năng. Nhưng Lục Chỉ cùng Ưng Thiên Lạc, hai vị này người mạnh nhất, nhưng không có bị bỏ lại. Giang Thượng Hàn trước kia hoài nghi bọn hắn một trong số đó là phản đồ, nhưng bây giờ đến xem không ngại suy đoán lớn mật, có khả năng hay không Lục Chỉ cùng Ưng Thiên Lạc ai cũng không có phản bội qua chính mình, mà là đều chịu người này cùng tùy tùng tin tức che đậy. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ mới, cái kia đúng là xuất thân đương gia, lại là kiếm hỏa đường thủ đồ Ứng Thiên Chiếu hiểm nghi lớn nhất. Duy nhất không xác định có hai điểm, thứ nhất, phản bội mình mục đích, hắn có thể thu được cái gì? Thứ hai, hắn một mực tại trong lao. Điểm thứ nhất, có rất nhiều loại khả năng. Trước đó chính mình phỏng đoán bên trong, không có gia nhập Họa Thánh yếu tố này. Tại Ưng Thập Tiêu sau khi xuất hiện, Giang Thượng Hàn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Họa Thánh tổ chức này có thể cho Ứng Thiên Sơn mở ra phong phú dụ hoặc. Vậy bây giờ mấu chốt của vấn đề, ở chỗ là có tồn tại hay không vòng qua khoái hoạt lâu tòa trận, giải khai Ứng Thiên Chiếu nhà tù biện pháp. Giang Thượng Hàn lại nghĩ đến muốn Ứng Thiên Chiếu cùng nhiệt nhất hai vị sư đệ, Tam đệ tử Minh Nguyệt Tại, tứ đệ tử Thải Vân Uy. Bọn hắn cũng sẽ không có năng lực như thế, nhưng là bọn hắn cũng có chính mình tham lam. Một cái khát vọng mạnh lên, một cái tham quyền mộ cường. Có lẽ có thể từ hai người kia vào tay, đến giải khai cái này hoang mang chính mình thật lâu vấn đề. Tại Giang Thượng Hàn chăm chú suy nghĩ thời điểm, Dương Chi Vi không có lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ đứng dậy, yên lặng lại đi đem có chút nguội mất đồ ăn, một lần nữa nóng lên một lần. Sau đó thức tha đi về tới, đem đồ ăn đặt lại tại chỗ sau, nàng đưa tay bó lấy bên thai Toái Phát, ôn nhu mà hỏi, nghĩ thế nào rồi? Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, mặt mỉm cười tán thán nói, không thể không thừa nhận mỗi lần đi cùng với ngươi đợi, ngươi cũng sẽ ở một chuyện nào đó bên trên, cho ta một chút dẫn dắt mới. Mặc kệ là năm ngoái Quý Phi án hay là đầu năm Bắc Đình sự tình, cũng hoặc là hôm nay. Dương Chi Vi hì hì cười một tiếng, đẩy đĩa hướng trước mặt hắn đưa tiễn, trước đừng biến đổi pháp khen người ta rồi, đồ ăn lại lạnh liền ăn không ngon, mau ăn ít đồ đi tốt. Giang Thượng Hàn miệng lớn bắt đầu ăn. Gạo này cơm làm sao thơm như vậy? Ta trộn lẫn ngươi thích ăn nhất tương ớt, ai nha, chấm đã điểm, bên miệng đều là hạt cơm con. Dương Chi Vi nói, đưa tay đi là Giang Thượng Hàn đẩy ra hạt cơm. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở. Hai người Ứng Thanh nhìn lại, chỉ gặp một vòng tuyệt mỹ tử quần xuất hiện ở cửa ra vào. Sắc mặt nàng kinh ngạc, ngực chập trùng, nhìn chừng chừng lấy hai người. Đại Lương Thành bên ngoài một biệt viện. Áo bào trắng nữ lặng lặng từ bên trong đi ra. Nàng giẫm lên tuyết, yên lặng tại trong đất tuyết đi xa. Trên mặt mang ý cười. Quá thuận lợi. Hết thảy đều quá thuận lợi. Nàng mới đến Đại Lương Thành 2 ngày. Hôm qua thu được Tiểu Kiêm gia ước định, sắp sẽ báo thủ riêng. Hôm nay sáng sớm thu được Yên Châu Vương Tôn khẳng định, sắp tại Đại Tĩnh Hoàng thất chôn xuống cái đinh. Giữa trưa hoàn thành cùng thiên hạ đứng đầu bảng thẩm một ngữ kết minh. Ngày hôm nay ban đêm, nàng lại đạt được Nam Cung Kiếm Lô vị này nhất phẩm kiếm tiên tuyên bố hiệu chung. Nàng rất vui vẻ, dị thường vui vẻ. Dựa theo cái này tiến triển đến xem, giống như thiên hạ không có gì có thể khó được qua chuyện của bọn hắn. Bước kế tiếp, nàng sẽ đem Đông Tây Sơn 20 mấy tên tại Thảo Nguyên Tinh Tiêu Tế tuyển cường hãn bọn thuộc hạ điều tới. Đây là nàng lần này tới Trung Nguyên chủ yếu thành viên tổ chức. Sau đó chỉ cần tỉ mỉ bố trí một màn kịch mã, để một người trong đó hoàn mỹ hóa thân nguyên cát, thần không biết quỷ không hay chui vào Giang Thượng Hàn bên người. Hảo hảo điều tra thêm người này, cũng điều tra thêm hắn đứa bé kia. Nàng cảm thấy tất cả chuyện tiếp theo cũng sẽ không có vấn đề gì. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến lên, nàng đầu ngón tay vân vê một vật, bên môi tràn lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay cười yếu ớt. Tối nay đúng lúc gặp tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng thuần. Cho nên nàng chuẩn bị thư giãn một tí, tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt tuyết cảnh giai địa, tự tay vẽ một bức tuyết hình. Nhưng là đi tới, nàng bước chân lại bỗng dừng một trận. Vừa rồi còn dạng tại khỏe mắt đuôi lông mày ý cười, như là bị hàn băng đông kết, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng song quyền bỗng nhiên nắm chặt, thân thể run rẩy. Trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, chỉ còn lại có kinh ngạc cùng sợ hãi. Là ai? Nửa canh giờ trước, Đông Tây Sơn. Đao thập như một trận gió, đi tới một gốc gầy yếu đại thụ trước mặt, Lục Sư Minh, tìm tới nguyên cát huyết khí cuối cùng biến mất chi địa. Cứu người sao? Trước là người, sau làm việc, gầy yếu đại thụ mở miệng nói, địch nhân thực lực cùng số lượng tham dò thôi. Xem rõ ràng, trên mặt đất chỉ có một người, nhị phẩm trung cảnh, tu hẳn là Bắc Man gia luật tộc công pháp. Dưới mặt đất có 21 người, trong đó một vị nhị phẩm sơ cảnh, tu chính là Bắc Man độc cô tộc công pháp. Còn lại 20 người, cơ hồ đều là tam phẩm. Gầy yếu đại thụ nghi hoặc, xác định thôi. Cường hãn như vậy, xác định. Gầy yếu đại thụ suy nghĩ một chút, sau đó hướng cách đó không xa một gốc thô cạnh đại thụ nói, trên mặt đất người kia giao cho ta, bát sư đệ đi đào thập đi giải quyết dưới mặt đất. Chúng ta 72 hơi thở sau đồng thời động thủ. Ta sẽ ở 50 hơi thở nội sát rơi trên mặt đất nhị phẩm, cũng đổi tới dưới mặt đất hiệp trợ các ngươi, nhớ kỹ, ít nhất lưu lại hai cái người sống. Thô cạnh đại thụ truyền ra một trận không dễ nghe thanh âm, yên tâm, lão bát ta nhất định sẽ cho sư phụ lưu hai cái nguyên lành. Hành động, mở giết. Theo thanh âm, hai cái cây cùng một trận gió đồng thời biến mất. Lại qua không lâu sau đó, rõ ràng cơ hồ không có truyền tới thanh âm đánh nhau, có thể Đông Tây Sơn lại nhiều 20 cỗ thi thể, đồng đều chết dưới đao. Một đêm này, Đông Tây Sơn bên trên, Trường Phong ba vị tấn thăng Đao đạo tông sư không lâu sát thủ đệ tử, đầy đủ phô bày bọn hắn chuyên nghiệp năng lực. Một đêm này, lâu chỗ âm thầm, ưa thích đùa bỡn lợi dụng người khác tâm sự áo bào trắng nữ, đầy đủ thể nghiệm được địch nhân ở trong tối sợ hãi vô lực. Một đêm này, hộ quốc cơ phủ, Giang Thượng Hàn đầy đủ cảm nhận được cẩm sát tiên tử an lực cùng Dương Chi Vi chủ nghệ cùng lực tương tác.
Chương 700, làm ơn tất kêu lên ta làm một trận cơm. Chương 700, làm ơn tất kêu lên ta làm một trận cơm. Hộ quốc công phủ. Phòng bếp nhỏ bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ. Giang Thượng Hàn nhìn trước mắt cảnh tượng, khóe môi nhịn không được nổi lên một tia tự rêu ý cười, xem ra chính mình trước đó lo lắng, đơn thuần lo ngại. Dương Chi Vi đi bếp lò bên cạnh, tại sao lấy món ăn mới. Bàn gỗ nhỏ cái khác cầm sắt ngồi nghiêm chỉnh, nàng nắm đũa chúc dùng tay làm cực nhanh. Nhìn ra nàng ăn rất ngon, say sưa ngon lành. Nàng lắng nghe tương lai. Cầm sắt mới xuất hiện cửa ra vào thời điểm, Giang Thượng Hàn còn không tự chủ được sinh ra bị bắt bao lo lắng. Nhất là cầm sắt cặp mắt kia, chữ câu câu nhìn sang lúc, hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào giải thích mới thỏa đáng. Bất quá ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị chính hắn đè xuống. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, cầm sắt ánh mắt căn bản không có ở hắn cùng Dương Chi Vi trên thân dừng lại chốc lát. Cầm sắt là đang nhìn thức ăn trên bàn. Trong mắt nàng không có đối với cô nam quả nữ một chỗ lưu ý, chỉ có đối với Lạc Tử Kê đinh cực nóng khát vọng. An từ từ, người sói này nuốt hồn nuốt, thật không có có tông sư phong phạm. Giang Thượng Hàn nhịn không được trêu chọc. Ta đều một ngày chưa ăn cơm, ta còn quan tâm phong phạm. A, cái này màu trắng quả ớt là cái gì a? Làm sao không cay a? Cầm sắt một bên ăn một bên hỏi. Dương Chi Vi bưng một đĩa mới ra nổi đồ ăn đi tới, gặp cầm sắt bộ dáng này nhịn cười không được. Đây là hắn dùng củ khoai cắt thành quả ớt, không phải thật sự quả ớt. Ở cầm sắt nhẹ gật đầu, sau đó lườm Giang Thượng Hàn một chút, thật có thể đắc ý. Dương Chi Vi lại là cực kỳ lực tương tác cười một tiếng, sau đó đem trong tay đồ ăn đặt ở cầm sắt trước mặt. Giang Thượng Hàn nói qua, ngươi thích ăn nhất Việt Dương thức ăn, nếm thử cay độ vừa phải không? Tốt, xác thực rất lâu chưa từng ăn rồi. Cầm sắt nhìn xem trước mặt màu đỏ đồ ăn, mắt bốc kim quang. Sau đó lập tức kẹp một đũa. Ân. Cầm sắt nghe ngẩng đầu xong Dương Chi Vi lộ ra hưởng thụ cười, trong miệng còn nhai lấy đồ vật, mơ hồ không rõ ứng mới, quá thơm ăn quá ngon. Đây là ta nếm qua món ngon nhất cay xảo. Bị tán dương Dương Chi Vi bưng miệng cười, chấm đã điểm, đã ngươi ưa thích, ngày mai cơm tất nhiên, ta liền lại thêm một đạo cái này. Tốt. Nói đến, điểm ấy ngươi cùng Giang Thượng Hàn còn rất giống, đều thích ăn cay nói. Dương Chi Vi giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì mở dạng, đúng rồi, ngươi mang thai thời điểm, có phải hay không sẽ không ăn cay ngược lại thích ăn cà chua? Không phải a, Cầm Sắt lắc đầu phủ nhận, ta mang thai thời điểm, càng thích ăn cay. Hai nữ vừa ăn vừa nói chuyện cười một tiếng. Không có chút nào kiêng kỵ, cái gì đều nói. Cho tới cuối cùng, Cầm Sắt thậm chí còn làm tới khéo hiểu lòng người thuyết phục đại sư. Không phải ta nói các ngươi hai cái, các ngươi chính là nghĩ quẩn. Các ngươi hôm nay vì cái gì gặp mặt? Còn không phải bởi vì lẫn nhau tưởng niệm. Nếu miến nhau, vậy liền đừng sợ bị người phát hiện. Cầm Sắt đi lên làm lão sư bệnh nghề nghiệp, nói hình như tình cảm mình kinh nghiệm rất phong phú một dạng, Dương Chi Vi lại nghe rất nghiêm túc, liên tiếp gật đầu. Đương nhiên những này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là, về sau thiên vị, làm ơn tất kêu lên ta cùng nhau ăn cơm trò chuyện một chút, hai nữ lại tâm tình một phen tiếng đàn chi đạo. Cầm Sắt rốt cục phát hiện Dương Chi Vi tại tiếng đàn bên trên tạo nghệ, phát ra từ nội tâm xem nàng như thành đồng bạn tốt. Thuận tiện cùng một chỗ rất khinh bị một chút Giang Thượng Hàn cầm nghệ. Đối với hai vị âm đạo đại sư trêu chọc, Giang Thượng Hàn cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết, hai cái này không phải hiểu hắn âm nhạc người. Ở phương diện này hắn rồi sẽ tìm được chi âm. Cũng bởi vì hắn biết, hai nữ tử quan hệ chuyển biến chính là tìm tới điểm giống nhau. Coi người có hai người bạn gái thời điểm, các nàng quan hệ bắt đầu biến tốt trọng yếu nhất câu, chính là cộng đồng đầu đen rau muống ngươi. Cho nên Giang Thượng Hàn ngược lại có chút mừng rỡ. Chẳng lẽ ta đêm nay cũng có thể hưởng thụ bạch đường chi phúc? Một đêm này, Cẩm Sắt cùng Dương Chi Vi trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng, Cẩm Sắt cùng Dương Chi Vi đều uống say say say, dắt dìu nhau về tới chính viện. Giang Thượng Hàn chắp lấy tay, mang theo ý cười đi theo hai người phía sau. Trong đầu hiện tượng rất nhiều khả năng kinh diễm. Thiện tử cùng Sắt Vi như ẩn như hiện, phi thường rất có cảm giác, tùy theo mà đến kích động cùng hương phân dưới đáy lòng lan tràn. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy hai vị tuyệt thế riêng phần mình trở về đông tây hai cái gian phòng, cũng tuần tự cắm lên chốt cửa. Giang Thượng Hàn, cho ăn, hai vị âm đạo đại sư, các ngươi để cho ta ở gian nào? Cầm Sắt thanh âm dẫn đầu chuyển tới, tự nhiên là chính ngươi gian kia. Hiển nhiên, Cầm Sắt cự tuyệt Giang Thượng Hàn tiến về Cầm Sắt đông phòng gian phòng. Giang Thượng Hàn vừa nhìn về phía Dương Chi Vi tây phòng gian phòng, Dương Chi Vi thanh âm thâm thẳm truyền ra, nghỉ sớm một chút, nên đón năm mới. Theo thanh âm, Dương Chi Vi thổi tắt phòng chung đến diễm. Hiển nhiên, nàng cùng Cầm Sắt đứng ở một đầu chiến tuyến. Giang Thượng Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra loại sự tình này hay là được nhiều cùng Bạch Đường cầu lấy một chút kinh nghiệm. Bây giờ quốc công phủ chính viện, không tính xương phòng chính là chính phòng liền có 7 đại ở giữa. Chứ ở giữa lớn nhất gian kia bên ngoài, tả hữu còn đều có 3 gian. Dựa theo quy củ, tả hữu cái này 6 cái gian phòng đối diện ứng nhất đẳng công tước 6 phòng phu nhân. Công tước trừ 6 phòng phu nhân bên ngoài còn có thể nạp tiếp, bất quá thiếp thất không có cho phép là không thể sinh hoạt tại chính viện, chỉ có thể sinh hoạt tại thiên viện. 6 phòng phu nhân trừ lục sử chính viện bên ngoài gian phòng, trong phủ cũng có tiểu viện của mình. 6 phòng phu nhân ở trên lý luận là không có phân chia lớn nhỏ, đều là chính thất. Trừ phi nhất đẳng công tước xin mời chỉ, cũng do hoàng đế, hoàng hậu đồng thời hạ chỉ thân phong chính phu nhân. Cái kia nhất đẳng công tước vốn có thể cưới 7 cái phu nhân đồng thời, cũng có được một vị tuyệt đối chính thất. Bất quá bình thường đều sẽ không như thế làm. Bởi vì chính phu nhân chẳng những có được đối với phủ công tước cùng đất phong tuyệt đối quyền sinh sát, mà lại công tước cơ hồ không có bỏ vợ quyền. Bỏ vợ quá trình cực kỳ phức tạp, chẳng những muốn hành lễ bộ, xin mời chỉ thánh thượng đồng ý, hoàng hậu cho phép, hơn nữa còn muốn có được tuyệt đối lý do chính đáng. Thì như bị đội nón xanh, nhưng là không có công tước nguyện ý đem loại chuyện này đem ra công khai. Cho nên đại tính chỉ có cực kỳ cá biệt công tước, có chính thất phu nhân. giống nguyên Ngụy quốc mạt đế chi tử, Tiêu Diêu Công, phu nhân của hắn vốn nên hoàng hậu, cho nên đương nhiên trở thành chính phu nhân. Tại Bắc Tĩnh nếu là vương tước, thì hai bên trái phải các phu nhân sẽ bị thống nhất xưng là chắc phi. Bắc Tĩnh quận vương có được 8 vị chắc phi, thân vương 10 vị chắc phi. Chương 701, trên giường quan hệ bất chính mỹ nhân. Chương 701, trên giường quan hệ bất chính mỹ nhân, vô luận quận vương hay là thân vương đều có thể lại tứ phong một vị chính phi. Không phải tất cả vương đều phải có chính phi, nhưng thế tập vương đều nhất định có chính phi, bởi vì chỉ có vương phi nhi tử mới có được thế tập vương vị quyền kế thừa. Tỷ như một vị thế tập chi vương không có con trai trưởng, vậy hắn sau khi chết không có triều đình đặc cách, con thứ cũng không thể kế thừa vương vị. Bởi vì Đại Tĩnh vương tức tại địa phương cực kỳ độc lập, cho nên triều đình đối với mấy cái này các đại vương cũng cực kỳ trách móc nặng nề. Giống Lương vương không con, hắn hậu đại ở trên lý luận trừ vương phủ cùng bộ phận gia sản bên ngoài, liền không có đạt được hắn lưu lại bất kỳ vật gì. Yến Châu vương dòng dõi rất nhiều, cũng chỉ toàn lực bồi dưỡng Dương Thừa lập vị này cháu ruột. Bởi vì cho dù Yên Châu thế tử là một phế nhân, nhưng cũng nhất định sẽ kế thừa vương vị, chuyện này Dương Văn Hiếu không cách nào tả hữu, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở thế tôn. Đối với vương tước, công hầu các loại tước vị ngược lại tương đối càng tự do. Giang thượng Hàn hộ quốc công tước vị cũng không phải là thế tập, nhưng là Bắc đình hầu tức là thế tập, trên lý luận hắn sau khi chết công tước liền sẽ tùy thời mà đi, nhưng là có thể chỉ định một dòng dõi kế thừa hầu tước. Coi như hắn không con, cũng có thể để huynh đệ hoặc là mặt khác đời thứ ba bên trong họ hàng gần Giang thị đồng tộc kế thừa. Giống Giang Hải Ngôn sau khi chết, Giang Hải Du một nhà có thể đến tranh đoạt hầu vị. Nhưng là Lương Vương sau khi chết lại không người sẽ tranh đoạt Lương Vương vị trí. Cũng là bởi vì điểm ấy, sở dĩ năm đó Tiên Đế mới có thể phong Dương Chi Hy ly vương vị trí. Đương nhiên, Dương Chi Hy cũng không thèm để ý những này tính toán. Phi điểu lâu bên trên, Dương Chi Hy tại độc rót. Trong chén, chính là mộ dung gia nhượng bên trong bồ đào rượu ngon, châu lộ lưu hạ. Bởi vì quốc chiến, mộ dung gia nhượng đã hoàn toàn bán hết, chớ nói chi là cái này nhất đẳng mộ dung gia nhượng. Có thể nàng có thể mua được. Dương Chi Hy kỳ thật không yêu uống rượu, nàng uống cũng không phải rượu, mà là quyền lực. Ô nữ quan bồi dưỡng tất cả chim chóc đều hoặc nhiều hoặc ít có không phù hợp cao thủ khuyết điểm. Vân Thước yêu thích tiền tài, xa đến hướng tới tình yêu, đại bằng quá trọng nghĩa chờ chút. Nhưng những chim chóc này không có một cái hướng tới quyền lực. Vân Thước thiên hạ bảng nhị lại cam nguyện làm cung nô, xa đến dù là gả vào bạch phủ cũng chưa từng cùng Cơ Nguyên Hương tranh đoạt qua vị trí nào. Các nàng trời sinh tính không yêu quyền, bởi vì đây là Dương Chi Hy để ý đồ vật. Ô nữ quan không cho phép nơi này có so Dương Chi Hy càng yêu quyền lực người tồn tại. Đây cũng là ô nữ quan chọn chúng Giang Thượng Hàn một trong những lý do. Nương tựa theo thấy rõ, ô nữ quan cũng biết rõ Giang Thượng Hàn cũng là trời sinh tính không tham luyến quyền lực người. Quyền cao chức trọng, ít khi bị bại, Dương Chi Hy rất ít hâm mộ người khác. Nhưng là tối nay, nàng đột nhiên rất hâm mộ người nào đó. Cái nào đó hộ quốc công phủ chủ phòng trung bận rộn nữ tử. Dương Chi Hy lung lay rượu đỏ, vẻ say mông lung, hai gò má xinh đẹp đỏ nhìn xem hộ quốc công phủ. Giờ khắc này, nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ nàng để ý nhất quyền lực, đi đổi lấy như nữ tử kêu bình thường cảnh ngộ. Nghĩ đến, Dương Chi Hy tự giễu cười một tiếng. Mong muốn đơn phương thôi, chính mình nguyện ý bỏ ra, người ta cũng phải nguyện ý tiếp nhận a. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Điện hạ, quốc sư tới. Cô đơn Dương Chi Hy một lần nữa ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại một chút váy đỏ. Xin mời sư huynh vào đi. Là. Âm thanh rơi, cửa mở. Mái đầu bạc trắng một thân màu đen hoa lệ đạo bảo vương ngạo giác đi đến. Hắn hít hà trong không khí hương vị, nhíu nhíu mày. Tân Nguyệt, ngươi uống rượu. Dương Chi Hy ừ một tiếng. Có tâm sự, có việc mừng, việc vui. Quốc chiến thắng, bản cung ăn mừng một trận. Nói, Dương Chi Hy đối với vương ngạo giác cười lớn một chút, đúng rồi, còn muốn cảm tạ sư huynh đối với quốc chiến biệt thủ. Khách sáo. Vương Ngạo Giác kiêu ngạo nói, bản tôn thân là Bắc Tĩnh quốc sư, là Bắc Tĩnh làm việc, hợp đạo lý. Vương Ngạo Giác vừa nói, một bên từ bên hông treo bảng tên bên trong, móc ra một cái ghế, đặt ở trong sảnh. Sau đó tòa hạ. Cái ghế cực kỳ xa hoa, cho dù Dương Chi Hy cao cao tại thượng thành kia, cũng không kém bao nhiêu. Vương Ngạo Giác xưa nay không bạc đãi chính mình. Nhìn xem Vương Ngạo Giác tòa hạ, Dương Chi Hy mặt lộ nghi hoặc. Bởi vì Vương Ngạo Giác là một cái người lười, đối với hắn mà nói móc cái ghế lại thu cái ghế rất phiền phức. Nếu không phải dự định ở chỗ này ngồi thật lâu, hắn nhất định sẽ không như thế chịu khó. Sư Minh có chuyện trọng yếu. Vương Ngạo Giác tràn đầy tự tin cười cười, chính là, bất quá việc này nói rất dài dòng, Tân Nguyệt lại nghe bản tôn hướng ngươi êm hay nói. Có quan hệ với cái gì? Giang Thượng Hàn thân phận chân thật. Sư Minh tính tới. Không sai. Vương Ngạo Giác luốt luốt sợi râu, một mặt kiêu ngạo, bản tôn đã bấm đốt ngón tay 8-9/10. Giang Thượng Hàn, thân phận chân thật của hắn chính là Vương Ngạo Giác lời còn chưa dứt, Dương Chi Hy lại đưa tay đánh gãy. Sư Minh, bất tất phải nói hết. Vương Ngạo Giác nghi hoặc, vì sao? Dương Chi Hy lặng lặng nói, bởi vì những lời này, bản cung hay là muốn nghe hắn tự mình nói với ta. Vương Ngạo Giác, vì giúp ngươi, bản tôn tính toán dòng dã. Cửu cửu, 81 ngày a. Nửa năm này, bản tôn cơ hồ liền nghiên cứu chuyện này. Hiện tại rốt cục tính minh bạch, kết quả ngươi để bản tôn đem lời nuốt trở về. Sư Minh, ngươi nói điểm khác a. Khác khác bản tôn cũng không có gì có thể nói a. Dương Chi Hy ngước mắt nói, nửa năm trước, Tân Nguyệt không phải phó thác Sư Minh hỗ trợ tính một chút ý lý thánh giết trưởng phong mục đích, Tiêu Nguyệt nô ẩn tàng thực lực. Tĩnh quốc tương lai thích hợp nhất hoàng đế cũng có mấy loại thủ đoạn có thể để người ta biến mất ký ức, cái này mấy chuyện sao? Bản tôn chẳng lẽ nửa năm lâu, những sự tình này, sư minh một kiện đều không có tính ra đến. Vậy cái này nửa năm, sư minh đều đang bận rộn cái gì? Sư minh a, không phải bản cung nói ngươi, ngươi cùng Linh Tố sư huynh đồng thời nhập thế, thế nhưng là người ta lại làm rất nhiều chuyện. Nửa năm này lại mang binh, lại đánh Sở Sơn Hà, lại đi Tây Ngô, lại chui vào Trường An, còn giúp trợ Giang Thượng Hạ sạc lập hạ nhiều như vậy công lao, nhưng là ngươi nửa năm này quá vô danh một chút. Trừ thương Âu Dương chiến một lần kia, liền không có cái gì lấy ra được, bản cung muốn không công bằng tại cuối năm đại thưởng ngươi một phen, đều không có lý do a phải biết. Sư Minh tiêu xài thế nhưng là Linh Tố sư Minh gấp trăm lần không chỉ A Tân Nguyệt đương nhiên, bản cung cũng không phải nói sư Minh ngươi không có cố gắng, nhưng là ngươi tối thiểu đến làm cho bản cung trông thấy không phải. Không phải, bà tôn một mực tại như vậy đi sư Minh, về sau ngươi mỗi tháng cho bản cung đưa lên một phần nguyệt báo đi, như thế nào? Vương Ngạo Giác đột nhiên biết cái gì gọi là thế gian áp lực sinh tồn. Hắn đột nhiên thật hoài niệm Võ Đăng Sơn. Hắn đối với nhân gian, sinh ra chất vấn. Giang Thượng Hàn đối với mình gian phòng, sinh ra chất vấn. Theo lý mà nói chính mình là quốc công, phòng này là chính mình, hắn cũng không có chính phi, mà lại cầm sắt cùng Dương Chi Vi đều trở về phòng. Như vậy căn phòng này hẳn là không có một hai mới đối. Nhưng là bây giờ trên giường của mình, nằm một người. Một nữ nhân. Một cái vóc người huyền chuyển nữ nhân. Dáng người thon dài bên nàng nằm lấy, tóc dài đen nhánh như thác nước trải tán tại chính mình trên gối đầu. Mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng hồng cần cổ, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Trên thân đang đắp mền gấm chỉ che đậy đến thắt lưng, lộ ra một đoạn trắng muốt như ngọc phía sau lưng, da thịt tại hiện ra tinh tế tỉ mỉ quan trạch. Đường cong nhu hòa, cũng mê người. Giang Thượng Hàn đi tới bên giường. Hắn thấy được đầu giường chỉnh chỉnh tề tề gấp lại màu hồng đào quần áo. Cùng quần áo bên cạnh, lộ ra một đoạn bắp chân, chân nhìn rất đẹp, tinh tế tỉ mỉ phải xem không thấy lỗ chân lông. Đã thấy xương cùng nhau thanh tuyển, lại ngập nhục cảm mềm mại. Một cái vẽ lấy quan hệ bất chính móng tay mũi chân có chút cuộn tròn lấy, năm cái ngón chân như phấn điêu ngọc chắc chân châu, giáp trong khe lộ ra nhàn nhạt phơn choáng. Gót chân mượt mà sung mãn, được không gần như trong suốt, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy dưới đáy màu xanh nhạt mạch máu. Giang Thượng Hàn cầm ngọn đến chiếu chiếu nữ tử mặt, ánh đến rơi vào nữ nhân bên mặt. Mày như sa lông mày, đẹp tiệp thon dài, cánh môi tự nhiên phấn nộn. Nàng cho dù ở trong giấc mộng, thần sắc cũng là ngạo khí mười phần, giống như trong mộng thu phục thiên hạ tất cả mọi người. Giang Thượng Hàn đang muốn lên tiếng uống tỉnh nàng, nữ nhân kia lại giống như là đã nhận ra cái gì, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi cực đẹp mắt hạnh, mới tỉnh lúc mang theo vài phần mông lung, hơi nước mờ mịt. Đợi thấy rõ bên giường người lúc, nàng phát ra lời biếng lại không vui mừng thanh âm, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được, lén lén lút lút làm gì đâu? Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy bản tôn đang ngủ sao? Giang Thượng Hàn đều tức giận cười, ta lén lén lút lút, ngươi ngủ là của ta gian phòng, nằm chính là giường của ta a. Ngươi nói ta lén lén lút lút. Chương 702, ngươi có muốn hay không ngủ tiền đến? Chương 702, ngươi có muốn hay không ngủ tiền đến? Ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? Hồng Diệp tức giận nói, bản tôn lại không ngủ, còn không biết đây là gian phòng của ngươi. Cái kia lớn kiếm tiên ngài đây là? Giang Thượng Hàn hỏi. Hồng Diệp đứng dậy dựa lưng vào đầu giường, lôi kéo chăn mền dán đắp lên trước ngực, sau đó giải thích một câu, bản tôn vốn là ở tại Tuyết Cảnh Viên, nhưng là hôm nay sư muội trở về, bản tôn liền rời ra ngoài, bất quá cái nào sân nhỏ đều không thoải mái, tuyệt tới chọn đi hay là ngươi gian phòng này cái này giường thoải mái nhất, cho nên ngươi liền ngủ giường của ta. Đúng a? Hồng Diệp nói đương nhiên, ngươi cái giường này đến đáng giá ngàn vàng đi. Bản tôn chính là Trường Sinh Kiếm Tông chi chủ, chẳng lẽ không xứng ở tốt nhất gian phòng, tốt nhất giường sao? Vậy ta ngủ cái nào? Hồng Diệp hôi một tiếng, đây là nhà ngươi ai, ngươi lớn như vậy một ngôi nhà, trong phủ có nhiều như vậy sân nhỏ, ngươi muốn ngủ cái nào liền ngủ cái nào thôi, đáng giá hỏi bản tôn sao? Nghe vậy, Giang Thượng Hàn a một tiếng, sau đó liền lấy xét đánh không kịp nhanh truyền bá chi thế bỏ đi dậy, nằm lên giường. Hồng Diệp đội vàng để nén chăn mền của mình, sợ Giang Thượng Hàn trực tiếp chui vào, sau đó mày liêu hơi nhíu, ngươi làm gì? Đi ngủ a. Giang Thượng Hàn nằm thẳng tại bên giường, mỉm cười nói, ngươi ngủ thì ngủ, làm gì ngủ ở bản tôn bên cạnh? Ngươi không nói đây là nhà ta, ta muốn ngủ ở chỗ nào liền ngủ cái nào sao? Ta liền muốn ngủ cái này. Hồng Diệp hít vào một hơi thật sâu, đi, vậy bản tôn đi. Không được. Giang Thượng Hàn trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Ngươi không nói đây là nhà ta, ta muốn ngủ ở chỗ nào liền ngủ cái nào sao? Ta liền muốn ngủ bên cạnh ngươi. Cắt, bản tôn dựa vào cái gì theo ngươi? Bởi vì ngươi đau lòng ta à? Giang Thượng Hàn nói khoác mà không biết ngượng, ngươi không tại ta ngủ không ngon. Quan bản tôn thí sự. Nói Hồng Diệp nhìn một chút Giang Thượng Hàn nửa người dưới. Cho ăn, ngươi để ép bản tôn y phục, đem quần áo đưa qua. A nói Giang Thượng Hàn thật đúng là đem màu hồng đào quần áo đưa cho Hồng Diệp. Vừa rồi hắn chỉ là cố ý trêu chọc, hắn không cùng Hồng Diệp ngủ ở một căn phòng ý tứ. Bất quá hắn không thể đi, chỉ có thể để Hồng Diệp đi, không phải quan tâm cái này phá gian phòng cùng tấm này giường nát, mà là ngày mai Hồng Diệp từ nơi này gian phòng đi ra ngoài, hắn nói bọn hắn không có phát sinh cái gì, cũng giải thích không rõ ràng. Mới vừa bạn giải quyết hai vị bạn gái quan hệ, Giang Thượng Hàn tạm thời còn chỉ nghĩ tới một cái bình ăn năm. Trọng yếu nhất chính là Hồng Anh còn chưa rời đi mấy ngày, đợi nàng năm sau vừa về đến, nếu là nghe được Hồng Diệp từ gian phòng của mình đi ra sự tình, nàng coi như đối với mình lại thuận theo tính tình cho dù tốt, cũng phải vỡ tổ. Cho nên, Giang Thượng Hàn chỉ là muốn đem Hồng Diệp cho dỗ dành đi. Nhưng khi Hồng Diệp nhìn thấy Giang Thượng Hàn đem quần áo đưa cho mình một khắc này, Hồng Diệp nhìn một chút quần áo của mình, nhưng không có tiếp nhận. Không được. Rõ ràng là bản tôn ngủ trước ở chỗ này. Ngươi là kẻ đến sau, dựa vào cái gì để bản tôn đi? Muốn đi chính ngươi đi. Nói, Hồng Diệp trực tiếp liền nằm ngang xuống dưới, hai tay đem chăn kéo đến chỗ cổ. Giang Thượng Hàn, lớn kiếm tiên nếu là không đi nhỏ sát thủ ta cần phải cùng ngươi cùng giường chung gối à? Tùy ngươi. Hồng Diệp một mặt không quan trọng bộ dáng. Nàng biết,
Giang Thượng Hàn chỉ là cố ý nói như thế thôi. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, sau đó quay người nằm nghiêng, to gan trên dưới quét một lần Hồng Diệp dáng người biến chuyển. Chân mềm vải vóc tại trước ngực nàng kéo căng ra hai đạo mượt mà cùng, chập trùng ở giữa tràn ra gợn sóng. Vòng eo rõ ràng bị mền gấm tùng tùng bọc lấy, lại vẫn có thể nhìn ra cái kia đạo đông nhiên nắm chặt đường cong. Hướng xuống là bị nửa đậy bẩm ngông, bị phát họa ra nhu hòa sung mãn. Bên trong nhất định cất giấu nói không rõ màu hồng phong tình. So với Giang Thượng Hàn thấy quá lớn đa số nữ tử trắng nõn, Hồng Diệp làn da vẫn luôn thuộc về lệnh đạo màu hồng. Cũng không phải là tận lực đắp son phấn đậm rực rỡ, mà là từ vân da bên trong lộ ra tới đạo phấn. Đồng thời cũng rất bánh nhuận, cất giấu mấy phần không tự biết mị. Liền ngay cả nàng chỗ cổ da thịt cũng là dạng này. Bất quá nhất diệu hay là nàng sau thai, mảnh kia làn da mỏng hơn chút, mang theo điểm rụt rẻ kiểu. Lúc này Hồng Diệp dù là chỉ là lặng lặng nằm, cũng giống một nhánh mới từ trong gió xuân bẻ tới hoa đào, toàn thân trên dưới đều lộ ra không ngăn nổi tươi sống cùng phong tình. Tiểu Hồng Diệp, ngươi đường cong này quá động lòng người rồi. Nhưng là dung nhan của ngươi có vẻ như muốn so ngươi dáng người đường cong càng thêm dụ hoặc. A Giang Thượng Hàn cố ý lô mang nói. Cảm thụ được Giang Thượng Hàn cái nhìn trong trọng, Hồng Diệp có chút tức giận, còn có chút không hiểu khẩn trương. Lại nghe được Giang Thượng Hàn lời nói, Hồng Diệp càng thêm nổi giận. Bản tôn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn nằm ở chỗ này có thể, nhưng ngươi tốt nhất thành thành thật thật đi ngủ, bởi vì ngươi chỉ có tam phẩm. Giang Thượng Hàn đối với Hồng Diệp lời nói, chí chi không nghe thấy. Tiểu Hồng Diệp, ngươi nói thế gian cô nam quả nữ cùng ở một phòng, cùng ngủ một giường, đều sẽ thành thành thật thật đi ngủ sao? Nếu không muốn như nào, sẽ còn làm cái gì? Tự nhiên là làm một chút giữa nam nữ nhất phù hợp. Sự tình. Thì như chính là cái kia, ngươi biết. Mặc dù Giang Thượng Hàn rất muốn biểu hiện mười phần lỗ mãng, cho Hồng Diệp lấy đi, nhưng là quá mức rõ ràng luôn luận, hắn nhất thời cũng không tiện đối với Hồng Diệp nói ra miệng. Không khí an tĩnh một hồi lâu. Sau đó Hồng Diệp đảo mắt lóe lên, tùy theo cào lòng người thanh âm vang lên. Ngươi vừa mới nói vâng ngươi cùng bản tôn cùng một chỗ rút đi quần áo, sau đó ra thịt cây nhau, đan vào lẫn nhau triền miên a. Hồng Diệp thanh âm vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm, có thể phun ra chữ lại mang theo đốt người nhiệt độ, nên ở Giang Thượng Hàn trong thai để hắn không hiểu khẽ giật mình. Giang Thượng Hàn không nghĩ tới, Hồng Diệp nói vậy mà như thế rõ ràng. Nàng hay là nằm ngang, dài tiệp như điệp cánh giống như phẩy phẩy, rõ ràng là thuần triệt như trẻ con ánh mắt, lời nói ra lại ngay thẳng đến không lưu nửa phần chỗ trống, ngươi rất muốn cùng bản tôn cùng một chỗ, tại cái này cái chiếu ở giữa làm một chút tiêu hồn thực cốt hoạt động, đúng không? Giang Thượng Hàn nguyên muốn giả bộ lô mãng trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hồng Diệp lâu không được Giang Thượng Hàn đáp lại, trong giọng nói thêm mấy phần rõ ràng nghi hoặc, chẳng lẽ không phải a? Trước đó Y Thánh tỷ tỷ trong ý thư biết qua, âm dương tương tế chính là tự nhiên lý lẽ, cô nam quả nữ cùng dường như động tình động ý liền sẽ đi cái kia đôn luân sự tình, cùng thiên địa giao thái, vạn vật sinh trưởng đạo lý đồng dạng. Ngươi vừa mới muốn nói, không phải liền là cái này? Giang Thượng Hàn, cái kia ngươi một đại nam nhân, làm gì ấp áp úng? Hồng Diệp xoay người lại, nhìn thẳng Giang Thượng Hàn con mắt, nói cho bản tôn, ngươi bây giờ có muốn hay không đi vào bản tôn chăn mền này bên trong? Nói, Hồng Diệp nhẹ nhàng đung nhúc nhích chăn mền, lộ ra một góc, mơ hồ có thể thấy được một tia xuân quang, sau đó lại tranh thủ thời gian đắp lên. Sau đó, Hồng Diệp liếm liếm đào thần, lộ ra một cái không gì sánh được vũ mị biểu lộ, nói nha, ngươi có muốn hay không lập tức ngủ tiền đến? Giang Thượng Hàn nhìn thẳng Hồng Diệp đắm mắt, nếu là nói không muốn đi, bầu không khí đã sấy khô tới đây đó chính là muốn đi. Hồng Diệp đột nhiên duỗi ra một bàn tay, nắm Giang Thượng Hàn cái cằm, đồng thời gương mặt xinh đẹp gần sát một chút, phun ra hương khí gọi thẳng Giang Thượng Hàn chót mũi. Nhìn xem bản tôn con mắt, trả lời bản tôn. Chương 703, đánh không lại a. Chương 703, đánh không lại a. Muốn. Nhẫn lại một đêm Giang Thượng Hàn, trực tiếp nói ngay lời trong lòng. Một chữ. Đinh hay nhức óc. Hồng Diệp đột nhiên ngáy lòng run lên, đầy người ý xấu hổ, để đào choáng càng đỏ. Hắn làm sao dám? A. Hắn làm sao dám có loại suy nghĩ này? Hồng Diệp khắc chế ý nghĩ trong lòng, thanh âm càng thêm mềm mại, thật muốn. Ấn ngươi cái này nhỏ sát thủ, thật rất muốn ngủ bản tôn vị này lớn kiếm tiên. Nghe được câu này, Giang Thượng Hàn ý thức được không thích hợp, bất quá hắn còn chưa động tác. Hồng Diệp liền lập tức lên tiếng, ngươi nếu là dám thấy rõ bản tôn liền rốt cuộc không cùng ngươi tốt. Quả nhiên có bẫy. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tính tình. Thế gian này đại tông sư, cũng liền tiểu Hồng Diệp còn có thể nói ra cũng không tiếp tục cùng ngươi tốt loại uy hiếp này người ngôn luận. Ta đột nhiên không nghĩ không muốn. Hồng Diệp lại tới gần một chút, môi đỏ đối diện, mùi thơm nước mũi. Giang Thượng Hàn hô hấp dồn dập một chút, nhưng thanh âm kiên định. Đối với, không nghĩ. Không được. Ngươi nhất định phải nghĩ. Đang khi nói chuyện, Hồng Diệp lần nữa tới gần một chút, hai người chi môi, bất quá một bàn tay khoảng cách. Nhìn xem sung mãn mê người môi đỏ, Giang Thượng Hàn suy tư một chút, trực tiếp liền gián bảo. Nhưng là không có áp bảo. Bởi vì hai người phân môi, nhiều hơn một thanh châm. Một thanh châm đầu đeo hoa đào châm. Nó không phải châm, mà là kiếm. Hoa quá vô ảnh. Hồng Diệp cười giả dối, nhưng là ngươi chỉ có thể muốn, không thể làm cái khác. Giang Thượng Hàn, không phải vậy, bản tôn liền giết ngươi. Hồng Diệp mang nụ cười đạo. Giang Thượng Hàn mười phần im lặng. Băng lãnh hoa quá vô ảnh, để Giang Thượng Hàn dục vọng hàng ba phần. Hồng Diệp gặp Giang Thượng Hàn trong con mắt ít một chút nóng bỏng, thế là cắn cắn môi đỏ, lần nữa duỗi ra một bàn tay. Mềm mại tay ngọc đầu ngón tay đầu tiên là nhẹ nhàng điểm tại Giang Thượng Hàn hầu kết bên trên. Vừa chạm vào tức cách, Giang Thượng Hàn trong cổ không tự giác đông núc nhích qua một cái. Hồng Diệp đôi mắt có chút nhíu lên, trong lúc vui vẻ cất giấu đạt được. Ngọc chỉ thuận cái cổ chậm rãi hướng lên, xét qua cảm tuyến lúc cố ý dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ hai lần. Gian làm việc, Hồng Diệp môi tới gần Giang Thượng Hàn lỗ tai, thanh âm vất qua bên tai của hắn,
bản tôn đụng vào để cho ngươi cái này nhỏ sát thủ rất ưa thích. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của nàng đã trượt đến bờ môi hắn biên giới, nhẹ nhàng ấn ấn môi dưới. Giang Thượng Hàn môi vừa trải qua thất bại buồn vô cớ, giờ phút này bị cái này hơi lạnh đầu ngón tay đụng một cái, lại giống như là có dòng điện bạc qua. Vừa bị áp chế nóng bỏng lại từ đáy mắt ló đầu. Động tác tinh tế không thể trốn qua Hồng Diệp đảo mắt. Nàng đáy mắt ý cười càng sâu, ngọc chỉ chợt thu về, ngược lại dùng thành kia đảo hoa sai mặt bên, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của hắn. Châm thân lạnh bước, cùng vừa rồi đầu ngón tay mềm mại hình thành so sánh rõ ràng, một lạnh một nóng ở giữa, ngược lại đem Giang Thượng Hàn đáy lòng lửa bẩy tới bậc hơn. Muốn sao? Nàng lần nữa xích lại gần bên tai của hắn, thanh âm nhẹ giống thở dài, muốn liền cầu bản tôn a. Giang Thượng Hàn hai mắt nhắm nghiền. Lại mở ra lúc, hắn nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia màu hồng đảo gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng đáy mắt bệnh kiêm lịch ngậm lại được ý ánh sáng, cuối cùng là nhịn không được cười nhẹ một tiếng, "Tiểu Hồng Diệp, ngươi đây là đang đùa lửa." Hồng Diệp lại giống như là không nghe thấy bình thường, dùng đào hoa sai nhẹ nhàng bước lên cái cằm của hắn, khiến cho hắn cùng mình đối mặt, đùa lửa thì như thế nào? Bản tôn ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cái này nhỏ sát thủ hội sẽ không bị đám lửa này đốt. Nàng nói, một tay khác lần nữa xoa bộ ngực của hắn, đầu ngón tay cách vải áo, nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Cái kia như có như không được vào, giống như là lông vũ ở trong lòng gãi phá, để Giang Thượng Hàn nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong thân thể lửa cũng càng đốt càng liệt. Hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi hoa đào, có thể cảm nhận được nàng gần sát lúc ấm áp khí tức, tất cả giác quan đều bị nàng một mực hấp dẫn, để hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình, muốn một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nhưng là Giang Thượng Hàn biết, hắn tuyệt đối không có khả năng. Đối phương chính là cố ý tiểu Hồng Diệp mưu lược rất đơn giản, Giang Thượng Hàn nếu là không có động tác, đó chính là nhất định phải tiếp nhận bị nàng một mực trêu chọc. Để tâm hắn ngứa khó nhịn, lại không chỗ tiết lửa. Nếu là có động tác, vậy nàng liền sẽ mượn cơ hội đánh cho hắn một trận. Hắn coi như thủ đoạn lại nhiều, hiện tại cũng đánh không lại nàng. Không biết đi qua bao lâu, trong phòng nhiệt độ đều lên cao rất nhiều, một ít địa phương lên cao càng nhiều. Nhìn xem chỗ kia độ cao, Hồng Diệp đảo cái cổ đỏ lên, nàng biết muốn có chừng có mực. Thắng hắn là được. Nàng rất hưởng thụ loại này thắng lợi cảm giác. Hồng Diệp thăm dò đến nằm ngang Giang Thượng Hàn phía trên, tản mát xuống phái phát, ma sát Giang Thượng Hàn mặt. Hồng Diệp dương lên đầu, nói, ngươi có phục hay không? Giang Thượng Hàn nhìn xem Hồng Diệp mặt, đột nhiên nói nghiêm túc, tiểu Hồng Diệp, ngươi nghe qua một cái từ, gọi bá vương ngạnh thương cung sao? Hồng Diệp kiếm tiên nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười, vậy ngươi nghe qua một cái từ, gọi vạn kiếm xuyên tâm bên trong sao? Giang Thượng Hàn cười nói, ta đoán ngươi không nỡ. Hồng Diệp nhìn xem Giang Thượng Hàn con mắt, cho nên, ngươi liền bỏ được đối bản tôn bá vương ngạnh thương cung đi. Giang Thượng Hàn thở dài, hắn xác thực không phải là người như thế. Thu hoạch được đại thắng, Hồng Diệp đắc ý cười cười, sau đó thu tay về, thân thể mềm mại lui trở về giữa giường, đóng gấp chăn mền, đi ngủ. Ngươi nếu dám đụng đến bản tôn liền nàng còn chưa có nói xong, Giang Thượng Hàn lại đột nhiên nói một câu nói, ngươi nói Thiên Lạc sư tỷ nếu là biết ngươi như thế đùa bỡn ta, nàng sẽ làm gì chứ? Nghe vậy, tiểu Hồng Diệp thân thể mềm mại run lên. Cái kia ma nữ, hoàn toàn chính là nàng nửa đời trước bóng ma. Hồng Diệp chưa từng có e ngại qua bất luận kẻ nào, bao quát thời kỳ đỉnh phong Trường Phong, trừ ứng Thiên Lạc. Đối với nàng tới nói, đó chính là ác mộng. Giang Thượng Hàn cười cười, ta đoán, ngươi khẳng định cũng không muốn để Ưng Thiên Lạc biết chuyện này đi. Hừ, bản tôn đã nhất phẩm trung cảnh, nàng bất quá cũng là nhất phẩm trung cảnh, nàng bây giờ còn có thể cầm bản tôn như thế nào? Tiểu Hồng Diệp y nguyên trong lòng sợ hãi, nhưng là ngoài miệng mười phần của cường. Tốt, vậy ta lần sau gặp mặt liền cùng với nàng thuật lại một lần. Đừng. Tiểu Hồng Diệp bị tức giận xoay người, lần nữa nhìn về phía Giang Thượng Hàn, ngươi dạng này uy hiếp bản tôn là không đúng. Vậy ngươi đối với ta như vậy chính là đúng. Còn không phải bởi vì ngươi trước ra vẻ lỗ mãng. Ngươi cho rằng bản tôn rất muốn như vậy phải không? Bản tôn đây là đang trị ngươi. Tiêu Căng khinh người trong giọng nói, còn giống như lộ ra một tia bị khuất. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiểu Hồng Diệp nói cũng không phải không có lý. Người ta dù sao cũng là khách nhân, chính mình là chủ nhân, người ta đến giúp chính mình bận điệu, chính mình còn so đo Tiểu Hồng Diệp ngủ ở trên giường mình chút chuyện nhỏ này, xác thực có mất phong độ. Tốt, cái kia đi ngủ. Giang Thượng Hàn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Qua một hồi lâu, Hồng Diệp gặp Giang Thượng Hàn đột nhiên liền thật bình tĩnh, nghĩ đến Giang Thượng Hàn vừa mới lãnh đạm ba chữ, trong nội tâm nàng ngược lại có chút không thoải mái. Nữ tử chính là như vậy, ngươi càng là biểu hiện đối với nàng cảm thấy hứng thú, nàng thì càng không xem ra gì hoặc là nắm ngươi. Nhưng là ngươi như đột nhiên tương phản, biểu hiện ra không thèm để ý, thờ ơ, các nàng ngược lại sẽ khó chịu. Hồng Diệp ở trong hắc ám nhẹ nhàng trở mình, vụ trộm dương mắt nhìn đi qua, nhờ ánh trăng nhìn thấy Giang Thượng Hàn hình dáng rõ ràng bên mặt, hô hấp đều đều, tựa hồ thật đã chìm vào mộng đẹp. Nàng rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng hắn ống tay áo, cho hắn, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi tức giận đi. Không có phản ứng, nàng lại đi trước đụng đụng, thẳng đến có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hắn. Nhỏ sát thủ, ngươi coi thật sự như thế ngủ? Đáp lại nàng chỉ có bình ổn tiếng hít thở. Hồng Diệp niết miệng, trong lòng giống như là bị vớt mèo nhẹ nhàng cào một chút, nguyên lai vừa rồi trong mắt đối với mình những cái kia ưa thích đều là trang đúng không? Thử, ngủ là ngủ. Nàng bị tức giận giống như xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhưng lần này làm thế nào cũng ngủ không được. Chương 704, đêm giai điệu chương 704, đêm giai điệu. Hồng Diệp nghĩ đến tình cảnh vừa nãy màn, trong lòng còn có từng tia mừng thầm. Nàng đối mặt với tường, khoe miệng nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền cưỡng ép đem dáng tươi cười ép xuống. Nàng không cho phép chính mình bởi vì loại này câu dẫn người sự tình mà cao hứng. Mẹ của mình bị mắng nhiều năm như vậy vũ mị câu người tâm yêu tình. nàng rất chán ghét người khác cũng nghĩ như vậy chính mình. Nhưng là Hồng Diệp cũng không biết một tí gì mình tại nơi này phương diện thiên phú. Bên cạnh nàng Giang Thượng Hàn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hay là rất khó nhịn. Lúc này, Giang Thượng Hàn có chút lý giải lão kiếm thánh vì sao tại nhiều nữ nhân như vậy bên trong, duy chỉ có đối với Hồng Diệp mẫu thân càng thêm trưởng tình một chút. Thiên phú hình tuyển thủ chỗ lơ đãng phát ra mị lực, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong đêm tối, Giang Thượng Hàn nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Hồng Diệp một chút. Bởi vì đưa lưng về phía, mông của nàng bệnh lên rất về sau. Trong đêm tối, Hồng Diệp cảm nhận được Giang Thượng Hàn nhất hầu nhúc đích. Nàng cắn chặt môi dưới. Hồng Diệp đang suy nghĩ, nếu như Giang Thượng Hàn thật cứng rắn dính sát, chính mình thật nhẫn tâm giết hắn sao? Hồng Diệp không xác định, nhưng là nàng cũng không muốn phát sinh, thế là nàng đang suy nghĩ biện pháp khác. Nếu không, bản tôn dùng những phương pháp khác giúp đỡ. Nàng ý nghĩ này còn chưa chờ muốn xong, phía sau Giang Thượng Hàn đột nhiên an bị. Hồng Diệp tay ngọc siết chặt chân mền, khẩn trương đóng chặt con mắt. Hắn muốn làm gì? Ngay sau đó Hồng Diệp nghe thấy được phía sau truyền đến thứ gì tiến nhập thứ gì thanh âm. Đây là? Hồng Diệp rốt cuộc không khống chế nổi, nàng đột nhiên quay đầu, là Giang Thượng Hàn tại đi dạy. Ngươi đi dạy làm gì? Giang Thượng Hàn một bên mặc dạy, một bên đáp, ta nghĩ rõ ràng, cái này giường hôm nay tặng cho ngươi ngủ, ta ra ngoài ngủ. A. Hồng Diệp kinh ngạc nói, đã trễ thế như vậy ngươi đi đâu ngủ? Giang Thượng Hàn cười cười, đây là nhà ta, ta ở đâu không có khả năng đối phó một đêm. Ngươi nhanh ngủ đi, ngủ ngon. Nói xong, tại Hồng Diệp trong ánh mắt kinh ngạc, Giang Thượng Hàn trực tiếp không kịp chờ đợi phá cửa sổ mà ra. Hắn ra ngoài ngủ liền ra ngoài ngủ thôi. Thế nhưng là vì sao muốn đi cửa sổ a? Bởi vì cửa sau khi ra ngoài, có thể trực tiếp tại một cái khác cửa sau, nối thẳng một căn phòng khác. Dương Chi Vi gian phòng. Ngay tại vừa mới, Giang Thượng Hàn đột nhiên cảm giác được chính mình trong tay áo ngân châm rung động. Đó là hắn cùng Dương Chi Vi ám hiệu. Dương Chi Vi tại mời chính mình. Dương Chi Vi vốn là muốn cùng Cẩm Sắc ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời đem Giang Thượng Hàn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là vừa về tới gian phòng sau, nàng nghĩ đến Giang Thượng Hàn vừa về Đại Lương thành liền không kịp chờ đợi đi đón bộ dáng của mình. Nghĩ đến Giang Thượng Hàn buổi chiều hồi ức chuyện cũ thương tâm, đối với mình toát ra tới chân tình tư cảm. Nghĩ đến Giang Thượng Hàn một mình đi trở về một căn phòng cô độc. Dương Chi Vi nội tâm một trận dây rất đau nhức. Hắn vừa mới về nhà liền tự mình một người đó là hẳn là A Cô Đơn. Dương Chi Vi đau lòng Giang Thượng Hàn tâm tình, lớn hơn cố gắng muốn theo Cẩm Sắc chỗ thành bằng hữu nguyện vọng. Thế là nàng tắm rửa hoàn tất đằng sau, đổi lại một thân mới tinh mềm mại lụa mỏng váy ngủ. Sau đó ngồi ở nhung mềm nhung bên giường, chậm rãi xoay người. Tay ngọc nhẹ nhàng ấn vào Giang Thượng Hàn lưu cho nàng ngân châm cơ quan. Cửa sổ chuyển đến nhẹ nhàng vận động. Sau đó Giang Thượng Hàn liền xuất hiện ở bên cửa sổ. Nhìn thấy Dương Chi Vi chính rụt rè ngồi tại trước giường, nhung mềm nệm có chút hãm xuống dưới một khối. Mới tinh lụa mỏng váy ngủ, đem Dương Chi Vi linh lung tư thái phát họa đến như ẩn như hiện. Tắm sau hơi nước còn chưa tan đi tận, chính quanh quần tại Dương Chi Vi lọn tóc, ngưng tụ thành bọt nước nhỏ, thuận sợi tóc trưởng, chui vào cần cổ, vượt qua ngọn núi, đi ngang qua bình nguyên, tiến vào rừng cây. Rõ ràng là đêm khuya, có thể Dương Chi Vi tựa như một đóa mới từ sương sớm bên trong giãn ra cánh hoa trắng hoa nhài. Thời khắc này nàng, không có tận lực mềm mại, cũng không có tận lực xinh đẹp, chỉ là phần kia từ trong ra ngoài mềm mại. Mỗi một tấc da thịt đều lộ ra tắm sau gánh nhuận. Hai người tương vọng ba hơi, không khí phảng phất ngưng lại. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở đan vào một chỗ, hô hấp càng ngày càng nặng, hô hấp càng ngày càng gần. Rốt cuộc, trong mắt của hắn kiên nghị cùng nàng đấy mắt e lệ đụng vào nhau, giống hỏa tinh gặp được tuổi khô, không cần nhiều lời liền đã liệu nguyên. Giang Thượng Hàn túi người động tác nhanh đến mức giống một trận gió, nhưng lại mang theo cực hạn coi chừng. Lòng bàn tay của hắn sát qua cần cổ của nàng. Dương Chi Vi nhẹ nhàng run lên một cái. Hai người cùng một chỗ lăn đến trên giường lúc, gối mềm bị đâm đến nghiêng về một bên. Lụa mỏng váy ngủ bay lên không giơ lên, lại rơi xuống. Hắn đặt ở trên người nàng, chóp mũi chống đỡ lấy trán của nàng, có thể ngửi được giữa tóc nàng thanh thiền hương. Dương Chi Vi đưa tay vòng lấy cổ của hắn, ngón tay ngọc xinh đẹp chỉ xuyên qua hắn mồ hôi ở mức phát, chạm đến hắn phần gây ấm áp làn da. Rất ôn nhu, nụ hôn của hắn tùy theo rơi xuống, rất nhẹ nhàng. Nhưng thời gian dần qua liền nhiễm lên kiềm chế thật lâu vội vàng, gián tiếp ở giữa mang theo nhiệt liệt thâm tình. Rèm che bị hai người động tác mang đến đung đưa, tua cờ rủ xuống, đảo qua mép giường. Đồ lót của nàng bị vò nhăn, dán tại trên da thịt phát họa ra rõ ràng hơn đường cong. Cùng hắn trên thân cứng rắn đường cong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bàn tay của hắn mơn trớn lưng ngọc của nàng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chẳng biết lúc nào bị tầng mây che quất, trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau thở hổn hển cùng kiềm chế ngâm khẽ. Giang Thượng Hàn hôn từ môi của nàng trượt đến cần cổ, dừng ở mỡ đông giống như trên da thịt, lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Dương Chi Vi có chút ngửa đầu, lộ ra duyên dáng cái cổ. Trong cổ tràn ra nhỏ vụn run rẩy. Dương phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên xẹt qua gió đêm đan vào một chỗ, thành cái này điên tĩnh trong đêm nhất động lòng người giai điệu. Chương 705 Thần kỳ bút chương 705, thần kỳ bút Giang Thượng Hàn biết, Dương Chi Vi nếu mời hắn, chính là nhất định là bởi vì tưởng niệm. Tốt người am hiểu áo Giang Thượng Hàn sẽ không cô phụ tưởng niệm. Cho nên giường chập chờn. Suốt cả đêm, tức chết sát vách Hồng Diệp. Khí ra dịch. Hộ quốc công phủ tường, đương nhiên là rất cách âm. Thế nhưng là hai phiến lẫn nhau sát bên cũng đều mở cửa sổ, làm sao có thể cách âm. Cho nên Hồng Diệp tựa như cùng bọn hắn hai người tại một căn phòng vượt qua một đêm một dạng. Cho nên một đêm này, nàng ngủ được thật không tốt. Hoặc là nói, nàng một đêm không ngủ. Thẳng đến sắc trời dần sáng, ngạo kiều tiểu Hồng Diệp mới quay về bầu trời ngoài cửa sổ, cắn răng nói một mình một câu. Đi. Lần này là ngươi thắng. các ngươi về sau lại có cơ hội. Hồng Diệp giấu trong lòng đầy ngập đấu trí, rốt cục nhắm mắt lại. Hồng Diệp coi là Giang Thượng Hàn là cố ý hắn muốn khiêu chiến nàng, hắn muốn đối với chuyện này lấy lại danh dự, hắn muốn chiến thắng nàng. Nhưng kỳ thật Giang Thượng Hàn chỉ là đơn thuần quên đi. Thẳng đến sáng sớm, ngoài viện đã truyền đến bận rộn thanh âm, Giang Thượng Hàn mới mở to mắt, cho Dương Chi Vi đắp kín mền, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn chưa có trở về gian phòng của mình, mà là đi thẳng tới chính viện cửa ra vào. Đây là một tòa trong phủ hồ. Bên hồ cùng trên hồ trên cầu nhỏ có thật nhiều gia đình nha hoàn tại bày biện đủ loại pháo. Bởi vì hôm nay là giao thừa, sáng sớm muốn thả pháo đốt. Giang Thượng Hàn tại cửa ra vào duỗi cái lưng mệt mỏi. Hà quản gia quay đầu trông thấy Giang Thượng Hàn, liền vội vàng tiến lên khom lưng cười nói: Quốc công gia, ngài tỉnh. Nô tài kia bọn họ đốt pháo. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: Thả đi. Theo thanh âm rơi xuống, Hà quản gia lập tức cất giọng phân phó: Điểm pháo đốt. Bọn gia đình sớm nắm chặt đốt tốt hương, nghe thấy chỉ lệnh liền bước nhanh về phía trước. Kiếp nổ bị hỏa tinh liếm láp tư tư âm thanh liên tiếp. Sau một khắc, vô số pháo vụt vụt lùn lên. Tại trong xương sớm nổ tung dày đặc giòn vang. Hiu, đùng. Hiu, đùng. Hiu 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 bù bù, lốp bốt phanh 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 phanh. Tiếng pháo nổ đầy trời. Vừa mới ngủ Hồng Diệp, Thái Dương còn chưa dâng lên. Giang Thượng Hàn liền cùng sân cầu, riêng phần mình cưỡi lên một thất khoái mã. Lái ra khỏi Đại Lương Thành. Đi tới võ uy công mộ. Trước mộ, hai người xuống ngựa. Chúng ta đi thôi, cậu thúc ở chỗ này chờ ta một hồi. Sơn Cẩu hàm hàm cười nói, ai ai, được rồi. Nói xong, Giang Thượng Hàn mang theo cống phẩm đi hướng Giang Hải Ngôn công mộ trước, chỗ kia chuyên môn dùng để tế bái mộ bia trước đó. Bình thường giao thừa tế bái ở chỗ này là có thể, nhưng là Giang Thượng Hàn nhưng không có ở chỗ này dừng lại, mà là quay người lại, đi đến mộ bia đằng sau, hạ mộ thất. Giang Hải Ngôn mộ thất không tính đặc biệt lớn. Giang Thượng Hàn chỉ đi chỉ chốc lát, liền đi tới mộ thất trung tâm. Hắn bày xong cống phẩm, móc ra dây vàng, ngồi quỳ chân tại linh cữu trước. Một bên đốt dây vàng, một bên nói một mình: Kỳ thật ta đi vào Giang phủ thời điểm, không có coi trọng ngươi, chỉ coi ngươi là một vị bỏ rơi vợ con, chỉ có công danh lợi lộc tham luyến vinh hoa người. Nhưng là về sau phát sinh đủ loại, để cho ta đối với ngươi có đổi mới, có thể làm cho vô số lão binh tự phát vì ngươi cuối cùng tiến đưa, nói rõ ngươi là một vị thương lính như con mình tốt tướng quân. Có thể đem Dương Chi Vi cùng Giang Thượng Tuyết hai vị này cùng ngươi không có chút nào huyết thống người, bảo vệ tốt như vậy, nói rõ ngươi là một cái đáng giá phó thác người. Có thể tại vợ cả sau khi qua đời, không còn cưới vợ, nói rõ ngươi là một cái trọng tình nam nhân. Có thể nghiêm khắc chấp hành lương vương di mệnh, nói rõ ngươi là một cái hạng người trung nghĩa. Kỳ thật ta ngay từ đầu còn tại hiếu kỳ, thần sách quân tôn Bách Khánh thủ hạ đám lính kia là thế nào thu tập được Chu Đại Sơn bọn người sát lương mạo công nhiều như vậy chứng cứ phạm tội. Xem ra là ngươi làm, ngươi lúc đó muốn đi nơi đó vì ta an bài thân phận a. Nhưng là ở trong quá trình này, ngươi phát hiện lão hổ thôn thảm án, thế là bắt đầu thu thập chứng cứ. Chỉ là ngươi vì sao không tự mình đem chứng cứ cầm lại kinh đô, giao cho Dương Thừa Nhân đâu? Để cho ta suy đoán lớn mật một chút, ngươi vẫn là vì ta. Tại ta trưởng thành trước đó, ngươi không hy vọng chính mình tiến vào đảng tranh vũng nước đục, từ đó ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Cho nên ngươi đem chứng cứ vụng trộm cho ngươi lúc đầu bộ hạ, Tôn Bách Khánh. Đồng thời còn thành công đem hắn nghĩ cách cứu viện ra ngoài, muốn cho hắn lấy người tự mình trải qua thân phận, hiện ra chứng cứ đến trong kinh. Nhưng là ngươi không nghĩ tới, lấy trung nghĩa chứ danh lập quốc công vậy mà cũng tham dự chuyện này. Ngươi càng không nghĩ đến, Tôn Bách Khánh đến kinh thành sau không dám làm. Hắn vậy mà lại đi Tây Cảnh tìm ngươi, muốn cho ngươi làm chủ. Ngươi không có nhất nghĩ tới là, Lan Bình Vân sẽ vì chuyện này đi Tây Cảnh tìm ngươi. Ngươi là nhận biết Lan Bình Vân, đúng không? Thậm chí ngươi cùng Đoạn Vũ cũng nhận biết. Sáng sớm hôm qua ta ở chỗ này hỏi qua Thẩm Mục Ngữ, hắn nói Đoạn Vũ đã từng tiến cử qua ngươi coi Kỳ Lân viện phó viện trưởng. Ngươi chẳng những biết hắn, thậm chí còn khả năng biết hắn là Đoan Mục gia tử đệ thân phận. Cho nên, đây cũng là Lan Bình Vân cuối cùng đối với ngươi thống hạ sát thủ nguyên nhân một trong. Bởi vì nếu là Đoạn Vũ muốn rời khỏi Kỳ Lân viện, hắn sẽ vì nữ nhân đi cho Hưng Võ Đế đi làm chó. Mà ngươi chết, hắn liền tạm thời không có khả năng rời đi. Kỳ thật ngươi làm những này đều không có sai, ngươi chỉ là không nên khuyên Lan Bình Vân nữ nhân này quay đầu. Ta biết ngươi là niệm Lan thị trung nghĩa, thế nhưng là một nữ nhân nàng có thể phản bội một người nam nhân, vậy nàng liền nhất định là không có điểm mấu chốt nữ nhân. Ngươi không nên nói với nàng nhiều như vậy chuyện này, ngươi ngược lại là cũng cho để cho ta đối với mình sự tình có nghĩ lại. Cùng kiên định, Giang Thượng Hàn nghĩ đến một vị nào đó trắng thuần như tuyết người, cười nhẹ lắc đầu cảm thán nói, một cái khiến ta thất vọng người, làm sao có thể sẽ chỉ làm ta thất vọng một lần. Giang Thượng Hàn ở chỗ này nói rất nói nhiều, nâng lên rất nhiều năm, cũng đã nói đối với rất nhiều chuyện hiếu kỳ. Hắn trước đây thật lâu, liền muốn tới đây cùng Giang Hải Ngôn tâm sự, dù là đối phương không có trả lời. Giang Thượng Hàn một bên nói một mình, một bên đốt giấy vàng. Cuối cùng, Giang Thượng Hàn rốt cục đốt rủi giấy vàng, cũng nói xong tất cả lời muốn nói. Hắn đứng dậy, đối với Giang Hải Ngôn bái: Vô luận như thế nào, ta đều rất cảm tạ ngươi. Ngươi không có dòng dõi, vậy ta về sau coi như con của ngươi. Hàng năm ta đều sẽ tới nơi này tế bái ngươi. Chờ ta sau khi chết, con cháu của ta sẽ đến. Ta sẽ không để cho ngươi chặt đứt hương hỏa. Ta sẽ vĩnh viễn họ Giang, về sau con cháu của ta bọn họ cũng đều sẽ họ Giang. Nói thật, Giang Thượng Hàn nghẹn ngào một chút, trong lòng ta rất hy vọng ngươi thật là phụ thân của ta. Dù là ngươi không phải cái gì tướng quân hầu gia, chỉ là một cái sơn dạ thôn phu. Giang Thượng Hàn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quỳ trên mặt đất. Tại không có người nhìn thấy trong mộ thất, hắn cho Giang Hải Ngôn dập đầu ba cái. Phu hầu, qua tết. Đông Tây Sơn về Đại Lương thành một mảnh rừng rậm. Đao Lục đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đông Tây Sơn một trận chiến, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Đao Bát không biết đi nơi nào. Nhiệm vụ của hắn là chạm gác ngầm, phòng ngừa có địch nhân đánh lén. Đương nhiên cũng rất khó có địch nhân đánh lén, bởi vì bọn hắn ngay cả đường nhỏ đều không có đi qua, vẫn luôn tại trèo đèo lội suối. Đao Thập đang ngó chừng hai cái trên đầu che miếng vải đèn tù binh. Hai người kia muốn giao cho sư phụ thẩm vấn. Nguyên Cát đứng ở đằng xa một gốc thu cạnh trước đại thụ, vừa hướng đại thụ suy suyệt, một bên nhìn chằm chằm dưới hông Tiểu Cát, tỉnh lại. Tỉnh lại huynh đệ, giữ vững tinh thần đến. Trở về Đại Lương thành chúng ta còn muốn cùng Phá Lôi đại bằng tiến hành cấp sử thi so đấu đâu. Đao Thập nhịn không được nhìn một cái Nguyên Cát bóng lưng, trong mắt lộ ra một vòng đồng tình. Giang Thượng Hàn dập đầu xong đằng sau, nhìn thoáng qua đóng chặt cửa mộ. Sau đó chậm rãi từ trong bộ ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Hôm qua Dương Chi Vi cho hắn cái hộp nhỏ, hắn không dám ở địa phương khác mở ra, nhưng là nơi này có thể, bởi vì nơi này tuyệt đối bí ẩn. Hắn lấy tay chậm rãi vuốt ve một chút cái hộp nhỏ bên trên ám văn, có vẻ như không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Sau đó Giang Thượng Hàn liền trực tiếp mở ra hộp. Bên trong là một chi bình thường lớn nhỏ bút lông, cán bút hiện lên tối màu đỏ. Ngoài bút cũng không phải là bút lông sói bút lông cừu, mà là một chùm tinh mịn như sợi tóc màu xích kim đường cong. Giang Thượng Hàn lấy tay kéo, đường cong rõ ràng nhìn xem rất mềm, nhưng lại kỳ cứng rắn không gì sánh được. Giang Thượng Hàn vừa đi vừa về thưởng thức nhìn một chút, phát hiện giống như trừ nhan sắc đẹp mắt một chút, vật liệu cứng rắn một chút, cũng không có chỗ thần kỳ. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại thử nghiệm dùng một vòng chân khí đi trong đó điều tra. Chân khí rất dễ dàng liền tiến vào. Nhưng ngay lúc chân khí tràn vào trong nháy mắt, Giang Thượng Hàn hoàn toàn mất đi đối với bệnh kia chân khí khống chế. Tùy theo một đoàn xích diễm, đột nhiên xông ra. Xích diễm lóe lên liền biến mất. Bất quá có được động tích huyền bực Giang Thượng Hàn hay là bắt được phía trên bốn cái chữ nhỏ. Đỏ người, có thể dung vạn khí Giang Thượng Hàn đôi mắt nhắm lại, đỏ người, có thể dung vạn khí loại này giống như lời nói, giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 706, Dị Đồng Chi Lang chương 706, Dị Đồng Chi Lang bất quá sau một lát, Giang Thượng Hàn liền nghĩ đến đứng lên lời tương tự ở đầu gặp qua. Thử Tinh Sơn. Cha ra manh mối đằng sau, trên cầu chi môn xuất hiện trước tòa kia đen đài. Lúc đó đen đài bốn bề xuất hiện thẻ trúc. Trên thẻ trúc viết, tác giả có thể ngự không nhanh khách chi chính khí cùng ngay sau đó nhìn thấy câu nói này, không gì sánh được tương tự, mà lại xuất hiện phương thức cũng có chỗ tương tự. Thử Tinh Sơn là thẻ trúc, mà dưới mắt là xích diễm. Thẻ trúc là mục, về sau Lý Trường Sinh nói trên thực tế Tử Tinh Sơn chính là thiên ngoại thiên, mà thiên ngoại thiên có thể lý giải thành một gốc bất hủ chi thụ. Xích diễm là hỏa. Vậy có phải hay không nói rõ, khoản này cùng tứ đại trong truyền thuyết một cái khác có quan hệ. Truyền thuyết này còn cùng lửa có quan hệ. Mà lại, đen đài nói theo một cách khác là mở ra thiên ngoại thiên chìa khóa, vậy cái này chi bút cũng chính là mở ra sơn ngoại sơn hoặc là lâu ngoại lâu một trong số đó chìa khóa. Sơn ngoại sơn hoặc là lâu ngoại lâu hai nơi này truyền thuyết chi địa, có chỗ nào trải rộng hỏa diễm sao? Chẳng lẽ sơn ngoại sơn là một tòa hỏa diễm sơn? Giang Thượng Hàn lắc đầu, lại đẩy ngã loại suy đoán này. Nếu không phải Thông Thiên Sơn, đó chính là lâu ngoại lâu cất giấu một chỗ hỏa diễm chi địa. Giang Thượng Hàn cho là mình hẳn là lập tức tay nhằm vào tứ đại truyền thuyết, làm một chút tầm thứ cao hơn an bài. Bởi vì tứ đại truyền thuyết nhất định trả cất giấu một cái cộng đồng bí mật này có lẽ đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn lại nghĩ tới một vấn đề, chẳng lẽ mình tại xóa đi ký ức trước đó, không có lòng sinh đối với tứ đại truyền thuyết hiếu kỳ sao? Phải biết chính mình trước đó thân là nhất phẩm đỉnh phong cao thủ, nhằm vào cái này làm một chút cái gì dò xét, là tương đối hợp lý, không cần sợ bị đối thủ độc tâm. Vậy nếu như mình làm an bài nói, cũng sẽ là người nào ở nơi nào dò xét đâu? Dược Vương cốc bên ngoài, Hoa Quả Trấn, Trường Quỹ, lại cho ta đến hai hộp cái kia, đối với màu đỏ, cái kia màu tím chính là cái gì? A, vậy cũng đến hai hộp. Rau thơm viên thịt, cái này không cần, có chút tiểu tiên nữ không thích ăn rau thơm. Dạng dỡ Đao Nhị đối với một gian cửa hàng trước, đối với các loại hộp quà một trận chỉ. Đao Nhị sau lưng, Tôn Thiên Trúc to to nhỏ nhỏ ôm mười mấy hộp đồ vật, đều muốn không nhìn thấy cái đầu nhỏ. Tôn Thiên Trúc lộ ra một đôi ánh mắt linh động, có chút không hiểu hỏi, huynh đệ, chúng ta tại sao muốn mua nhiều như vậy hộp quà? Đao Nhị cười hì hì đáp, bởi vì chúng ta huynh đệ hôm nay muốn đi Dược Vương Cốc ăn Tết à, gần sang năm mới tự nhiên không có khả năng tay không đi. Đi Dược Vương Cốc ăn Tết. Tôn Thiên Trúc kinh ngạc nói, huynh đệ, chúng ta trước mấy ngày không phải còn tại tiến đánh Dược Vương Cốc sao? Tiến đánh là công đánh, ăn Tết là ăn Tết, không xung đột. Đao Nhị hướng trên quầy thả một túi tiền bạc. Huynh đệ, ta có đôi khi thật rất không rõ ngươi đang suy nghĩ gì a, thật rất không hiểu đấu. Tôn Thiên Trúc nói. Đao Nhị cười ha ha một tiếng, tiến đánh Dược Vương Cốc thời điểm, chúng ta muốn làm đến tận khả năng để Dược Vương Cốc mỗi một cái y sư đều cho chúng ta trị thương. Hôm nay chính là nên báo đáp các nàng thời điểm. Làm sao hồi báo? Cho các nàng mỗi người đưa một hộp lễ vật a. Đao Nhị nghiêm trang nói, các nàng cho chúng ta trị thương, gần sang năm mới chúng ta vẫn an các nàng mỗi người, đây là cỡ nào hợp tình hợp lý nói. Đao Nhị lại là hì hì cười một tiếng, cũng chỉ có ta loại thiên tài này có thể tưởng tượng đi ra như thế chuyện hợp tình hợp lý tuyệt không hiểu đấu. Bắc Man Hoang Nguyên, một chỗ tràn đầy tuyết động trên ngọn núi thấp, trải rộng máu, cùng hai mươi mấy bộ thi thể, trừ thi thể bên ngoài còn có vừa đứng vừa quỳ hai người. Người đứng sắc mặt tàn nhẫn, là một vị nhìn tuổi chừng 30 tuổi dị đồng thanh niên, trong tay hắn cầm ba cây bị xích sắt bắt đầu xuyên cây gậy tam tiết côn. Hắn nổ một ngụm trọc huyết, sau đó khinh thường đối với trước mặt quỳ người nói, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng muốn mua tin tức liền mang đủ tiền, nếu muốn giết ra liền mang đủ người. Một vài người như thế, về sau thiếu đi ra mất mặt xấu hổ, không đủ ra ta nhét cái răng. trước mặt hắn người chỉ còn lại có một đầu cánh tay, ngay tại không ngừng dập đầu. Cháu trai minh bạch, cháu trai minh bạch, cút đi. Đa tạ gia gia, đa tạ gia gia. Lại nặng nặng dập đầu mấy cái sau, người cụt một tay lập tức đứng dậy đi xa. Ta nói chính là lăn. Ai ai, cháu trai minh bạch. Người cụt một tay vội vàng nằm xuống, hướng dưới núi quay cuồng. Nhưng là hắn không có lăn xuống đi, bởi vì đột nhiên có một thanh cửu hoàn luân đao từ trên trời giáng xuống, cho hắn chém thành hai đoạn. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía người đến, người này rất tốt phân biệt, lưng hùm vai gấu, một bộ ngao lớn, một thanh luân đao, một cây thanh đồng đầu sói dây chuyền, một đạo thô lệ vết sẹo như thiểm điện bổ ra màu đồng cổ khuôn mặt. Thác Bạt Mục Nhĩ. Người đến chính là tại khu Thiếu Sơn trợ giúp qua Giang Thượng Hàn Thác Bạt tộc Mồ Hôi Vương. Thác Bạt Mục Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, lang thể tử, hứa cửu không thấy công phu tiến triển không ít ta. Thanh niên chính là Sơn Chư Sơn Báo Sơn Dương, Sơn Cẩu Sơn Tượng Sơn Lang cái này thông thiên lục tử bên trong Sơn Lang. Thác Bạt Mục Nhĩ, ngươi vì sao giết người của ta? Sơn Lang đạo. Cái gì người của ngươi, đây không phải là địch nhân của ngươi sao? Hắn là giúp ta mang tin người. Ai nha, được được được. Ta đàn ông cũng đừng chơi bộ này đi. Đàn ông cho ngươi nhận cái sai, được rồi. Sơn Lang không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là một bên lau sạch lấy trên cây gậy sắp ngưng kết huyết tường, vừa nói, tới tìm ta làm gì? Hôm nay ăn tết ta. Thác Bạt Mục Nhĩ đạo, ta đàn ông lần này làm không ít tuyệt phẩm rượu ngon trở về, làm gì đàn ông, đi đàn ông cái kia uống cái ba ngày ba túc. Ta có một vấn đề. Hỏi thôi, ta đàn ông ai cùng ai a? Ngươi vì sao muốn giúp Giang Hải Ngôn Nhi tử đánh trận? Đàn ông tiện tâm a. Lời còn chưa dứt, Thác Bạt Mục Nhĩ đột nhiên cảm giác được lang tể tử con ngươi nhan sắc biến hóa, vội vàng khoát tay nói thật, không cần thiết không cần thiết. Bản Mồ Hôi là cùng hắn làm cái giao dịch, thuận tiện cũng giao người bằng hữu. Sơn Lang không thích láo. Hắn có thể hướng bất luận cái gì đối với hắn người nói láo động thủ. Thác Bạt Mục Nhĩ cũng không phải là nhất định đánh không lại Sơn Lang, chỉ là Sơn Lang nói đến đánh nhau cực kỳ cuốn người. Trừ phi ngươi có thể cho hắn giết chết, không phải vậy hắn vĩnh viễn sẽ không nhận thua, hắn sẽ một mực lấy thương đổi thương, để cho ngươi tồn tại ở vô tận tra tấn bên trong. Nói như vậy, ngươi kiếm lời rất nhiều tiền. Sơn Lang hỏi. Đúng a, không ít cả. Thác Bạt Mục Nhĩ cười hắc hắc. Vậy ngươi giúp ta một việc. Giúp cái gì? Ngươi xuất tiền, đem Thiên Lang Sơn mua lại. Thiên Lang Sơn? Muốn địa phương rách nát kia làm gì? Châu ngựa leo đi lên đều tốn sức. Thiên Lang Sơn, cùng ta danh tự rất giống. Thác Bạt Mục Nhĩ, đàn ông, ngươi đây cũng quá gượng ép đi. Ta không trắng để cho ngươi mua, ta nói cho ngươi một tin tức, ngươi có thể cầm tin tức này, cùng ngươi bạn mới bằng hữu đổi một số tiền lớn tài. Là cái gì tin tức ta? Chương 707, chữ giết trận chương 707, chữ giết trận họa trận bút không tắt, thế gian sao là địch. Trong mộ thất, Giang Thượng Hàn lại nhớ lại một chút họa thánh nhập thánh tuyên ngôn. Cây bút này rất có thể chính là họa thánh họa trận bút. Bất quá, làm như thế nào dò xét khoản này bên trong nào rượu đâu, thế gian cơ bản tất cả tương tự bảo vật đều cần dùng chân khí đến dò xét. Nhưng là dưới mắt cây bút này, lại biết trong nháy mắt thôn vệ hết chân khí, cái này khiến Giang Thượng Hàn nhất thời có chút đoán không ra. Nếu như cây bút này thật là họa thánh họa trận bút, vậy bây giờ cây bút này là dập tắt, vẫn là không có dập tắt đâu. Hẳn là dập tắt. Giang Thượng Hàn suy đoán bút dập tắt lý do rất đơn giản, bởi vì bút không có tản mát ra bất kỳ khí tức. Trừ vừa mới. Đột nhiên, Giang Thượng Hàn giống như suy nghĩ minh bạch chuyện nào đó. Kỳ thật để bút không tắt phương pháp rất đơn giản, đó chính là liên tục không ngừng hướng trong đó rót vào chân khí. Dạng này bút liền sẽ toát ra hỏa diễm. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn nhìn chung quanh một chút, sau đó lập tức tràn ra phong lưu khí, đem toàn bộ mộ huyệt khí tức đều che đậy ở cuối cùng. Giang Thượng Hàn duỗi ra ngón tay, bắt đầu hướng trong bút rót vào chân khí. Tại rót vào chân khí đạt đến một cái cựu phẩm thượng cảnh tổng lượng thời điểm, bút lại bắt đầu toát ra xích diễm. Bất quá vẫn như cũng là lóe lên liền biến mất. Đỏ ngươi, có thể dung vạn khí hay là giống nhau như lúc lời nói. Nhưng là lần này Giang Thượng Hàn nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng trong đó rót vào bị thôn vệ rơi chân khí. Biến mất xích diễm lần thứ hai xuất hiện, nhưng không có mang theo chữ. Giang Thượng Hàn biết đây chính là thiêu đốt họa trận bút, lúc này bút hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, một bên rót vào lấy chân khí, một bên trên mặt đất vẽ lên một chữ. Là một chữ trận, giết. Ngòi bút chạm đất sát na, Giang Thượng Hàn đột nhiên cảm nhận được bút đối với chân khí khao khát, thế là hắn gia tăng rót vào số lượng. Tiếp theo, vết kia xích diễm không còn là thoáng qua tức thì ánh sáng nhạt. Ánh lửa thuận đầu bút lông mà ra, tại mặt đất đốt ra một đạo vết cháy. Giết chữ mỗi một bút rơi xuống, đều để mặt đất thiêu đốt hỏa diễm biến mạnh rất nhiều. Giết chữ viết mại càng lăng lệ, đầu bút lông móc nghiêng trong nháy mắt, xích diễm đột nhiên nổ tung một đám lửa tinh, hóa thành vô số thật nhỏ hỏa điểm, tại chữ chung quanh xoay quanh du đầu, như là chờ lệnh đao binh. Đến lúc cuối cùng một bút thu phong lúc, toàn bộ giết chữ bỗng nhiên sáng lên, cuồn cuộn lấy khí lãng cuồng bạo. Giang Thượng Hàn buông tay ra, hỏa trận bút lơ lửng tại giết chữ phía trên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ thuần túy lực lượng ngay tại chữ trong trận ngưng tụ. Giang Thượng Hàn có chút vui vẻ lộ ra mỉm cười, bởi vì cái chữ này trận hoàn toàn có thể giết chết một vị thất phẩm. Kỳ thật Giang Thượng Hàn rót vào chân khí số lượng, ước tương đương một vị ngũ phẩm đỉnh phong số lượng. Ngũ phẩm đỉnh phong chém giết thất phẩm, cũng không kỳ quái. Nhưng Giang Thượng Hàn còn cảm giác được một cái nơi quan trọng nhất, đó chính là cái chữ này trận, còn thụ khống chế của hắn. Hắn có thể cho cái chữ này trận biến mất, cũng có thể khống chế cái chữ này trận tùy thời hiện ra. Nói cách khác, hắn hiện tại nắm giữ cái chữ này trận, chẳng khác nào có được tùy thời, tại bất kỳ địa phương nào, bố trí bom hẹn giờ cũng thụ hắn khống chế nổ tung năng lực. Mà cái này cũng bèn bèn hắn phát hiện cây bút này cơ bản nhất năng lực một trong. Ngay tại Giang Thượng Hàn tạm thời nghĩ không ra bút mặt khác tác dụng, chuẩn bị thu bút ra ngoài thời điểm, Hắn đột nhiên nhìn phía cán bút cuối cùng. Vừa rồi hắn chỉ chuyên chú tại ngòi bút xích diễm, vậy mà không có phát hiện nơi này biến hóa. Giang Thượng Hàn lại một lần nữa triệu hắn đi ra hỏa diễm. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm bút cuối cùng. Ngay tại hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, nơi này xuất hiện từng tia khí, cùng Tử Tinh Sơn sương mù rất giống. Cũng là tại trong bút sương mù từ phía dưới xuất hiện trong nháy mắt, cán bút phần dưới đột nhiên nhiều một bức rất nhạt nhẽo vẽ. Phía trên vẽ lấy một cái rất đẹp nam tử. Hỏa Thánh Giang Thượng Hàn nhìn xem nam tử dung mạo, có chút kích động, cái này cùng Lý Trường Sinh miêu tả có chút giống. Bất quá, Lý Trường Sinh nhìn thấy Hỏa Thánh rất có thể trải qua ngụy trang. Cái này Hỏa Thánh, càng thêm chân thực, có thể nói là rất sống động. Nhưng đây không phải Giang Thượng Hàn kích động nguyên nhân, mà là cái này Hỏa Thánh dung mạo, hoàn toàn không phải hắn giả tượng bên trong dáng vẻ. Hắn nhìn rất đẹp, rõ ràng là một người nam nhân, nhưng thật giống như so nữ nhân xinh đẹp hơn. Mỹ đích rất giống trên mỹ nhân bảng đẹp nhất người kia. Giang Thượng Hàn đi ra mộ huyệt, trông thấy Sơn Cẩu bên cạnh còn có một người đang cùng Sơn Cẩu nói chuyện với nhau. Ngay thẳng vừa vặn a, Lãnh Soái. Lãnh Thiên Lý trông thấy Giang Thượng Hàn, cười ha ha một tiếng, "Giang Soái, quả nhiên hiếu thuận a, bái tế đại tướng quân còn tiến vào trong huyệt mộ." Bên ngoài lạnh. "Lãnh Thiên Lý, Giang Soái, hôm nay chúng ta vừa vặn đụng tới, bản soái có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" "Tốt nhất không hỏi." Không phải Lãnh Thiên Lý đi đến Giang Thượng Hàn trước mặt, bản soái chính là muốn hỏi một chút, Giang Soái lúc nào muốn bản soái khuê nữ kia về nhà a? "Hôm nay đều qua Tết a." Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Lãnh Thiên Lý bả vai, "Lãnh Soái, ngươi cũng là tổng quân nhiều năm người, hẳn phải biết An Lam là của ta thân vệ thống lĩnh. Nàng đến bảo hộ ta ạ. Hiện tại mặc kệ là Nam Đường hay là Tây Mu người muốn mạng ta cũng không ít. Là, bản này đẹp trai biết, nhưng là đi ai? Nếu không dạng này, ngươi để An Ninh lưu tại ngươi cái kia bảo hộ ngươi hai ngày, trước hết để cho An Lam về nhà Tết nhất đúng không?" Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng, sau đó trở mình lên ngựa, "Ta chính là chỉ đùa một chút, yên tâm đi Lãnh Soái, tối nay liền để lệnh ái hồi phủ, giá." Giang Thượng Hàn mang theo Sơn Cẩu, hai người một trước một sau, cưỡi ngựa trở về Đại Lương thành. Lãnh Thiên Lý nhìn xem bóng lưng của hai người, có chút hồ nghi nói một mình, vì sao chưa từng nghe nói trên giang hồ nổi danh bên trong mang suối chữ Côn Tông đâu? Cái này Giang Thượng Hàn, là thật làm cho người suy nghĩ không đấu. Nói xong, Lãnh Thiên Lý đi đến Giang Thượng Hàn rời đi trước mộ địa, thả ra trong tay thịt rượu. "Đại tướng quân, qua Tết." Đại Lương thành sáng hôm nay rất náo nhiệt, tiếng gào to không ngừng. Hôm nay cũng sẽ là Đại Lương thành tiền bạc lưu động nhiều nhất một ngày, bất quá giới hạn tại buổi sáng, buổi chiều tất cả quầy hàng liền đều đóng. Một đầu trong ngày mùa đông nóng hôi hổi, bán lấy các loại đồ Tết trên đường cái. Giang Thượng Hàn cùng Sơn Cẩu cùng một chỗ tung người xuống ngựa, đi vào một nhà cửa hàng, Trương Ký Bách Hoa Viên. "Tiền đường có ai?" Sơn Cẩu ở tiền đường hít hà, "Đây là cái gì mùi lạ a?" Giang Thượng Hàn cười cười, "Hẳn là lão chư lại đang tẩy tắm nước nóng đâu." "Cái gì a?" "Là gia sư ta phó tại hầm thịt heo đâu." Tiểu Nhị đi ra, trông thấy quen thuộc Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, "Chúc mừng Giang công tử lập xuống chiến công hiển hách a." Giang Thượng Hàn còn chưa hồi phục, Tiểu Nhị vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn sau lưng Sơn Cẩu, một mặt kinh hãi, "Chó, chó, chó." "Xuất phát." Giang Thượng Hàn cười nhẹ trêu ghẹo một tiếng Tiểu Nhị. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy chất đầy thịt mỡ mập lùn vén rèm cửa lên, đi ra, hô to gọi nhỏ cái sau a. "Biết không ngờ ngày hôm nay ăn Tết a." "Sơn Trư huynh đệ." Giang Thượng Hàn vẫy vẫy tay. "Ai, Giang công tử tới." Sơn Trư cùng Giang Thượng Hàn chào hỏi một tiếng sau, cũng nhìn về hướng Giang Thượng Hàn sau lưng, sau đó biểu lộ trong nháy mắt núi non trùng điệp, pha đá chập trùng. "Chó, chó, chó." "Heo sẽ đánh minh." Sơn Cẩu cười ngây ngô lấy trêu ghẹo một tiếng lao huynh đệ. Chương 708, Diêu tiểu đường tuổi thật chương 708. Diêu tiểu đường tuổi thật Sơn Trư cho tới bây giờ đều không phải là một cái người ngu. Nhìn mấy lần Giang Thượng Hàn cùng Sơn Cẩu ở giữa nói cười nhất trí dáng vẻ, Sơn Trư lập tức liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. "Hạ, các ngươi hai cái này vương bắt độc tử, đem ta lão Trư giấu giếm thật đáng a. Bất quá đây là chuyện tốt." "Chuyện tốt? Chỉ cần người còn tại, chẳng phải là cái gì vấn đề. Chính là ngươi lão cẩu này cũng thật là, đến Đại Lương thành lâu như vậy, cũng không nói đến xem ta lão Trư." Sơn Trư cười mắng một tiếng, sau đó kéo cái ghế, tùy tiện tọa hạ, đưa tay hướng về phía trước chỉ nói ngồi đi. "Còn chờ ta lão Trư mời các ngươi à?" Giang Thượng Hàn cùng Sơn Cẩu cũng cười cười, ngồi ở bên cạnh bàn. Tiểu Nhị rất có nhãn lực độc đáo đi đóng lại cửa hàng cửa. "Ta lão Trư liền nói à, ngươi tiểu tử này thánh nhân đều có thể giết, như thế nào lại bị mấy cái lão nương môn cho làm vừa nói?" Sơn Trư thiên về một bên hai chén trà, đẩy lên Giang Thượng Hàn cùng Sơn Cẩu trước mặt. "Nếm thử đi, Sơn báo năm trước cố ý sai người cho ta lão Trư đưa tới hơi thở hồ long tỉnh." Giang Thượng Hàn cầm lấy chén trà uống một ngụm, không nói gì. Sơn Cẩu không có đụng chén trà, chỉ là nhìn xem chén trà nói thẳng, "Tiểu chủ nhân hoài nghi, Sơn báo có vấn đề." Nghe vậy, Sơn Trư thay dừng lại, sau đó thở dài một hơi nói, "Cái này ta lão Trư đã sớm hoài nghi tới, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào a. Thứ không dám dâu dếm, hai năm này thời gian bên trong, ta lão Trư hướng Sơn báo bên kia phái ít nhất 20 cái hỏi thăm người, cuối cùng cái gì cho mấy cái tin tức hữu dụng đều không có thăm dò được." Sơn Cẩu, Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, "Trư Minh, ta có mấy cái vấn đề, đều cùng Sơn báo có quan hệ." Sơn Trư rũi tay, nói thẳng là được, "Huynh đệ ta còn khách khí cái gì?" Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, "Vấn đề thứ nhất, không biết các ngươi còn nhớ hay không được năm đó ta cùng Sơn báo gây trận kia mâu thuẫn?" "Nhớ kỹ, người kia không nhớ kỹ." Sơn Trư hồi ức đạo, "Năm đó Sơn báo cái kia lao đang đem Vi Lý Thánh Nha đầu kia nuôi cá cho giết chết ăn, đó cũng là ngươi thích nhất đầu kia đi. Sau đó ngươi đi Lâm An đem Sơn báo đánh gần chết, cuối cùng vẫn là Y Lý Thánh thiệt tâm, trị liệu tốt cái kia lao đăng." "Không sai, nhưng là ta lúc đó không ở nơi đó, không có tự mình kinh lịch. Giang Thượng Hàn ngồi thẳng thân thể, ta rất nghi hoặc, Sơn Báo khi đó đi qua Dược Vương Cốc sao? Nếu như không có đi qua, Lâm An khoảng cách Dược Vương Cốc xa như vậy, con cá kia Sơn Báo là thế nào câu được đây này? Hắc. Sơn Trư vỗ tay một cái, vấn đề tốt ta. Con cá kia là tại Dược Vương Cốc, làm sao lại chạy đến Lâm An đi đâu? Thông Thiên Sơn không có ghi chép. Không có Sơn Trư phủ nhận nói, Thông Thiên Sơn liên quan tới sự kiện kia chỉ có một cái ghi chép, nói là con cá kia linh khí khoảng cách trở thành nhất phẩm dược liệu, còn kém một bên trong. Tiểu Nhị, sư phụ hắn không có nói láo. Sơn Cẩu nhìn xem Tiểu Nhị hàm hàm cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, ném cho Tiểu Nhị, cầm, cậu thúc cho ngươi lặc tiền mừng tuổi. Tiểu Nhị tiếp nhận tiền mừng tuổi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Sơn Trư, Sơn Trư mỉm cười nhẹ gật đầu. Giang Thượng Hàn không có chú ý chuyện này, chỉ là đang tự hỏi, liên quan tới con cá kia sắp trở thành nhất phẩm dược liệu sự tình, hắn là biết đến. Có thể làm sao lại hoàn toàn ở thời điểm này, con cá nhỏ này liền bị Sơn Báo ăn đâu? Nếu không có lúc trước hắn hiểu rõ Y Y Thánh, lúc trước hắn thật sẽ trực tiếp phỏng đoán là Y Y Thánh cùng Sơn Báo hợp mưu. Bất quá lúc trước hắn phủ định loại khả năng này, bởi vì Y Y Thánh quá thương tâm, bản thân cái này cũng là thuộc về nàng đồ vật của mình, nàng không cần thiết diễn vừa ra. Nhưng là khả năng này, hiện tại lại lần nữa hiện lên ở Giang Thượng Hàn trong lòng. Bởi vì hắn nghĩ đến Y Y Thánh cùng Sơn Báo một cái khác liên quan. Vấn đề thứ hai, Sơn Báo có hay không con cái? Không có. Tuyệt đối không có. Tử lĩnh muội có a? Sơn Trư cười nói, cái kia lão đang trừ câu cá chính là câu cá, dáng dấp xấu xí người còn cắt đường, thế nào khả năng có nữ nhân hiếm có hắn đâu? Lại thế nào khả năng có hải tử đâu? Dừng một chút, Sơn Trư lại thăm dò hỏi, chẳng lẽ huynh đệ ngươi có cái gì phát hiện? Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói đến đây, ta còn một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, xin mời Trư Minh giải hoặc. Sơn Trư vung tay lên, giảng. Giang Thượng Hàn nghiêm túc nói, nếu có một nữ hài nàng rõ ràng 2 năm trước liền chừng 15 tuổi, ở vào còn chưa phát dục xong niên kỷ, nhưng là dòng dã thời gian 2 năm tướng mạo của nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào, thoạt nhìn vẫn là 15 tuổi, xin hỏi cái này bình thường sao? Sơn Trư cùng đồ đệ liếc nhau một cái, sau đó nói, huynh đệ ngươi nói chính là Diêu Tiểu Đường đi. Chính là, Trư Minh nghiên cứu qua nàng. Ấn đâu thôi Sơn Trư đạo, trước kia bọn ta cũng suy nghĩ qua, nàng họ Diêu, là thông thiên chi tính. Vậy có phải hay không cái nào trên núi người con riêng? Có khả năng nhất tất nhiên chính xác chính là Sơn Báo. Vậy kết quả thế nào? Sơn Trư chép chép miệng, đến cuối cùng đều là mà, bọn ta có thể xác định chính là Diêu Tiểu Đường tuyệt không phải Sơn Báo nữa nhi. Vì sao? Giang Thượng Hàn mười phần nghi hoặc, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn phỏng đoán Diêu Tiểu Đường là Sơn Báo hậu đại, mà sau khi được qua lần kia cá con sự tình sau, Sơn Báo cùng Y Lý Thánh quen biết, cũng để cho mình con gái tư sinh bái đến Y Lý Thánh danh nghĩa. Bởi vì bọn ta thông qua quan khí thuật, biết được Sơn Báo cho tới bây giờ đều không có ngủ qua nơ môn, vậy thì càng không có khả năng có hại tử, mà lại chỗ chết người nhất chính là, nói đến đây, Sơn Trư một mặt nghiêm túc nhìn xem Giang Thượng Hàn, cái kia Diêu Tiểu Đường tuổi thật căn bản cũng không phải là 17 tuổi. Giang Thượng Hàn nghe vậy lông mày không tự chủ nhíu một cái, đó là bao nhiêu? Sơn Trư nghiêm mặt nói, quan khí cha xương đằng sau, bọn ta suy tính tuổi tác của nàng đại khái 27-28 tả hữu. Sơn Cậu làm giữa sân cùng Diêu Tiểu Đường ở chung thời gian dài nhất người, mười phần kinh ngạc nói ra, thế nào khả năng lặc, nữ hoa hoa kia thế nào khả năng lớn như vậy niên kỷ lặc. Sơn Trư đối với Giang Thượng Hàn bĩu bĩu đầu, phản bác, vậy ngươi lão cậu này có thể nhìn ra tiểu tử này bao lớn tuổi tác sao? Tiểu Nhị đối với Sơn Cậu nói nghiêm túc, sư thúc công, gia sư ta phó nói chính là nói thật. Sơn Trư mặc dù là ngoại giới trong mắt Thông Thiên Lục Tử đứng đầu, nhưng trên thực tế hắn tại Thông Thiên Sơn còn muốn so Sơn Cậu thấp hơn một đời. Sơn Cẩu nghiêm ngặt đi lên giảng cùng Chu Diễm, Sơn Điểu thuộc về cùng bối phận. Giang Thượng Hàn nghe vậy, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói như vậy đứng lên, nàng cùng ta cơ hội là một bên lớn. Không sai Sơn Trư bước cảm nói, nhưng là Diêu Tiểu Đường tự mình đối với mấy cái này tựa hồ cái gì cũng biết không ngờ. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, hắn có thể thấy rõ đến Diêu Tiểu Đường hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại hỏi, cái kia Thông Thiên Sơn nội bộ, như thế nào định nghĩa Diêu Tiểu Đường? Không có định nghĩa, Sơn Trư lắc đầu cảm thán nói, Sơn chủ đối với mấy cái này tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Cũng không có người đến mua Diêu Tiểu Đường tin tức, cho nên bọn ta đối với chuyện này chỉ tìm tòi nghiên cứu đến trình độ này. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, sau đó sờ tay vào ngực, móc ra một cái hộp. Liên quan tới Diêu Tiểu Đường tất cả tin tức, ta muốn mua đoạn, không cho phép đằng sau có bất kỳ người dò xét, như thế nào? Sơn Trư nghi ngờ nói, huynh đệ có ý tứ là không cho phép khách nhân đến bọn ta cái này cần đến tin tức, hay là cũng không cho phép bọn ta dò xét? Đều không cho phép. Sơn Trư nghe vậy, nhíu lớn lông mày, huynh đệ, cái này rất khó xử lý a. Ngươi cũng biết, đối với loại tin tức này chúng ta không chú trọng bao nhiêu tiền bạc, chỉ có thể dùng ngang hàng tin tức đổi hắn lời còn chưa dứt, Giang Thượng Hàn liền ngắt lời nói, mở ra xem một chút đi, phía trên này tin tức, giá trị tuyệt đối. Sơn Trư do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng lão huynh đệ, mở ra hộp. Trong hộp chỉ có một trang giấy, hai câu nói. Giữa thiên địa còn có vị thứ 5 thánh nhân Thẩm Mục Ngữ khả năng đã quy thuận người này.